Chương 7, Thanh Châu phủ, thượng. Châu cấp trở xuống thành thị đều xưng là thành, thí dụ như Thanh Thạch thị trấn, Tam Hà quận thành, mà châu cấp thành thị này được gọi là phủ, Thanh Châu chủ thành liền xưng là thành Thanh Châu phủ. Châu phủ cùng châu phủ trong lúc đó đều có truyền tống trận, châu phủ cùng quận thành trong lúc đó cũng rất ít có truyền tống trận liên thông, Tam Hà quận chính là toàn quốc nổi danh quận thành, theo lý thuyết là nên cùng châu phủ có truyền tống trận liên tiếp, nhưng Tam Hà quận bên trong có một cái Tam Hoa Giang, chính là nổi danh phong cảnh, so với trực tiếp truyền tống đến Tam Hà quận, nhưng ở xa tới đó du ngoạn người, càng yêu thích đi lấy nước đường, cưỡi cương quyết chu vùng ven sông. Xuôi nam, trên đường còn có thể thưởng thức vùng ven sông phong cảnh, là lấy Tam Hà quận bên trong là không có truyền tống trận đi về Thanh Châu phủ. Lam quốc bên trong, truyền lưu một loại kỳ dị tạo thuyền tài nghệ, có thể làm ra một loại đặc biệt chu thuyền, tên khoa học gọi là cương quyết chu. Tên như ý nghĩa, cương quyết chu chạy tốc độ giống như cương quyết, vô cùng mau lẹ, bởi vậy được gọi tên. Trong thuyền trang bị máy móc, có thể khống chế thuyền chạy tốc độ, nếu là hết tốc lực chạy, ngày đi vạn dặm cũng khiển trách sự. Kỳ thực cương quyết chu chế tạo phương pháp chính là một loại nguyên năng thuật, cấp thấp cương quyết chu chi phí cũng không tính quý, ở Lam quốc bên trong vẫn tính khá là thông thường, cao cấp cương quyết chu liền tương đối ít thấy. Năm đó Diêu Hương áp chế Vân Văn thuyền rồng, dù là cao cấp cương quyết chu, hết tốc lực chạy bên dưới, từ Lam quốc thủ đô đến Tam Hà quận, 3 ngày thời gian liền có thể đến. Thạch Xanh từ Tam Hà quận cưỡi dân dụng cương quyết chu đi tới Thanh Châu phủ, mấy vạn dặm lộ trình, chỉ 2 ngày thời gian liền đến. Thạch Xanh ở Thanh Châu phủ bến tàu rời thuyền, cất bước đi tới đại đạo, dọc theo đường tiến lên, dần dần đi vào phố xá, coi là thật là tiếng người huyên náo nhiệt trình độ. Xa không phải Tam Hà quận có thể so sánh, bốn phía lâu vũ vô cùng hùng vĩ. Kiến trúc phong cách khá là đại khí, xem Thạch Xanh mắt không kịp nhìn. Thạch Xanh vừa đi vừa nhìn chung quanh, khắp khuôn mặt là mới mẹ vẻ, chợt nghe một người nói đại ca, vị kia đại ca. Thạch Xanh ngẩn ra, quay đầu nhìn lại. Một cái bán mì vằn thán quán nhỏ phiến cười ha hả nói đại ca, đến bát mì vằn thán đi. Ta Triệu thị mì vằn thán, cay đã nghiền, bao ngày ăn một lần nghiện. Thạch Xanh nghe mì vằn thán hương vị, hương cay mê người, không khỏi mồm miệng sinh tân, vừa vặn bụng hắn cũng đói bụng. Liên ngồi vào cái ghế một bên thượng, nói đến một bát mì vằn thán. Được rồi. Tiểu thương tay chân lanh lẹ, rất nhanh liền luộc hảo một bát mì vằn thán, vưng đến Thạch Xanh trước mặt trên bàn. Thạch Xanh vừa ăn vừa nói ông chủ, ta muốn hỏi thăm người cái sự. Tiểu thương nói ai, ngài nói. Thạch Xanh nói Chu, Dương, Triệu, Trịnh, Vương Ngũ Đại Thiên Môn, nhưng là đều ở này châu trong phủ. Tiểu thương nói đại ca, ngài là nơi khác đến chứ? Thạch Xanh nói ta là Tam Hà quận đến. Tam Hà quận, chỗ kia tốt. Cái kia cái gì? Hương Hải Hoa Triều, có thể có tên. Ta sớm muốn đi nhìn. Chính là không tiền. Ạch, ta này mỏ mẫm, nhưng làm ngài chính sự nhi đã quên. Tiểu thương cười làm lành nói Ngũ Đại Thiên Môn đều là ở này châu trong phủ, đại ca. Ngài hỏi cái này làm chi? Thạch Xanh nói cái kia vương gia ở đâu hàng đơn vị trí? Tiểu thương nói vương gia ở châu phủ Tây Bắc Biên, vị trí cụ thể có thể không tốt miêu tả. Đại ca, ngài đi mua bức bản đồ, vừa nhìn liền rõ ràng, địa đồ cũng không mắc, tiện nghi cực kỳ. Thạch Xanh nói nào có địa đồ bán. Tiểu thương chỉ vào một phương hướng nói ngài chiêu bên kia đi ra bách 10 trượng, đi phía trái quải, ở đi 20 mấy trượng, chiêu kẹo phải, sau đó đi một đoạn, nhìn thấy một cái ngõ nhỏ, đi vào. Thạch Xanh nơi nào nhớ tới như vậy 7 loan 8 quải địa hình. Bận điệu vung vung tay, đánh gậy tiểu thương, nói ông chủ, có thể hay không xin ngươi giúp ta đi mua một bức địa đồ. Tiểu thương xoa xoa tay, khổ sở nói cái này, đại ca, ta này sạp hàng muốn bán mì vằn thán, người xem. Thạch Xanh lấy ra một cái kim tệ, đưa cho tiểu thương nắm lấy, cười hì hì nói ngài chờ một chút, ta lập tức liền cho ngài mua được. Dứt lời như một làn khói chạy đi mua địa đồ, Thạch Xanh lắc đầu cười khổ, có tiền có thể khiến quỷ thôi mà, vẫn có tiền mới dễ làm sự. Không hẳn sẽ, tiểu thương bước nhanh chạy về đến, trong tay cầm một quyển địa đồ, giao cho Thạch Xanh, nói đại ca, người xem, đây tuyệt đối là tốt nhất tường tận nhất địa đồ, liền nào có nhà vệ sinh đều tiêu đến rõ rõ ràng ràng, ôi. Phi, phi, người xem ta chuyện này. Xin lỗi, ta đã quên ngài còn ở ăn đồ ăn đây. Thạch Xanh khẽ mỉm cười, nói không sao. Mở ra địa đồ vừa xem, rất nhanh liền tìm tới Tây Bắc Vương gia vị trí. Châu phủ bến tàu là ở thành đông, Thạch Xanh hiện nay vị trí, khoảng cách Tây Bắc Vương gia có mấy trăm dặm lộ trình, xem ra còn phải phí một phen tốc trình. Đông nhiên Thạch Xanh nhìn thấy một cái tên Thiên Phương Thương Hội, liền chỉ vào Thiên Phương Thương Hội vị trí, nói ông chủ, cái này Thiên Phương Thương Hội tổ chức quá buổi đấu giá sao? Đương nhiên là có. Tiểu thương nói Thiên Phương Thương Hội ở chúng ta Thanh Châu phủ to lớn nhất thương hội, mỗi tháng sơ một đều sẽ tổ chức một lần buổi đấu giá. Sơ một. Thạch Xanh tiếp nối nói cái kia không phải vừa qua khỏi. Tiểu thương cười nói đại ca, ngài không cần buồn rầu, hàng năm 10 tháng 15, chính là Thiên Phương Thương Hội thương cánh ngày, đều sẽ tổ chức một lần cả năm tối long trọng buổi đấu giá, còn có hơn 10 ngày, ngài hoàn toàn theo kịp. Cái kia hóa ra tốt. Thạch Xanh cười nói đa tạ ông chủ cho biết. Dứt lời đứng dậy, nói ta ăn xong, bao nhiêu tiền? Tiểu thương vội hỏi đại ca, ngài đều cho đủ một cái kim tệ. Ta cái nào còn không thấy ngại lại thu tiền của ngài. Nay bắt mì vằn thán toán tiểu đệ mời khách. Vậy cũng đa tạ, cáo tử. Thạch Xanh khẽ mỉm cười, dứt lời về phía Tây Bắc Vương gia phương hướng bước đi. Thanh Châu Ngũ Đại Tiên môn, thực lực gần gũi, trong đó Vương gia cùng Chu gia hơi mạnh hơn một chút, đặc biệt là Vương gia, chính là đúc kiếm thế gia, các đời thêm gia đúc kiếm danh sư, ở Ngũ Đại Tiên môn trong, địa vị là nhất siêu cao. Khoảng cách Thiên Phương Thương Hội thương khánh buổi đấu giá còn có hơn 10 ngày, Thạch Xanh dự định trước tiên đi hội hợp huynh đệ của chính mình, chân của hắn trình cực nhanh, chiếu địa đồ cấp tốc chạy, không ra nửa canh giờ, liền chạy tới Tây Bắc Vương gia tộc địa ở ngoài. Vương gia chính là cấp 3 thế lực, tông môn khí tượng, không tầm thường, Vương gia tộc địa lối vào cửa lớn, cao tới mười mấy trượng, môn ngạch tấm bảng lớn thượng chỉ có khắc một cái tất kim đại tự, Vương, cửa lớn cạnh, ta cắm vào một thanh dài mấy chục trượng to lớn thạch kiếm, vô cùng đại khí uy vũ. Hai tên đại thừa cảnh Vương gia tộc người, chủ kiếm canh giữ ở cửa lớn hai bên, ngực thêu tộc huy, chính là một con kỳ lân đồ án, bên trong thêu một cái vương chữ, thấy thạch xanh đến gần, một tên vương gia tộc người quát lên vương gia tộc địa, người không phận sự trở tiến. Thạch xanh trong lòng âm thầm kinh dị, đại thừa cảnh võ giả thủ vệ, ngũ đại thiên môn khí thế quả nhiên không tầm thường, ngay sau đó chắp tay, nói tại hạ xử thắng, chuyên tới để cầu kiến quý tộc đệ tử ngoại môn, Liễu Duyên Tắc cùng Từ Thiết Sơn đám người, tương phiền thông bẩm. Tên đệ tử kia cả kinh, nói ngươi yêu cầu thấy thanh thạch tam anh. Ngươi là hắn môn người nào? Thạch xanh mở ra, không nghĩ tới Liễu Duyên Tắc, Từ Thiết Sơn, thân bệnh ngạn ba người, đã từng được phong thanh thạch tam anh tên gọi, đều đang mang tới ngũ đại thiên môn đến rồi. Chương 7, Thanh Châu phủ, hạ. Thạch xanh nói ta là hắn môn đồng hương, chuyên tới để nương nhờ vào bọn họ. Tên đệ tử kia nhìn thạch xanh một chút, nói ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngươi cho rằng thanh thạch tam anh là ai cũng có thể thấy sao? Thạch xanh vừa nghe, nở một nụ cười âm hiểm, không nghĩ tới Diêu Tử cùng Đại Nưu ở Vương gia lại có bực này địa vị, ngay sau đó chắp tay, nói tại hạ tuyệt đối không phải vọng ngôn lừa gạt, nhưng xin mời huynh đài thông bẩm một tiếng, chỉ cần báo lên tên của ta, bọn họ tất nhiên sẽ đến gặp ta. Tên đệ tử kia nghe thạch xanh nói như vậy chắc, nửa tin nửa ngờ đánh giá thạch xanh một chút, nói được rồi, xem ngươi nói như thế chắc, ta sẽ tin ngươi một hồi, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi cho ngươi thông báo. Dứt lời xoay người đi vào Vương gia tộc địa. Không lâu lắm, tên kia đi thông báo đệ tử từ từ đi tới, biểu hiện quái lạ nhìn thạch xanh một chút, nói đi theo ta, ta mang ngươi đi vào. Thạch xanh nói một tiếng được, theo sau lưng tên đệ tử này, đi vào Vương gia tộc địa. Quanh co đi ra mấy dặm địa, tên đệ tử kia đem thạch xanh lĩnh tiến một gian nhà, đối thạch xanh nói ngươi ở chỗ này chờ, chờ một lúc sẽ có người tới gặp ngươi. Dứt lời lui ra úp đi, mang tới cửa phòng. Thạch xanh cảm thấy kỳ quái, cái gì gọi là sẽ có người tới gặp hắn? Chẳng lẽ không là Liễu Duyên Tắc bọn họ? Ngay sau đó chỉ được kiềm chế trong lòng mê hoặc, tìm ghế tựa ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. Không hẳn sẽ, một người đẩy cửa đi vào, lập tức đóng cửa phòng. Thạch xanh đảo mắt nhìn lại, nhưng thấy vào nhà chính là một ông già, không khỏi đứng dậy, ngạc nhiên nói tiền bối, ngài là? Lão giả chiêu thạch xanh phất phất tay, nói lão phu Tạ Nguyên, ngồi xuống nói chuyện. Dứt lời ngồi vào cái ghế một bên thượng, đánh giá thạch xanh một chút, nói nghe nói ngươi gọi Sử Thắng. Thạch xanh ngồi ở hạ thủ, nói vâng. Tạ Nguyên hai mắt hết sạch sáng quắc, nhìn chằm chằm thạch xanh, vuốt râu cười nói ta xem ngươi không gọi Sử Thắng, ngươi là gọi Thạch xanh chứ? Thạch xanh lấy làm kinh hãi, chính mình mang người bên ngoài cụ, người lao giả này làm sao nhận ra mình? Ngay sau đó cố gắng tự chấn định, lặng lẽ nói tiền bối nhận là người, tại hạ đúng là gọi Sử Thắng. Tạ Nguyên hừ một tiếng, nói chân nhân trước mặt chưa bao giờ nói dối. Ngươi điểm ấy cho vặt, lừa lão phu. Ngươi nói ngươi là Duyên Tắc cùng Thiết Sơn đồng hương, theo lão phu biết, hai người bọn họ xuất thân Tam Hà quận Thanh Thạch huyện Phù Phong thôn, nho nhỏ một cái Phù Phong thôn, há có thể có tiểu thừa cảnh hương dân? Theo lão phu thu được tình báo, 4 năm trước ngươi ở quận trong thành giết chết Lạc Gia Tô Ít, trở thành quốc phạm, bị Lạc Gia lấy 10 vạn kim tệ về thưởng. Sau đó thoát được không biết tung tích, chiếu ngươi năm đó tu vi đến xem, ngươi bây giờ có thể có tiểu thừa cảnh đỉnh phong tu vi, cũng không tính chậm. Lão phu nói không sai chứ, Thạch Xanh. Thạch Xanh vạn vạn lường trước không tới, Liễu Duyên Tắc cùng Từ Thiết Sơn chưa thấy, trái lại bị này Tạ Nguyên nhìn ra thân phận của chính mình, phải làm sao mới ở đây? Ngay sau đó chỉ có thể im lặng không lên tiếng, không tỏ rõ ý kiến. Tạ Nguyên cười hì hì, nói ngươi yên tâm, chỉ là 10 vạn kim tệ, lão phu còn không để vào mắt, lão phu sở dĩ tới gặp ngươi là muốn cảnh cáo ngươi một chuyện. Thạch Xanh nói chuyện gì? Tạ Nguyên hai mắt sáng quắc, trừng trừng nhìn chằm chằm Thạch Xanh, vuốt râu nói lão phu hy vọng ngươi có thể rõ ràng thân phận của ngươi, ngươi là quốc phạm, chỉ cần ngươi đang ở Lam Quốc, cũng chỉ có thể mai danh nhận tích, lo lắng đề phòng sinh sống, mà Duyên Tắc cùng Thiết Sơn cùng ngươi không giống, bọn họ đều là vạn người chưa chắc có được một biến dị huyết thống, thành tựu tương lai sẽ cao đến đáng sợ, cao đến ngươi không cách nào ngước nhìn, vì lẽ đó, lão phu hy vọng ngươi sau đó vĩnh viễn cũng đừng tiếp tục liên hệ Duyên Tắc cùng Thiết Sơn, không muốn làm lỡ bọn họ tiền đồ. Nghe nói ngươi là hắn môn nghĩa huynh, ngươi nên đứng ở một cái huynh trưởng góc độ, đa số bọn họ cân nhắc, hiểu chưa? Thạch Xanh sau khi nghe xong, ngơ ngác nhìn Tạ Nguyên, trong lòng một trận mê man, không nói được là buồn hay vui, nhất thời không biết làm sao. Liễu Duyên Tắc cùng Từ Thiết Sơn tiến vào Vương gia sau khi, rất nhanh liền bộc lộ tài năng, chịu đến Vương gia thưởng thức, đại lực bồi dưỡng, hai người không phụ sự mong đợi của mọi người, tinh tiến thần tốc, ở toàn bộ Thanh Châu đều là số một số hai, không người nào có thể so với. Năm đó Liễu Duyên Tắc cùng Từ Thiết Sơn ở Thanh Thạch huyện thì sử dụng luyện nguyên tâm pháp, chính là cấp thấp thông dụng tâm pháp, tài nguyên tu luyện cũng không nhiều, dù là như vậy, cũng ở ngăn ngắn thời gian hơn một năm bên trong, từ dưỡng khí kỳ tu luyện tới sinh linh cảnh 11-12 tầng, thiên tư không thể bảo là không cao. Sau đó đến Vương gia, Liễu Duyên Tắc cùng Từ Thiết Sơn sử dụng luyện nguyên tâm pháp, đều là đan thuộc tính tâm pháp, mà lại có lượng lớn năng lượng, linh thảo phụ trợ, tiến bộ thần tốc, có thể nói tiến triển cực nhanh, rất nhanh Vương gia liền ra kết luận, hai người tất là biến dị huyết thống không thể nghi ngờ, điều này làm cho Vương gia cao tầng vừa mừng vừa sợ. Sau lần đó, Vương gia liền phái người đi điều tra Liễu Duyên Tắc cùng Từ Thiết Sơn lai lịch, tự nhiên cũng đã biết Thạch Xanh cùng thân bệnh ngạ, cùng với bọn họ cùng Lạc gia ân oán, sau lần đó Vương gia cao tầng đối Liêu Duyên Tắc cùng Từ Thiết Sơn hai người tiến hành rồi nghiêm ngặt cấm túc, cấm chỉ bọn họ tùy ý ra ngoài, chỉ cần bọn họ rời đi Vương gia, liền nhất định sẽ phái người theo bọn họ, phòng ngừa hai người nhất thời kích động, đi tìm Lạc gia báo thủ, phạm vào quốc tội. Cũng là sự có đúng dịp, Liêu Duyên Tắc cùng Từ Thiết Sơn đang lúc bế quan tu luyện, tên đệ tử kia đi thông báo thì vừa vặn gặp phải Tạ Nguyên. Tạ Nguyên vừa nghe Sử Thắng danh tự này, lập tức liền liên tưởng đến Thạch Xanh, lúc này tự mình đến đây tiếp kiến, phải biết Tạ Nguyên nhưng là Vương gia trưởng lão, địa vị cao cả lỗi lạc, không phải là loại người gì cũng có tư cách cùng hắn gặp mặt. Tạ Nguyên nói Thạch Xanh, ta không biết ngươi dùng phương pháp gì cải dễ dàng bạo, chỉ muốn ngươi rõ ràng thân phận của chính mình, không muốn làm ra hại người hại mình sự. Dừng một chút, lại nói Duyên Tắc cùng Thiết Sơn chính đang bộ tộc ta trọng địa tụ linh trong ao, tiếp thu linh lực rót vào người, xung kích thông huyền cảnh, bọn họ sẽ không tới thấy ngươi, ngươi đi đi. Nói lấy ra vài tờ kim sao, bỏ lên trên bàn, nói nơi này là 30 vạn kim tệ, ngươi cầm, xem như là bán đứt ngươi cùng bọn họ quan hệ. Thạch Xanh giận dữ cười, nói được lắm bán đứt, huynh đệ chúng ta trong lúc đó tình nghĩa, khi nào đến phiên ngươi ông lão này dùng tiền tài đến cân nhắc. Tạ Nguyên lạnh lùng nói kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Thạch Xanh, lão phu khuyên ngươi không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Thạch Xanh lớn tiếng nói bọn họ là huynh đệ của ta, ta so với các ngươi Vương gia quan tâm hơn bọn họ, càng quan tâm an nguy của bọn hắn. Ta tới nơi này chỉ là muốn xem bọn họ trải qua có được hay không, tuyệt không là muốn liên lụy bọn họ. Nói đứng vậy, nói ta này liền đi, số tiền này chính ngươi thu cẩn thận, ta một cái tử nhi cũng không được. Tạ Nguyên nhàn nhạt nói vậy thì mời đi, sau đó có thể đừng tiếp tục đến, bọn họ cùng ngươi đã là người của hai thế giới, ngươi chỉ có ngước nhìn thế giới của chúng ta. Mặc bắt nạt thiếu niên cùng. Thạch Xanh lạnh lùng nói 30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông, dùng không được 30 năm, ta thì sẽ để ngươi biết nói, đến cùng ai nên ngước nhìn ai. Dứt lời Thạch Xanh giận dữ đi ra ốc đi, dọc theo khi đến con đường, rời đi Vương gia tộc địa. Rời đi Vương gia tộc địa sau khi, Thạch Xanh trong lòng hãy còn căm giận khó bình, Vương gia trưởng lao mắt chó coi thường người khác, xem thường Thạch Xanh, đem Thạch Xanh bỡn cợt không đáng giá một đồng, thực sự đại thương Thạch Xanh tự tôn. Thạch Xanh đi tới một chỗ tiệm rượu, hét lớn một lượt rượu, chỉ uống cạn mười mấy đàn, tâm tình mới dần dần bình phục, trong lòng rõ ràng chính mình xác thực không nên liên lụy Liễu Duyên Tắc đám người, thân bệ ngạn thủ, một mình hắn đi báo là được, không thể để cho Liễu Duyên Tắc bọn họ cũng thành quốc phạm, nếu biết bọn họ sống rất tốt, chính mình cũng yên lòng, gặp lại không bằng không gặp. Sau lần đó hơn 10 ngày, Thạch Xanh hầu như đi dạo hết toàn bộ Thanh Châu phủ, mua rất nhiều luyện nguyên cùng đúc kiếm, cần dùng đến vật phẩm, cùng với một ít cái khác tạp vật. Tới 10 tháng 15, Thiên Phương Thương hội Thương Khánh buổi đấu giá chính thức cử hành, mỗi cái tiến vào buổi đấu giá người, đều phải giao nộp 1000 kim tệ ra trận phí, phòng ngừa một ít không tiền người đi vào tham gia trò vui. Này Thiên Phương Thương hội sàn đấu giá, có thể so với Ngân Nguyệt Thương hội sàn đấu giá phải lớn hơn nhiều, khí thế cũng phải rộng lớn nhiều lắm, không lâu lắm, đến đây cũng sẽ người dồn dập ngồi xuống, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Cái thứ nhất vật đấu giá là một thanh linh cấp thượng phẩm linh kiếm, phẩm chất thượng đẳng, giá khởi điểm 6000 kim, mọi người dồn dập đấu giá, đem giá cả không ngừng thượng nhất, cuối cùng lấy 11,000 kim giá cả lật đập. Thạch Xanh trong lòng ám đạo không hổ là đại thương hội năm khánh buổi đấu giá, cái thứ nhất vật đấu giá liền có thể vỗ tới như thế hơn 1 vạn kim, có thể so với Ngân Nguyệt Thương hội mạnh hơn nhiều. Buổi đấu giá kế tục cử hành, bán đấu giá vật phẩm, chí ít cũng là hơn vạn kim tệ, nhưng đáng tiếc vẫn chưa từng xuất hiện Thạch Xanh muốn thổ hệ luyện nguyên tâm pháp, Thạch Xanh cảm thấy phiền muộn, mãi đến tận một cái vật đấu giá xuất hiện, để Thạch Xanh bỗng cảm thấy phấn chấn. Đang đấu giá 20 mấy kiện vật đấu giá sau, người chủ trì bắt đầu bán đấu giá một bình linh hỏa, tổng cộng 100 vương, giá khởi điểm 10 vạn kim tệ, Thạch Xanh lập tức hô 15 vạn. Dùng cái gì Thạch Xanh kích động như thế đấu giá? Chỉ vì cái kia bình linh hỏa, chính là Vẫn Hà Thiên Tâm Hỏa. Thiên Tâm Thiên, trong rằng đến, phải đem bản hỏa chủng tu luyện thành Vẫn Hà Thiên Tâm Hỏa mùi lửa. Cần hấp thu 100 phương Vẫn Hà Thiên Tâm Hỏa, Thạch Xanh tuy rằng không thể sử dụng nữa hỏa hệ nguyên năng thuật, lại có thể kế tục tu luyện bản hỏa chủng. Long Thi Từng Ân cần nhắc nhở Thạch Xanh, sự ở người làm, trong thiên hạ, chỉ có võ giả không nghĩ tới sự, không có võ giả không làm được sự, Trấn Viêm Tinh Quân có thể nhảy qua Xích Liệt Viêm, mà trực tiếp tu luyện ra Vẫn Hà Thiên Tâm Hỏa mùi lửa, như thế chuyện khó mà tin nổi, Trấn Viêm Tinh Quân đều làm được, Thạch Xanh liền không tin, chính mình thật sẽ không tìm được biện pháp sử dụng hỏa hệ nguyên năng thuật. Thạch Xanh nội tâm chưa từng có buông tha Long Hỏa Ấn, chỉ là hiện tại hắn kiến thức có hạn, bản lĩnh có hạn, không cách nào đánh vỡ ràng buộc, nhưng Thạch Xanh tin chắc, một ngày nào đó, hắn sẽ tìm được biện pháp đến triển khai hỏa hệ nguyên năng thuật, tái hiện Long Hỏa Ấn oai. Là lấy nhìn thấy Vẫn Hà Thiên Tâm Hỏa, Thạch Xanh cảm giác kích động. Trong lòng thầm nói, nhất định phải mua lại. Linh hỏa vốn là yêu thích đồ vật, chỉ vì chủng loại đông đảo, mới thường thường xuất hiện ở võ giả tầm nhìn, nhưng là trời mới biết lúc này bỏ qua, lần sau lại muốn lúc nào, mới có thể lần thứ hai gặp phải. Là lấy Thạch Xanh quyết định, dù như thế nào cũng cần mua hạ chai này Vẫn Hà Thiên Tâm Hỏa. Linh hỏa vốn là lần được võ giả thân lãi, huống hồ là Vẫn Hà Thiên Tâm Hỏa bực này uy năng rất lớn linh hỏa. Tranh giá không ngừng hướng về thượng nhất, Thạch Xanh cũng vẫn cùng giới, cuối cùng lấy 53 vạn kim tệ giá cao, mua hàng này 100 phương Vẫn Hà Thiên Tâm Hỏa. Chương 8, thông cổ chân thư, thượng. 53 vạn kim tệ, này không phải là một con số nhỏ, Thạch Xanh trăm vạn thân ra, nhất thời đi tới một nửa, thực tại để Thạch Xanh mạnh mẽ đau lòng một phen, nghĩ đến có thể tu luyện thành Vẫn Hà Thiên Tâm Hỏa linh hỏa loại, Thạch Xanh trong lòng mới khá hơn một chút. Kế Vẫn Hà Thiên Tâm Hỏa sau khi, lại bán đấu giá hơn 10 dạng vật đấu giá, đều không có Thạch Xanh muốn thổ hệ luyện nguyên tâm pháp, để Thạch Xanh thất vọng, cuối cùng buổi đấu giá then chốt vật đấu giá chính là một cái đúc tài, tên là Khổng Tức Thạch, là chế tạo huyền cấp khế binh tài liệu quý hiếm. Buổi đấu giá trong quần tình náo động, khổng tước thạch quý hiếm trình độ, có thể nói hiếm như lá mùa thu, từ trước đến giờ đều là có tiền cũng không thể mua được, mỗi lần xuất hiện đều sẽ rất nhanh bị người giá cao tranh mua. Đang ngồi người, không ít đều biết khổng tước thạch lai lịch, khổng tước thạch chính là U Chim Công tiêu tan sau khi lưu, U Chim Công là một loại oán linh, phi thường ít ỏi oán linh, mà lại thực lực dị thường cường hãn, không phải hữu nhai cảnh võ giả, mà có thể cùng tương hành, nếu là U Chim Công linh hạch bị đánh nát, oán khí tiêu tan thì sẽ lưu lại nó thai nghén khổng tước thạch, có thể nói khổng tước thạch dù là U Chim Công tinh hoa vị trí tụ, ẩn chứa trong đó năng lượng vô cùng cường đại. Hầu như hết thể oán linh tiêu tan sau, đều có nhất định tỷ lệ để lại một ít đúc tài, chỉ có điều càng cường đại oán linh, để lại đúc tài càng quý giá, nhỏ yếu oán linh, không chỉ có để lại đúc tài tỷ lệ tiểu, mà lại chất lượng cũng không tính được tốt. Lúc trước thạch xanh ở Ma Tâm Động, lấy dương họ chân khí tịnh hóa không ít oán linh, kết quả một cái đúc tài cũng không thấy, dù là bởi vì hắn dùng phương pháp không đúng, oán linh bị tịnh hóa sau khi, sẽ không lưu lại đúc tài, chỉ có bị đánh tan sau khi, mới sẽ lưu lại đúc tài, mà lại cấp bậc thấp oán linh, để lại đúc tài tỷ lệ nhỏ vô cùng. Là lấy thạch xanh ở xích liệt bộ đánh tan liệt phong thương ngân kỵ thì cũng chưa thấy đúc tài. Oán linh tiêu tan sau để lại đúc tài, được gọi là linh tài, Lam Quốc oán linh đã ít lại càng ít, coi như là có, cũng phi thường nhỏ yếu, là lấy như khổng tức thạch như vậy cao hơn so sánh cấp linh tài, cơ bản đều là đến từ oán linh triệu trạch, vì lẽ đó ở Lam Quốc mới sẽ vô cùng khan hiếm. Nhắc tới cũng là một việc chuyện lạ, hầu như hết thể huyền cấp trở lên khế binh, chí ít cũng cần một cái linh tài mới có thể rèn đúc, là lấy nghiên cứu linh tài, chính là tuyệt đại đa số cấp 2 trở lên đúc kiếm sư bắt buộc chi khóa, thạch xanh cũng không ngoại lệ. Ở Thiết Đại Hải để cho thạch xanh đúc kiếm thuật trong, liền nhắc tới không ít linh tài phân loại cùng vận dụng, là lấy thạch xanh cũng biết khổng tước thạch quý giá. Khổng tước thạch thân là then chốt vật đấu giá, giá cả tự nhiên không thấp, giá khởi điểm dù là 200 vạn kim tệ. Dù là như vậy, bên trong phòng đấu giá tranh giá tiếng, cũng như sau mưa xuân dần giống như vậy, không ngừng bốc lên, đặc biệt là ngũ đại thiên môn đại biểu, tranh giá càng là kịch liệt, cuối cùng đúc kiếm thế gia Vương gia lấy 760 vạn kim tệ giá trên trời, mua hàng cái này khổng tước thạch. 760 vạn. Thạch xanh âm thầm líu lưỡi, hắn có 100 vạn kim tệ thời điểm cũng đã cảm giác mình là giàu có đến mức nước đố đổ vách, ai biết Vương gia tùy tùy tiện tiện vừa ra tay, chính là 760 vạn kim tệ. Không hổ là ngũ đại thiên môn, không hổ là đúc kiếm thế gia, có nhiều như vậy đúc kiếm sư, Vương gia chính là không bao giờ thiếu tiền. Buổi đấu giá sau khi kết thúc, Thạch Xanh rời đi Thiên Phương Thương hội, trong lòng vui vẻ một sầu, thì chính là gặp may đúng dịp, mua được Vẫn Hà Thiên Tâm Hỏa, sầu chính là quay đầu lại, vẫn là không mua được Thổ Hệ Luyện Nguyên Tâm Pháp, lẽ nào thật sự muốn tu luyện thông dụng tâm pháp. Thạch Xanh trở lại khách sạn, nằm ở trên giường, trong lòng từng trận phát sầu, lấy trước mắt hắn thực lực là vạn vạn không đấu lại Lạc gia, đến cùng nên làm gì mới hảo. Thạch Xanh nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đem chủ ý đánh tới khế binh thượng, nếu là đem lượng sinh kiếm tăng lên đến huyền cấp khế binh, nói không chắc liền có thể trợ hắn chọn Lạc gia. Liền Thạch Xanh lấy ra đạo điện, lật xem lượng sinh kinh, kiểm tra lần thứ 2 tăng lên lượng sinh kiếm, cần cái gì đúc tài, vừa nhìn bên dưới, Thạch Xanh vô cùng đau đầu. Lượng sinh kiếm đã là linh cấp tuyệt phẩm khế binh, nếu như lần thứ 2 tăng lên, dù là huyền cấp hạ phẩm, bực này vượt cấp tăng lên, chính là chất bay vọt, cần thiết đúc tài cực kỳ bất phàm, quang linh tài liền cần khác biệt. Điều này làm cho Thạch Xanh thượng chỗ nào đi tìm. Thạch Xanh lắc đầu thở dài, đang muốn khép lại đạo điện, chợt thấy lượng sinh kinh mặt sau một tờ, lại có chữ viết, Thạch Xanh cả kinh, hắn rõ ràng nhớ tới, lần trước lật xem thời gian, mặt sau còn không chữ đây, chính mình còn không thăng cấp đại thừa cảnh, sao hiện tại liền có chữ viết. Bận điệu mở ra vừa nhìn, quả thật là lít nha lít nhít tràn ngập văn tự. Thạch Xanh đột nhiên rung một cái đầu của chính mình, tự nói ta thật là đần. Long Thi nói rồi, theo tu vi của ta tăng lên, có thể ở đạo điện thượng nhìn thấy chữ sẽ càng ngày càng nhiều, lại không nói nhất định phải tu vi tăng lên cấp 1. Ta lần trước lật xem đạo điện, vẫn là tiểu thừa cảnh sơ kỳ, hiện tại đều tiểu thừa cảnh đỉnh phong, tự nhiên có thể nhìn thấy nhiều chữ hơn, ai, ta thực sự là hậu chi hậu giác, sao sớm chút không nghĩ tới. Thạch Xanh ăn năn hối hận một phen, lợi dụng thần thức tìm đọc bản này tân tăng văn tự. Đạo điện trang sách có chút tương tự ngọc giản, mỗi một hiệt chỉ đều tương đương với là một viên ngọc giản, có thể ghi chép rất nhiều tin tức, thí dụ như lượng sinh kinh, nếu là sao chép thành thư, ít nói cũng có thể tả cái 10 bản 8 bản, chỉ là một trang giấy, có thể tả hạ xuống. Đạo điện trang sách thượng viết chỉ là lượng sinh kinh giới thiệu tóm tắt thôi, tương tự bản này tân tăng văn tự cũng là như vậy. Thạch Xanh không biết toàn bộ Lam Quốc gộp lại đều không ngăn nổi một quyển lượng sinh kinh giá trị, một vạn cái Lam Quốc gộp lại cũng không ngăn nổi bản này tân tăng văn tự giá trị. Bản này tân tăng văn tự tên là Thông Cổ Chân Thư, giảng giải chính là luyện nguyên một đại chi nhánh túng hướng pháp. Võ giả luyện nguyên, nguyên chi thể, nguyên chi dụng, nguyên chi cực tam đại loại, trong đó nguyên chi dụng chủ yếu là giảng võ giả đối tức giận phương pháp sử dụng, chia làm dùng chi tam đại hành, phân biệt là nguyên thuật thập nhị hướng, diễn sinh nguyên năng thuật, thuật lại nguyên năng thuật. Mà nguyên chi thể, nhưng là võ giả luyện nguyên căn bản, chia làm túng hướng pháp cùng hướng ngang pháp hai đại loại. Thạch Xanh hiện nay tu luyện, dù là hướng ngang pháp hoành hướng lục giai, cái gì sinh linh cảnh, nhập áo cảnh, tiểu thừa cảnh chờ chút, đều là hoành hướng lục giai nội dung, mà túng hướng pháp, Lam Quốc võ giả căn bản không biết cái này khái niệm. Toàn bộ Lam Quốc vương quốc đều không ai biết nói túng hướng pháp tồn tại, không chỉ có là ở Lam Sơn vương quốc, coi như là ở Oán Linh Triệu Trạch, cũng không ai biết nói, Lam Quốc cùng Oán Linh Triệu Trạch võ giả đều cho rằng nguyên chi thể chỉ có hướng ngang pháp mà thôi. Thạch Xanh vì lẽ đó có thể biết túng hướng pháp, thuần túy là bởi vì Long Thi cái này sống mấy vạn năm lao yêu quái, Lúc đó Long Thi từng nói cho Thạch Xanh, không cần quan tâm túng hướng pháp tu luyện, kỳ thực Long Thi cũng vẹn vẹn chỉ là biết nói túng hướng pháp mà thôi, xác thực phương pháp tu luyện, liền Long Thi cũng không biết. Thạch Xanh xem lướt qua, thông cổ chân thư, hoàn toàn là bị chấn kinh rồi. Cả đời không như thế khiếp sợ quá. Hắn vạn vạn lường trước không tới, trên đời lại có như vậy công pháp. Hắn thậm chí có thể xác định, toàn bộ Lam Sơn Vương quốc đều không loại này công pháp. Thạch Xanh thực sự là quá khinh thường, thông cổ chân thư, giá trị rồi. Hắn làm sao biết, thông cổ chân thư chính là ngàn tỷ võ giả, ngàn vạn năm qua tha thiết ước mơ chí bảo, vô số người, vô số thế gia, vô số vương triều, đời đời kiếp kiếp vì thế máu chảy thành sông, vì thế tiêu hao hết một đời tâm huyết, đoạt được cũng không kịp, thông cổ chân thư, vạn nhất, thậm chí cả người tộc, dốc hết tâm huyết mấy trăm ngàn năm, đều không thể đạt được, thông cổ chân thư, bực này công pháp, dẫn đến nhân tộc trong lịch sử cái kia tràng đại tai nạn, cả người tộc suýt nữa bị yêu tộc tiêu diệt. Chương 8, thông cổ chân thư, hạ. Hoành hướng pháp là tăng cường võ giả tức giận tổng sản lượng, mà tung hướng pháp, kỳ thực dù là tăng lên chân khí chất lượng, bởi vậy, thông cổ chân thư đem tung hướng pháp trong tu luyện dùng, xưng là chất. Đánh so sánh mà nói, võ giả tầm thường chân khí, tựa như nhặt rượu, chất lượng không tốt, mùi rượu rất nhạt, uống 10 vạn 8 đàn cũng sẽ không túy, nếu là tu luyện chất võ giả, chân khí tựa như rượu mạnh, uống một hớp liền có thể say lòng người. Hai người cách biệt không thể tính theo lẽ thường. Đồng nhất chiêu nguyên năng thuật, võ giả sử dụng chân khí càng nhiều, nguyên năng thuật uy lực tự nhiên càng lớn, liền giống với nhóm lửa, giá xài càng nhiều, hỏa thế liền càng vượng, mà chất tu luyện chính là tăng cao xài chất lượng, bằng thiếu củi gỗ, thiêu ra tối vượng hỏa. Nếu là đem chất tu luyện tới cảnh giới cao thâm, tiểu thừa cảnh võ giả sử dụng nguyên năng thuật, hoàn toàn có thể phát huy ra đại thừa cảnh uy lực, thậm chí là thông huyền cảnh uy lực. Nay dù là thông cổ chân thư, chỗ cường đại. Ở Lam Sơn Vương quốc, vượt cấp chiến đấu là công nhận khó khăn, hoành hướng lục giai mỗi một giai chênh lệch đều vô cùng lớn lao, tựa như sắt thép ràng buộc giống như vậy, không tầm thường thủ đoạn khó có thể đánh vỡ. Thạch Xanh dựa vào thuần dương luyện nguyên, chấn long phong, long hiện thuật, ngũ trảm kiếm quyết, tuyệt phẩm linh kiếm lại thêm mạnh mẽ luyện thể, các loại thủ đoạn thêm cùng kiêm, mới có thể vượt cấp mà chiến, dù là như vậy, vẫn cứ đánh không lại cấp thấp nhất thông huyền cảnh. Cương giả, có thể thấy được vượt cấp mà chiến độ khó biết bao chi đại. Mà, thông cổ chân thư, nhắc tới chất tu luyện pháp môn, nhưng có thể để võ giả dễ như ăn cháo vượt cấp mà chiến, thậm chí càng cấp 2, càng cấp 3, đều là điều chắc chắn. Liên giống với võ giả tầm thường chân khí là cây bông, thể tích tuy lớn, trọng lượng nhưng khinh. Mà tu luyện chất võ giả, chân khí tựa như sắt thép, chỉ cần to bằng nắm tay một khối, liền so với to bằng vại nước cây bông còn nặng hơn. Thạch Xanh trong lòng đập bịch bịch, kích động đầy mặt đỏ chót. Nếu là chiếu thông cổ chân thư tu luyện, hắn hoàn toàn có thể dựa vào tiểu thừa cảnh đỉnh phong tu vi chém giết thông huyền cảnh lạc thông hư. Đáng tiếc chính là Thạch Xanh có thể nhìn thấy, chỉ là thông cổ chân thư một phần nhỏ, cũng không biết theo tu vi của chính mình tăng trưởng có thể hay không nhìn thấy những bộ phận khác. Thạch Xanh tay nâng đạo điện, quả thực là yêu thích không buông tay, chấn long tam phong, lưỡng sinh kinh, thông cổ chân thư, đạo điện cho Thạch Xanh kinh hỉ. Một lần vượt quá một lần, về xem đạo điện trang đầu năm cái chữ mực thiên đạo tức ta nói, Thạch Xanh cảm xúc dâng trào, thật không biết đạo điện chính là cường đại cỡ nào đại năng giả. Võ giả luyện nguyên, hoành hướng pháp tu luyện, cần đại lượng linh khí, mà tung hướng pháp tu luyện, nhưng cần đại lượng linh thảo, là chân chính ý nghĩa thượng đại lượng, phi thường lớn vô cùng lượng. Thạch Xanh coi linh thảo là ăn cơm uống nước như thế, mỗi ngày ăn cấp 3 linh thảo, nhiều đến hơn 100 cây, so với năm đó Thanh Thanh còn có thể ăn. Thông cổ chân thư, pháp môn, chính là mượn linh thảo, đến giúp đỡ võ giả cô đọng chân khí, có nói là người pháp địa, địa pháp trời, trời pháp nói, đạo pháp tự nhiên. Linh thảo sinh ở thiên địa, tập thiên địa chi tinh hoa, nho nhỏ một cây, liền giàu có đại lượng linh khí, cũng là bởi vì linh thảo trong linh khí vô cùng cô đọng. Thông cổ chân thư, căn bản đạo lý chính là làm theo thiên địa, như tạo vật giả giống như vậy, cải tạo võ giả, đem võ giả xem là linh thảo, đem võ giả chân khí xem là linh thảo linh khí, khiến võ giả có thể giống như linh thảo, cô đọng chân khí, tự nhiên có thể lấy một phần chân khí, phát huy ra thập phần chân khí hiệu quả. Sau 10 ngày, Thạch Xanh đối chất tu luyện bước đầu nhập môn. Vẹn vẹn chỉ là bước đầu nhập môn, Thạch Xanh cũng đã ăn hơn 1000 cây cấp 3 linh thảo. Không chỉ có như vậy, Thạch Xanh đón lấy tu luyện, càng là cần dùng cấp 4 linh thảo. Đồng thời mỗi ngày đều muốn ăn gần 100 cây. Sau 3 tháng, Thạch Xanh đem tung hướng pháp tu luyện tới đệ nhất giai, dùng linh thảo đã nhiều đến mấy ngàn cây, Thạch Xanh kim tệ cũng tiêu hao sạch sẽ, còn sót lại mấy trăm kim tệ, Thạch Xanh trong lòng thầm than, này chất tu luyện, thực sự là quá phí tiền. Tu luyện chất đòi tiền, tu luyện đúc kiếm thuật cũng phải tiền, Thạch Xanh đều sắp thanh liêm, hận không thể trên trời đi kim tệ. Bất quá, dùng tiền tuy nhiều, Thạch Xanh nhưng cảm thấy rất trị, phi thường trị. Đem chất tu luyện tới đệ nhất giai, Thạch Xanh cảm giác cả người đều thoát thai hoán cốt giống như vậy, giơ tay nhấc chân đều có mạnh mẽ uy năng. Thạch Xanh vững tin, nếu là bây giờ sẽ cùng văn đế chân nhân giao thủ, không cần thiết sử dụng chấn long phong, cũng có thể dễ dàng đem đánh bại. Thạch Xanh ánh mắt lạnh lẽo, là thời điểm giết tới là ra, vì là thân bệnh nạn báo thù rồi. Nợ máu liền muốn dùng trả bằng máu. Thạch Xanh vĩnh viễn cũng không quên được thân bệnh nạn thống khổ tử trạng, mỗi khi nhớ tới, Thạch Xanh đều lòng như lao cắt. Dù như thế nào, Thạch Xanh nhất định phải lấy Lạc Thông hư thủ cấp để tế điện thân bệnh nạn. Thạch Xanh đi ra khách sạn, chuẩn bị rời đi Thanh Châu phủ, đi tới Tam Hà quận, đống nhiên cảm giác trên vai bị người nhẹ nhàng vỗ một cái, Thạch Xanh giật nảy cả mình, đống nhiên nhảy ra mấy trượng, thuận lợi rút ra lưỡng sinh kiếm, bày ra phòng ngự tư thái. Phải biết Thạch Xanh hiện tại nhưng là thông huyền cảnh thực lực, khí càng mạnh, càng là cách xa ở tầm thường thông huyền cảnh võ giả bên trên, lại bị người dễ dàng gần người, trên vai thượng vỗ một cái, mà hồn nhiên không thể phát hiện sau lưng có người. Một ông già hì hì cười nói lao đệ thân thủ không tệ, chớ sốt sắng, lão phu đối với ngươi cũng không ác ý. Thạch Xanh định nhãn nhìn lại, nhưng thấy người nói chuyện chính là một tên nhỏ gầy lão giả, trên tay nhấc theo một cái bầu rượu, cả người mùi rượu, Thạch Xanh đang ở mấy trượng ở ngoài, cũng có thể nghe thấy được. Thạch Xanh hơi kinh hãi, người lão giả này tuy ở mấy trượng ở ngoài, Thạch Xanh nhưng hoàn toàn không cảm giác được sự tồn tại của hắn, thật giống như năm đó đối mặt Thái Sử Phong Nô như thế, trong lòng biết người lão giả này tất là cao nhân tiền bối, ngay sau đó thu kiếm hành lễ, nói xin ra mắt tiền bối. Lão giả nhấc lên bầu rượu, uống một hớp rượu, một đôi mắt nhỏ đánh giá Thạch Xanh, cười nói lão đệ, ngươi có phải là ở Thiên Phương Thương Hội mua 100 phương vẫn Hà Thiên Tâm Hỏa? Thạch Xanh dùng mình, nói không sai, lúc đó tiền bối cũng ở. Lão giả cười hì hì, nói cái kia ngược lại không đúng, nói nhấc lên bầu rượu, lại uống một hớp, nói cái kia vẫn Hà Thiên Tâm Hỏa, chính là lão phu bán. A Thạch Xanh kinh ngạc, nói thì ra là như vậy. Lão giả cười nói 53 vạn kim tệ là cái giá cao, lão phu có thể phải cảm tạ ngươi. Thạch Xanh khẽ mỉm cười, nói bất quá theo như nhu cầu mỗi bên, tiền bối không cần nói cảm ơn. Dừng một chút, lại nói không biết tiền bối làm sao biết, là ta mua cái kia 100 phương vẫn Hà Thiên Tâm Hỏa. Này còn không dễ dàng. Lão giả nói lão phu là vẫn Hà Thiên Tâm Hỏa linh hỏa loại chủ nhân, phàm là từ lão phu nơi này phân ra đi vẫn Hà Thiên Tâm Hỏa, coi như ngươi giấu ở dưới trong đá, lão phu cũng có thể cảm ứng được đến. Thạch Xanh ngạc nhiên nói có chuyện như thế. Lão giả cười cười nói hệ gia đồng nguyên linh hỏa trong lúc đó đều sẽ có đặc biệt cảm ứng, không tin ngươi lấy ra ngươi vẫn Hà Thiên Tâm Hỏa tới xem một chút. Thạch Xanh theo lời nghe theo, lấy ra vẫn Hà Thiên Tâm Hỏa, quả thấy trong bình vẫn Hà Thiên Tâm Hỏa không được thoăn đẳng, dường như một cái nuôi trong nhà yếu khuyển, nhìn thấy chủ nhân giống như vậy, lão giả cười nói ngươi xem, lão phu nói không sai chứ. Thạch Xanh nhìn vẫn Hà Thiên Tâm Hỏa, cau mày không nói, trong lòng dường như có cái gì linh quang tránh qua, rồi lại cảm giác mơ mơ hồ hồ, không nói được là cái gì linh quang, lão giả cười hì hì, nói yên tâm, lão phu vừa cầm ngươi vàng, sẽ không thu hồi này linh hỏa, nếu không có là ngươi hiếu kính hơn 50 vạn kim tệ, lão phu đều sắp không tiền thưởng, ngày hôm nay trùng hợp ở chỗ này gặp phải ngươi, liền thuận tiện hướng về ngươi nói tiếng cảm ơn. Nói cười ha ha, nói được rồi, đến đây là hết lời, lão phu đi vậy. Dứt lời nhấc theo bầu rượu, vừa uống vừa đi xa. Thạch Xanh một bên túi đầu trầm tư, một bên đi về phía trước, trong lòng không được suy tư, cái kia một tia linh quang đến cùng là cái gì. Đi tới bước thứ năm thì, trong lòng đỗng nhiên hiểu được. Không khỏi đứng ở địa phương, như đầu gỗ giống như, không nhúc nhích. Hệ ra đồng nguyên linh hỏa, lẫn nhau trong lúc đó sẽ có cảm ứng, lại như nuôi trong nhà yêu khuyển nhìn thấy lâu không gặp chủ nhân, đây là tình cảm gì? Là cảm giác thân thiết ta. Lúc trước Thạch Xanh nhìn thấy xích liệt bộ linh hỏa loại thì, liền có một loại mãnh liệt cảm giác thân thiết, sau đó nhìn thấy tử thúc quật dùng xích liệt viêm, cũng có một loại cảm giác thân thiết, này liền nói rõ, Thạch Xanh xích liệt viêm, tử thúc quật xích liệt viêm, xích liệt bộ linh hỏa loại, đều là hệ gia đồng nguyên. Mà Thạch Xanh xích liệt viêm là làm sao đến? Là hắn cùng Đường Tam Tiếu giao thủ thời điểm, hấp thu đến. Nói cách khác, Đường Tam Tiếu có xích liệt viêm, đồng thời cũng là từ xích liệt bộ linh hỏa loại phân ra đến. Xích liệt thuộc cấp xích liệt viêm tôn sùng là thánh hỏa, xưa nay sẽ không đem thánh hỏa thức ăn ngoài, cái kia Đường Tam Tiếu tại sao có thể có từ xích liệt bộ thánh hỏa chủng phân ra đến xích liệt viêm? Thạch Xanh duy nhất có thể nghĩ đến chính là tử thúc quật, chỉ có tử thúc quật từng đem đại lượng xích liệt viêm mang tới Lang Quốc hiến cho thánh giáo. Chẳng lẽ nói Đường gia cùng tử thúc quật có quan hệ, hoặc là nói Đường gia cùng thánh giáo có quan hệ? Đối với hơn 10 năm trước Đường gia thảm án diệt môn, Thạch Xanh trong lòng vẫn ôm hiếu kỳ, phải biết Đường gia là ở quận trong thành bị diệt môn, quận thành giết người nhưng là quốc tội, tại sao quận vệ doanh không có nửa điểm phản ứng? Đường gia người cũng thể thốt không đề cập tới diệt môn việc, đến cùng hơn 10 năm trước xảy ra chuyện gì, có hay không cùng cái kia thánh giáo có quan hệ? Thạch Xanh trong lòng một trận buồn bực, lắc lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa, hắn cùng Đường Tam Tiếu cởi mở, hữu nghị cực sâu, thực sự không muốn Đường Tam Tiếu cùng cái kia thánh giáo có quan hệ gì. Không lâu, Thạch Xanh đi tới Thanh Châu phủ bến tàu, dự định cưỡi Cương Quyết Chu trở lại Tam Hà quận. Đứng ở bến tàu, Thạch Xanh không nhịn được quay lại thần đến, nhìn phía Tây Bắc Vương gia phương hướng, huynh đệ của hắn đều ở nơi đó, sau này khả năng mãi mãi cũng sẽ không gặp mặt lại. Thạch Xanh trong lòng một trận thương cảm, hắn không trách Liễu Duyên Tắc cùng Từ Thiết Sơn, hắn biết nói bọn họ là người. Từ Thiết Sơn cùng Liễu Duyên Tắc đi tới Vương gia, kế tục duyên dùng Thanh Thạch Tam Anh bí danh, có người nói bọn họ chỉ có hai người, liền cứ gọi bọn họ Thanh Thạch hai anh, lại bị Từ Thiết Sơn một quyền đánh đổ trên đất. Từ Thiết Sơn dùng đứt quãng nói lắp khẩu âm, lớn tiếng nói cho người kia, bọn họ là Thanh Thạch Tam Anh. Coi như thân bệnh ngạn chết rồi, cũng vĩnh viễn sống ở trong lòng bọn họ, mãi mãi cũng sẽ không quên, bọn họ mãi mãi cũng là Thanh Thạch Tam Anh. Huynh đệ, muốn lái thuyền, ngươi có lên hay không? Chợt nghe một cái thuyền công la lớn. Thạch Xanh bỗng nhiên tỉnh dậy, sâu sắc nhìn hướng tây bắc một chút, hít sâu một cái, dứt khoát kiên quyết xoay người, bước lên Cương Quyết Trù, thuyền hành lượng nước từ từ gia tốc, đem hai bờ sông phong cảnh không được rút lui, càng đi càng xa. Không lâu lắm, Cương Quyết Chu liền xử cách Thanh Châu phủ, Thạch Xanh cũng rời đi Thanh Châu phủ. Chương 9, lâu không gặp Thanh Thạch huyện. Thạch Xanh trong lòng mong nhớ Đường gia cùng Thánh giáo sự, đang tìm Lạc gia báo thù trước đó, Thạch Xanh muốn trước tiên làm rõ Đường gia cùng Thánh giáo đến cùng có quan hệ hay không. Dù sao Đường gia đối Thạch Xanh xem như là rất có ân tình, Thạch Xanh thực sự không muốn tương lai có chiêu một ngày cùng Đường gia xung đột vũ trang. Thạch Xanh ở Tam Hà quận bên dưới thành thuyền, đi bộ hướng về Thanh Thạch huyện chạy đi, hắn cước trình cực nhanh, không ra một ngày liền chạy tới Thanh Thạch thị trấn ngoài 30 dặm. Thạch Xanh ở đại lộ bên trên cấp tốc chạy, chợt thấy xa xa một người chạy vội thoát thân, mặt sau bốn người liều mạng truy đuổi. Thạch Xanh tu vi vừa cao, thị lực hết sức kinh người, xa xa nhìn cái kia thoát thân người, cảm thấy khá nhìn quen mắt, nhất thời nhưng nhớ không nổi ở nơi nào thấy quá. Thạch Xanh thu lại khí tức, theo dõi năm người mà đi, muốn tìm hiểu ngọn ngành. Hắn tu vi cao hơn năm người rất nhiều, năm người đều không phát hiện. Chợt nghe truy đuổi giả trong một người quát lên Khấu Nam Phong: "Người tên khốn kiếp này, để ta bắt được ngươi, định đưa ngươi ngàn đao bầm thây." Thạch Xanh nghe vậy cả kinh, lập tức nhớ tới cái kia thoát thân người, quả nhiên dù là Khấu Nam Phong, thời gian qua đi nhiều năm, Khấu Nam Phong hình mạo biến hóa rất lớn, Thạch Xanh dĩ nhiên không thể nhận ra hắn, lại đảo mắt vừa nhìn, đống dưng nhận ra được tên là gọi người, dĩ nhiên dù là năm đó ở Thanh Vân trong đại hội may mắn còn sống sót Từ Phi. Năm đó Từ Phi sát hại Khấu Nam Phong muội muội Khấu Nữ Uyển, Thạch Xanh từng bởi vậy cùng Từ Phi đánh một trận, sau đó Khấu Nam Phong mang theo vô tận sự thù hận rời đi, Thạch Xanh liền cũng lại chưa từng thấy hắn, ai biết nhưng ở đây gặp phải. Khấu Nam Phong trên đùi trung kiếm, không ngừng chảy máu, không chạy ra bao xa, liền bị Từ Phi bọn bốn người đổi tới, Từ Phi một thương đâm hướng về Khấu Nam Phong phía sau lưng, muốn chí Khấu Nam Phong vào chỗ chết. Khấu Nam Phong không né tránh, xoay người lại một kiếm đâm hướng về Từ Phi, càng là lưỡng bại câu thương đấu pháp, muốn cùng Từ Phi đồng quy vu tận. Từ Phi thầm mắng một câu, hoành thương chặn lại, giá mở Khấu Nam Phong trường kiếm, chỉ này chốc lát, ba người khác đem Khấu Nam Phong bao quanh vây nốt, nhất thời nhưng cũng không tiến công. Từ Phi nói Khấu Nam Phong, kim có chắp cánh cũng không thể bay, ta không phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh không thể. Khấu Nam Phong bị thương không phải khinh, giữ tợn cười nói Từ Phi, lão tử cho dù chết, cũng phải kéo ngươi chịu tội thay. Từ Phi giận dữ, một thương đâm hướng về Khấu Nam Phong tạm mục, muốn đâm mù con mắt của hắn. Khấu Nam Phong giơ kiếm muốn chặn, đã thấy một người như chớp giật, nhảy vọt đến Khấu Nam Phong trước mặt, đưa tay nắm mũi thương, trường thương liền không cách nào lại tiến một tấc, chính là Thạch Xanh đến. Mấy người đều là giật nảy cả mình, Thạch Xanh tốc độ nhanh chóng, bọn họ không một người xem tỉnh, Từ Phi biết nói đến rồi cao thủ, bận bịu thả ra trường thương, hành lễ nói van bối quận vệ doanh Từ Phi, xin ra mắt tiền bối. Thạch Xanh hừ lạnh một tiếng, không chút nào phản ứng Từ Phi, nắm bắt mũi thương, lấy thương kỳ, làm kiếm, trong nháy mắt đem Từ Phi bên ngoài truy đuổi giả đánh ngất, quăng mở trường thương, xoay người đối Khấu Nam Phong nói ngươi muốn báo thủ, tự mình động thủ. Từ Phi chính là nhập áo tầng 4 tu vi, Khấu Nam Phong nhưng là nhập áo tầng 6, nếu không có bốn người vây công, Từ Phi tuyệt không phải là đối thủ của Khấu Nam Phong, là lấy Thạch Xanh đánh ngất ba người, để Khấu Nam Phong tự mình động thủ báo thủ. Biến sinh tiếp cận, Từ Phi cùng Khấu Nam Phong đều là sử sốt, đột nhiên Khấu Nam Phong giống to một tiếng, đột nhiên bỏ người lên, một kiếm đâm hướng về Từ Phi yết hầu, Từ Phi cuống quýt né tránh. Từ Phi tu vi vốn liền không bằng Khấu Nam Phong, hơn nữa Khấu Nam Phong trong tay có kiếm, Từ Phi nhưng là tay không, hai người vừa mới giao thủ, Từ Phi liền nơi tận cùng hạ phong, ngàn cân treo sợi tóc, không lâu lắm, Khấu Nam Phong liều mạng bị Từ Phi một trường, một kiếm đâm vào Từ Phi ngực, Từ Phi hai mắt trợn tròn, phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo rút lui vài bước, ngửa mặt ngã xuống, hai chân đạp mấy lần, liền không động đậy nữa. Khấu Nam Phong ngạnh được Từ Phi một trường, bị thương cũng là không nhẹ, liên tiếp rút lui vài bước, suýt nữa ngã sấp xuống, nỗ lực ổn định thân hình, mắt thấy Từ Phi thi thể nằm trên đất, Khấu Nam Phong đại thù đến báo, mấy năm khúc mắc một khi đến giải, không khỏi ầm ĩ cười lớn, tiếng cười tràn đầy bi thương. Khấu Nam Phong hai mắt rưng rưng, ngửa đầu nhìn trời xanh, âm thanh tự khóc tự cười muội muội. Muội muội, ta rốt cục thế ngươi báo thù rồi. Ta rốt cục giết Từ Phi tên khốn kiếp này. Ngươi thấy sao? Ta không chỉ có giết Từ Phi, ta còn giết hắn yêu mến nhất thế tử, để hắn sắp chết cũng thống khổ không thể tả. Ha 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 ha, ta rốt cục báo thù rồi. Tự Khấu Nữ Huyền chết rồi, Khấu Nam Phong tức giận phấn đấu, liều mạng, một lòng chỉ muốn báo thù, không tiếc tự cam đoạ lạc, lạc thảo là giặc, luyện thành một thân bản lĩnh, bí mật về Thanh Thạch huyện tìm Từ Phi báo thù, hắn không chỉ có muốn Từ Phi chết, còn muốn cho Từ Phi thống khổ. Để Từ Phi cũng nếm thử mất đi thân nhất yêu nhất người tư vị. Liền Khấu Nam Phong giết chết Từ Phi kết tóc thế tử, đáng thương Từ Phi chi thê vẫn còn mang bầu, lại có thêm 3 tháng, thai nhi liền có thể lâm buồn, cuối cùng nhưng chết vào Khấu Nam Phong dưới kiếm. Từ Phi giận dữ muốn điên, mang cùng vài tên quân đốc truy sát Khấu Nam Phong, Khấu Nam Phong lấy một địch bốn, rất nhanh liền bị thương, chỉ được trốn bán sống bán chết, vừa vặn bị Thạch Xanh gặp được. Khấu Nam Phong vừa khóc vừa cười, như thế điên cuồng, thật lâu mới bình tĩnh lại, đối Thạch Xanh sâu sắc thi lễ một cái, nói đa tạ tiền bối giúp ta báo thù. Khấu Nam Phong vô cùng cảm kích, tan xương nát thịt khó báo tiền bối lại ân. Thạch Xanh tu vi, Khấu Nam Phong căn bản cảm ứng không ra, chỉ biết người trước mắt này tu vi sâu không lường được, về tình về lý, hắn đều nên đối Thạch Xanh một mực cung kính. Thạch Xanh vung vung tay, nói ngươi ta cũng coi như người quen cũ, cái gì ân cùng không ân, cũng lại đừng nói. Khấu Nam Phong ngẩn ra, trong lòng ám đạo người quen cũ. Vị tiền bối này cùng ta là người quen cũ. Vì sao ta đối với hắn không hề có một chút ấn tượng? Lẽ nào là cha ta bạn cũ? Thạch Xanh khẽ mỉm cười, nói ta có nỗi khổ tâm trong lòng, không thể lấy bộ mặt thật gặp người, hiện tại mang chính là mặt nạ ra người, Khấu huynh, ngươi cũng đừng gọi ta tiền bối, chúng ta ngang hàng luận giao. Ngang hàng? Khấu Nam Phong trong lòng thất kinh, Thạch Xanh tu vi để hắn cảm giác sâu không lường được, dĩ nhiên sẽ là ngang hàng. Thạch Xanh nói Khấu huynh sau này làm sao dự định? Khấu Nam Phong nghe vậy mở ra, trong lòng nhất thời mở mịt, làm sao dự định? Sau này làm sao dự định? Hắn một lòng báo thù, xưa nay không nghĩ tới báo thù sau khi nên đi nơi nào, nên làm cái gì dự định, nhất thời chỉ cảm thấy bên trong đất trời đều không còn nơi đi, không còn sống tiếp ý nghĩa, chỉ được mở mịt lắc đầu nói ta không biết. Thạch Xanh nói người muốn nhìn về phía trước, ngươi báo thủ, nên quá cuộc đời của chính mình. Khấu Nam Phong lắc lắc đầu, nói cuộc đời của ta, ở muội muội ta tạ thế thời điểm, cũng đã qua xong, còn lại chỉ có cửu hận. Nói từ trong giới thạch lấy ra một cái sách, giao cho Thạch Xanh, nói các hạ giúp ta báo thủ, Khấu Nam Phong không cần báo đáp, duy đem này bản binh thư, tán gẫu làm tạ lễ. Thạch Xanh bản chờ khéo léo từ chối, đã thấy bìa ngoài viết định quốc gì thư bốn chữ, không khỏi giật nảy cả mình, đột nhiên thay đổi sắc mặt, nói chuyện này. Đây là chiến thần tiết hướng Nam binh thư. Chiến thần tiết hướng Nam, chữ định quốc, chính là Lam quốc trong lịch sử tối hưởng dự nổi danh danh tướng, dũng binh như thần, không tiền khoáng hậu, chính là công nhận chiến thần. Chương 9, lâu không gặp Thanh Thạch huyện, hạ. Khấu Nam Phong khẽ bước cằm, nói không sai, ta Khấu gia tổ tiên, vốn là chiến thần dưới trướng đại tướng, chiến thần bị Chu diệt sau, ta Khấu gia cũng theo sa sút. Nói vẻ mặt bi thảm, nói truyền tới ta này một đời, càng là liền muội muội đều không gánh nổi. Thạch Xanh nghe vậy, không khỏi nhớ tới thân bệnh ngạ, trong lòng cũng giác cầm u, một lát mới nói nếu Khấu huynh tổ tiên từng ở chiến thần dưới trướng làm tướng, Khấu huynh cũng coi như tướng môn đệ tử, sao không tập trung vào trong quân, đền đáp quốc gia. Khấu Nam Phong ngẩn ra, trầm mặc một lát, mới nói ta nghĩ trước về hương vì là muội muội quét phần, thỏng quân sự, ngày sau suy nghĩ thêm. Thạch Xanh khẽ vước cằm, nói như vậy cũng tốt. Khấu Nam Phong chiêu Thạch Xanh ôm quyền thi lễ, nói đại ân không lời nào cảm ơn hết được, Khấu mỗ này liền cáo tử, non xanh còn đó, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Thạch Xanh ôm quyền đáp lễ, Khấu Nam Phong xoay người rời đi, chờ Khấu Nam Phong đi xa, Thạch Xanh trong lòng thầm than, năm đó Khấu Nam Phong thân hình gầy yếu, rất có vài phần dáng vẻ thư sinh, thời gian mấy năm không gặp, bây giờ Khấu Nam Phong khí chất đại biến, giơ tay nhấc chân đều lộ ra một luồng thảo mang khí, xem ra những năm này, Khấu Nam Phong tất nhiên quá vô cùng gian khổ. Nhìn theo Khấu Nam Phong rời đi, Thạch Xanh lật xem trong tay, định quốc di thư, hắn thở nhỏ quen thuộc binh thư, tự nhiên vừa nhìn liền có thể nhận biết thật giả, vội vã vừa xem liền xác định, này tất là chiến thần tiết hướng Nam tự tay viết viết. Thạch Xanh từng đọc binh thư rất nhiều, tuyệt đại đa số đều là giảng hành quân đánh với lý luận, nhưng không có bất kỳ một bộ binh thư như định quốc di thư như vậy phong phú, giảng như thế toàn diện, lớn đến bày mưu nghị kế, nhỏ đến một món ăn một đêm, không trừ một nơi nào, không chỗ nào mà không bao lấy, từ thiên quân văn mã đến một binh một tốt. Định quốc di thư đều đưa ra tỉ mỉ chỉ huy phương pháp. Cùng với nói, định quốc di thư là một bộ binh thư, không bằng nói là một bộ bản chép tay, ghi chép tiết hướng Nam hành quân đánh trận từng tí, cùng với hắn cảm ngộ tâm đắc, rất nhiều nơi còn có xóa và sửa vết tích. Thạch Xanh xem than thở không ngớt, này tiết hướng Nam không hổ là chiến thần, thiên cổ bên dưới, không người nào có thể ra hữu. Những kia kỳ mưu diệu kế, hành quân bày trận, xem Thạch Xanh bội phục không thôi. Năm đó tiết hướng Nam khốn khổ vì tình, nhân một nữ tử mà rước họa vào thân, cuối cùng bỏ mình tên diệt. Xưa nay không nghe nói có binh pháp chuyển thế, không nghĩ tới nhưng có một quyển Định Quốc Di Thư, rơi vào Khấu Nam Phong tổ tiên trong tay. Thạch Xanh đem Định Quốc Di Thư cẩn thận cất kỹ, chiến thần tác chiến bản chép tay, há cùng tầm thường. Đợi đến có tỉ vết, Thạch Xanh còn phải tỉ mỉ nghiền ngẫm đọc. Thạch Xanh thu thập tâm tình, kế tục chiêu Thanh Thạch thị trấn chạy đi, không lâu lắm, liền tới đến Thanh Thạch thị trấn ở ngoài, năm đó hắn dù là ở đây gặp phải Khấu Nam Phong cùng Thi Tiểu Điểm, cũng là ở đây, hắn cùng thân bệnh nạn ba người đoàn tụ, ngăn ngắn thời gian mấy năm, vật tự người không phải, Thạch Xanh trong lòng một trận thương cảm. Thạch Xanh cất bước vào thành, tìm một gian khách sạn ở lại, cầm cự đến buổi tối, lặng yên lẻn vào đường ra, muốn trong bóng tối thám thính một ít đường ra cùng thánh giáo liên quan. Thạch Xanh ở đường ra tiềm hành, chợt thấy mấy chiếc xe ngựa lái vào một gian mật thất, Thạch Xanh nhìn ra rõ ràng, trên xe người chính là năm đó người quen cũ. Đường Thiệu cùng Trần Thú, Thạch Xanh lần đầu gặp phải bọn họ thời điểm, bọn họ cũng là mang theo một cái đoàn xe, Thạch Xanh tâm trạng hiếu kỳ, lẻn vào trong mật thất. Xe ngựa từng cái dừng lại, Đường Thiệu nói được rồi, đem các nàng nhốt vào trong địa lao. Trần Thú đáp một tiếng, mang theo mấy người đem trong xe hàng hóa chuyển xuống, Thạch Xanh vừa nhìn, trong lòng lập tức dựng lên lửa giận, Đường Thiệu trong miệng hàng hóa, dĩ nhiên tất cả đều là thiếu nữ. Từng cái 15, 16 thiếu nữ, tất cả đều nằm ở hôn mê bên trong, bị Trần Thú đám người ôm vào trong địa lao, Đường Thiệu thở dài, lẩm bẩm nói thực sự là làm bậy, a thú. Ngươi nói chúng ta làm những việc này, chết rồi có thể hay không xuống địa ngục. Trần Thú nói Thiệu công, lại không nói cõi đời này liệu sẽ có địa ngục, coi như thật có địa ngục, ta Trần Thú cũng không sợ. Ta cái mạng này là tộc trưởng cứu, tộc trưởng muốn ta làm gì, ta liền làm gì, coi như xuống địa ngục, ta cũng nhận. Đường Thiệu thở dài, nói thôi, tất cả như cũ, mấy ngày nay cho những này tiểu cô nương sành ăn, quá một trận đưa tới thánh sứ chỉ định địa phương. Trần Thú đáp một tiếng. Đường Thiệu đi ra mật thất, kính hướng về Đường Thiên Ngạo cư thất bước đi, Thạch Xanh theo Đường Thiệu lẻn vào, giấu ở Đường Thiên Ngạo cư thất xà nhà thượng. Lấy Thạch Xanh bây giờ tu vi, toàn lực vận lên liễm, coi như gần trong gang tấc, Đường Thiên Ngạo cùng Đường Thiệu cũng không thể phát hiện Thạch Xanh tồn tại. Đường Thiệu nói tộc trưởng, lần này cộng 11 tên tiểu nữ, đều là 18 tuổi trở xuống. Đường Thiên Ngạo gật gật đầu, nói Thiệu công cực khổ rồi, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Đường Thiệu nói một tiếng đúng, xoay người đi ra vài bước, đống nhiên quay lại thần đến, nói tộc trưởng, chúng ta làm những việc này, thực sự làm trái ý trời, ta đều là lương tâm bất an. Đường Thiên Ngạo thở dài, nói ta làm sao không phải là, nhưng là, không làm như vậy. Ta Đường ra liền có họa diệt môn, chúng ta cũng là vạn bất đắc dĩ, những việc này nhất định phải làm bí ẩn, đừng làm cho tộc nhân phát hiện, này tội nghiệt, liền để chúng ta mấy người đến bối đi. Đường Thiệu thở dài, không nói nữa, xoay người đi tới. Đường Thiên Ngạo ngồi ở bên cạnh bàn, lấy tay chi ngạch, nhắm mắt dưỡng thần, có vẻ vô cùng mệt mỏi, chợt nghe tiếng bước chân hưởng, Đường Thiên ngạo cả kinh, đột nhiên mở mắt ra, quát lên người nào. Thạch Xanh lẳng lặng đứng ở mấy trượng ở ngoài, đưa tay cởi xuống mặt nạ, nói Đường bá phụ, nhiều năm không thấy, có khỏe hay không? Đường Thiên ngạo nhìn Thạch Xanh, cảm thấy khá nhìn quen mắt, bỗng dưng nhận ra được, giật mình nói ngươi là Tiểu Xanh. Thạch Xanh nói là ta. Đường Thiên ngạo nói ngươi trở về, những năm này ngươi đi nơi nào? Ngươi, tu vi của ngươi. Đường Thiên ngạo trong lòng khiếp sợ cực kỳ, hắn càng cảm ứng không ra Thạch Xanh tu vi, hắn nhưng là tiểu thừa cảnh tầng 10. Thạch Xanh hơi chìm xuống mặt, nói ngay vào điểm chính, Đường bá phụ, các ngươi bắt những thiếu nữ đó, dự định giao cho ai? Các ngươi nói những thánh sư đó, lại là lai lịch gì? Đường Thiên ngạo giật nảy cả mình, đột nhiên đứng dậy, nhìn Thạch Xanh, nói ngươi đều biết. Thạch Xanh gật gật đầu, nói ta đều nhìn thấy, Đường bá phụ, các ngươi Đường gia có ân cho ta, ta vẫn cho là ngài là người tốt, các ngươi làm những việc này, để ta rất là đau lòng. Năm đó Thạch Xanh từng ở Đường gia ở qua mấy tháng, Đường Thiên ngạo đối Thạch Xanh một đám, chăm sóc vô cùng chu đáo, Thạch Xanh vẫn nhớ kỹ Đường Thiên ngạo ân tình, thấy Đường Thiên ngạo cùng Đường Thiệu làm ra cấp độ kia sự, xác thực là vô cùng đau đớn. Đường Thiên ngạo cụt hứng ngồi vào trên ghế, biểu hiện vô cùng mệt mỏi, dường như trong nháy mắt già nua rồi vài tuổi, lặng lẽ không nói. Thạch Xanh ngồi vào bên cạnh bàn, nói Đường bá phụ, ta biết ngài cũng không phải là đại gian đại ác người, ngài làm như thế, tất nhiên có nỗi khổ tâm trong lòng của chính mình, có thể đây rốt cuộc là tại sao? Lẽ nào sẽ không có biện pháp khác, nhất định phải làm những này thương thiên hại lý sự sao? Đường Thiên ngạo thở thật dài một cái, nói Tiểu Xanh, ngươi không biết thánh giáo mạnh mẽ, bọn họ động động ngón tay liền có thể hủy diệt ta Đường gia, năm đó nếu không có ta đáp ứng thế bọn họ làm việc, ta Đường gia đã sớm biến thành cho bụi, làm sao có thể sống tạm bợ đến nay ngày. Thạch Xanh nói như vậy, năm đó Đường gia hủy hoại trong một ngày, thực sự là cái kia cái gì thánh giáo gây nên. Đường Thiên ngạo gật gật đầu, trong mắt lóe ra một tia sợ hãi, nói đêm đó, ta Đường gia thương vong nặng nề, 8 vị thông huyền cảnh lão tổ hết mức bỏ mình. Nói vẻ mặt tâm u, nói ta Đường gia vậy, cũng từ đây bị trở thành cấp một thế lực. Thạch Xanh nói bọn họ sao dám ở quận trong thành giết người? Quân vệ doanh lẽ nào ngồi yên không để ý đến? Đường Thiên ngạo bi vẫn nói lý, bọn họ làm sao lý? Diệt ta Đường gia, hắn quận vệ doanh cũng có phần, bọn họ làm sao lý? Thạch Xanh như bị sét đánh, nhất thời ngây người, quận vệ doanh tham dự phá hủy Đường gia. Quận vệ doanh không phải giữ gìn quận thành trị an sao? Không phải quốc tội không thể tha thứ, thiên tử không ngoại lệ sao? Quận vệ doanh lại có thể nào ngoại lệ? Lam quốc trong lịch sử, nhưng là có vài vị công chúa vương tôn nhân quốc tội mà bị xử tử, xưa nay không ai dám hoài nghi quốc tội công chính. Một lát, Thạch Xanh mới vừa hỏi nói Đường bá phụ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta nghe Tam Tiếu đã nói, năm đó các ngươi Đường gia thái thượng đại trưởng lão, cùng Tam Hà quận tổng quận trưởng Mạc Thiên Dưỡng tư giao thật dày, thân như huynh đệ, quận vệ doanh lại sao tàn hại các ngươi Đường gia? Đường Thiên ngạo lắc lắc đầu, nói Tiểu Xanh, ngươi đừng hỏi, ngươi biết đến càng nhiều, liền càng nguy hiểm, ngươi tốt nhất cả đời cũng không muốn cùng thánh giáo có bất kỳ liên quan, bọn họ thật đáng sợ rồi. Thạch Xanh nói ta biết sự đáng sợ của bọn họ, ta đã thấy người của thánh giáo. Đường Thiên ngạo cả kinh, nói ngươi thấy quá? Lúc nào? Thạch Xanh nói hơn một năm trước, ta ở Ván Linh Triệu Trạch xích liệt bộ, thấy quá ba cái thánh sứ. Ván Linh Triệu Trạch. Đường Thiên ngạo nói ngươi sao đi Ván Linh Triệu Trạch? Vậy cũng là một cái ăn tươi nuốt sống địa phương. Thạch Xanh cười khổ một tiếng, nói năm đó ta bị Lạc gia truy sát, cùng Đường mặt lộ, không có lựa chọn nào khác, mới đi tới Ván Linh Triệu Trạch. Đường Thiên ngạo gật gật đầu, nói ngươi thấy quá thánh sứ mạnh mẽ, thì càng hẳn là rõ ràng, tuyệt đối không thể trêu chọc bọn hắn. Thạch Xanh nói bọn họ là rất cường đại, nhưng là ta cũng đã gặp không kém gì bọn họ, thậm chí còn mạnh hơn bọn họ cao nhân. Thạch Xanh nhìn thấy cao thủ bên trong, nhất làm cho hắn cảm giác sâu không lường được, chính là Diêu Hương tổ phụ nô bộc, kiếm phó, cấp độ kia mịt mờ, huyền diệu vô cực kiếm ý, để Thạch Xanh đến hiện tại đều còn ký ức chưa phai. Đường Thiên ngạo ngơ ngác nhìn Thạch Xanh, có chút không phản ứng kịp, thực sự không thể nào tưởng tượng được, những năm này Thạch Xanh đến cùng trải qua cái gì. Một lát phương thở dài, nói được rồi, nếu ngươi muốn biết, ta sẽ nói cho ngươi biết, năm đó phát sinh sự. Thạch Xanh ngồi nghiêm chỉnh, nghe Đường Thiên ngạo êm tai nói, vạch trần hơn 10 năm trước tân bí. Hơn 10 năm trước, Đường gia có 8 vị lão tổ, đều là thông huyền cảnh thực lực. Trong đó lấy sơ tổ Đường Thiên Sinh tu vi cao nhất, xưa nay cùng Mạc Thiên Dưỡng nổi danh, cùng xưng là Tam Hà quận hai đại cao thủ hàng đầu. Mấy chục năm trước, một cái rơi xuống tuyết lớn sáng sớm, một tên gào khóc đòi ăn trẻ con, bị vứt bỏ ở đường gia tộc địa ở ngoài, vừa lúc bị Đường gia gia chủ nhìn thấy, không khỏi nổi lên lòng trắc ẩn, đem trẻ con thu dưỡng, trẻ con tá lót bên trong, mang theo một tờ giấy mảnh, mặt trên viết một cái mạc chữ, Đường gia gia chủ suy đoán này quá nửa là trẻ con họ, liền cho trẻ con gọi là Tiểu Mạc. Lúc đó Đường gia lúc trước thiếu tộc trưởng Đường Thiên Sinh, sinh ra cũng mới mấy tháng. Nhân mẹ đẻ xưa không đủ, liền mời một cái nhũ mẫu, vừa vặn cùng nhau cho ăn Tiểu Mạc. Mấy năm sau khi, Tiểu Mạc trở thành Đường Thiên Sinh thư đồng, đi kèm Đường Thiên Sinh cùng lớn lên. Chương 10, Trần Tướng, Thượng. Đường gia gia chủ đem Tiểu Mạc coi như kỳ gia, đối với hắn vô cùng thương yêu. Tiểu Mạc tuy là thư đồng, chịu đựng đãi ngộ, nhưng cùng Đường Thiên Sinh sắp xỉ, hai người cùng chơi đùa, cùng làm bạn lớn lên, xưa nay tình đồng thủ tốt. Tiểu Mạc cực kỳ cảm kích Đường gia công ơn nuôi dưỡng, ở hắn 8 tuổi năm ấy, từng đối Đường gia gia chủ nói, ngày sau muốn chết tâm sụp địa báo đáp Đường gia. Đường gia gia chủ nhưng nói cho Tiểu Mạc, nhân sinh bên trong đất trời chính là thiên địa dưỡng, để hắn thường hoài cảm kích thiên địa chi tâm, nhưng không cần nhớ Đường gia ân tình, tuổi nhỏ Tiểu Mạc tuy rằng không hiểu trong lời nói tâm ý, nhưng đem lời nói này nhớ kỹ trong lòng, sau đó Đường gia gia chủ liền cho Tiểu Mạc gọi là gọi. Là Mạc Thiên Dưỡng. Mạc Thiên Dưỡng thiên tư vẫn còn có thể, cũng vô cùng khắc khổ, tu vi hơi có tiểu thành sau khi, liền rời khỏi Đường gia, rời đi Tam Hà quận, đi ra ngoài lang bạt, mấy chục năm sau, càng thành một đời cao thủ, lấy thân phận của quận trưởng, trở lại Tam Hà quận, cùng Đường Thiên Sinh mấy lần luận bàn, đều là sàn sàn nhau, không lâu sau đó, Mạc Thiên Dưỡng càng là trở thành Tam Hà quận tổng quận trưởng, nhất thời phong quang không hai, sau khi cùng Đường gia giúp đỡ lẫn nhau, để báo đáp Đường gia năm đó công ơn nuôi dưỡng, cuối cùng trợ giúp Đường gia trở thành Tam Hà quận không thể tranh luận bá chủ. Đường gia xưng bá Tam Hà quận, cùng Đường gia đời đời giao hảo nhà họ Lư, cũng theo thâm lây, trở thành Tam Hà quận trong, chỉ đứng sau Đường gia đại thế gia, có thể nói Đường gia, nhà họ Lư, quận vệ doanh, thành thế chân vạc, hùng cứ Tam Hà quận. Đường Lô hai nhà quan hệ phi thường thân mật, có bao nhiêu thông gia, từ từ hình thành một cái truyền thống, Đường gia gia chủ, tất cùng nhà họ Lư tôn thất con gái cộng kết liên lý, nhà họ Lư gia chủ cũng nhất định sẽ cưới Đường gia tôn thất con gái làm vợ, lấy này đến duy trì hai nhà không gì phá nổi quan hệ thân mật. Đường Thiên Sinh trưởng nữ tên là Đường Phỉ Phỉ, Đường Phỉ Phỉ lúc mới sinh ra, nhà họ Lư dòng chính tông ít có hai người, lớn tuổi gọi là Lô Nghiễm Nghĩa, tuổi nhỏ gọi là Lô Thiếu Mỹ, liền Đường Lô hai nhà liền định thông gia từ bé, đem Đường Phỉ Phỉ gả cho Lô Nghiễm Nghĩa. Thời gian trôi qua, Đường Phỉ Phỉ, Lô Nghiễm Nghĩa, Lô Thiếu Mỹ ba người dần dần lớn lên, ba người thanh mai trúc mã, dần dần sản sinh cảm tình, Lô Nghiễm Nghĩa cùng Lô Thiếu Mỹ hai huynh đệ đều yêu Đường Phỉ Phỉ, Đường Phỉ Phỉ yêu thích nhưng là Lô Thiếu Mỹ. Đường Phỉ Phỉ cùng Lô Thiếu Mỹ hai bên tình nguyện, cực lực phản đối cùng Lô Nghiễm Nghĩa thông gia từ bé. Dựa vào lý lẽ biện luận, huyên náo long trời lở đất, nguyên bản điều này cũng không phải cái gì không thể điều giải sự, dù sao Lô Thiếu Mỹ cũng là nhà họ Lư tông ít, ai biết không lâu sau đó, Lô Thiếu Mỹ cũng không biết vì sao, càng chủ động lui ra, đem Đường Phỉ Phỉ tặng cho huynh trưởng, Đường Phỉ Phỉ muốn tìm Lô Thiếu Mỹ hỏi cho ra nhẽ, Lô Thiếu Mỹ nhưng vẫn tránh mà không gặp, Đường Phỉ Phỉ thương tâm gần chết, một mình rời đi Đường ra. Lô Thiếu Mỹ lui ra, Đường ra tự nhiên liền muốn thực hiện ước định, đem Đường Phỉ Phỉ gả cho Lâu Nghiễm Nghĩa, ai biết Đường Phỉ Phỉ càng một mình trốn đi, Đường Tiên Sinh giận dữ, phái người đuổi bắt Đường Phỉ Phỉ. Đường Phỉ Phỉ không muốn về nhà cùng Lâu Nghiễm Nghĩa kết hôn, vì trốn tránh Đường ra đuổi bắt, hoang mang bên dưới, trốn vào một cái thị trấn Thanh Vân Đại hội đấu vòng loại, thành công tránh thoát Đường ra đuổi bắt. Nguyên bản lấy Đường Phỉ Phỉ thực lực, đấu vòng loại hoàn toàn không có nguy hiểm, nhưng đáng tiếc lúc đó chủ trì Thanh Vân Đại hội đấu vòng loại quân đốc là Lạc gia xếp vào ở quận vệ doanh người, Lạc gia vẫn coi Đường ra cùng nhà họ Lư vì là cái đinh trong mắt, tên này quận đốc liền hãm hại Đường Phỉ Phỉ, khiến Đường Phỉ Phỉ bị yêu thú bắt đi. Chuyện sau đó liền liên quan đến thánh giáo bí ẩn, Đường Thiên Ngạo do dự rất lâu, mới nói cho Thạch Sanh. Thạch Sanh cũng bị yêu thú bắt đi quá, tự nhiên biết có cái gì tin tức, nguyên bản không nên kinh ngạc, ai biết sau khi nghe xong, nhưng là kinh hãi không tên, khó có thể tin tưởng được trên đời lại có chuyện như thế. Thanh Vân Đại hội bị bắt đi thiếu niên, chủ yếu có hai đại người mua, một cái tự xưng kim chủ, một cái dù là thanh giáo, kim chủ là nam nữ thông thu, thanh giáo nhưng chỉ cần thiếu nữ, Đường Phỉ Phỉ thật bất hạnh, bị bán cho thanh giáo. Thanh giáo có một loại cực kỳ nguyên năng thuật, có thể từ viễn cổ đại yêu trên thi thể, lấy ra yêu lực, sau đó truyền vào thiếu nữ trong bụng, hình thành yêu thai. Yêu thai do yêu lực mà sinh. Do người phúc mà mang thai, chính là nửa người nửa yêu thân, trời sinh liền mạnh mẽ hơn nhân loại nhiều lắm, một khi thai nghén thành anh, thì sẽ phá tan thiếu nữ cái bụng, từ trong bỏ ra, sau đó bị thánh giáo thu dưỡng, phá phúc thiếu nữ thì bị thánh giáo khí thi. Đường Phỉ Phỉ cũng bị truyền vào yêu lực, mang thai yêu thai, chỉ là người thai nghén yêu thai có chút khác với tất cả mọi người, tầm thường yêu thai đều là thai nghén một năm, Đường Phỉ Phỉ hoài yêu thai nhưng thai nghén ba năm lâu dài, đồng thời tầm thường yêu thai đều là thành anh sau khi, tự mình phá tan thiếu nữ thân thể mà ra, phá thể chi ngày dù là thiếu nữ chết thời gian. Mà Đường Phỉ Phỉ hoài yêu thai nhưng là thuận sản, Đường Phỉ Phỉ bởi vậy may mắn tiếp tục sống sót. Đường Phỉ Phỉ sinh yêu anh cường đại dị thường, từ nhỏ liền có nhất định trí thức, ở cái này yêu anh dưới sự giúp đỡ, Đường Phỉ Phỉ dĩ nhiên chạy ra thành giáo. Đưa đi Đường Phỉ Phỉ sau khi, yêu anh tự mình trở về thành giáo, Đường Phỉ Phỉ hoảng không chọn đường chạy ra hơn trăm dặm, không lâu liền gặp phải vẫn tìm kiếm người Lâu Nghiễm Nghĩa huynh đệ. Đường Phỉ Phỉ trở về từ coi chết, đau khổ khó ức, không nhịn được lên tiếng khóc giống, đem Thanh Vân Đại hội cùng thánh giáo hoạt động nói cho họ Lư huynh đệ, họ Lư huynh đệ giật nảy cả mình. Đem Đường Phỉ Phỉ đuổi về Đường ra sau khi, liền cuống quýt về nhà, nói cho gia tộc Thiên Đại bí mật này, vì bảo vệ Đường Phỉ Phỉ danh tiết, huynh đệ hai người ẩn giấu người sinh ra yêu thai sự. Đường Phỉ Phỉ trở lại Đường ra, bị người nhà phát hiện mất tấm thân xử nữ, bị bức ép bên dưới nói ra toàn bộ trải qua, người Đường ra vừa giận vừa sợ, Đường Thiên Sinh càng là buồn bực mất tập trung, ngồi ngoạ bất an, cái kia thánh giáo thực không phải người lương thiện, chắc chắn sẽ không giảng hòa, lấy thánh giáo mạnh mẽ, như bị bọn họ nhìn chằm chằm, Đường ra nguy rồi. Đêm đó, thánh giáo phái ra tử sĩ, lẻn vào Tam Hà quận, đồ diệt Đường Lô hai nhà. Tam Hà quận quận vệ doanh thu được Thanh Châu Kim Lân vệ chỉ thị, không cho phép vận động, Mạc Thiên Dưỡng kinh nộ ra bính, không để ý Kim Lân vệ chỉ lệnh, liền muốn giúp đỡ Đường gia, lại bị Kim Lân vệ sứ giả chế phục. Đường Thiên Ngạo tự nhiên không biết Mạc Thiên Dưỡng cùng Kim Lân vệ việc, hắn nói quận vệ doanh có phân tham dự, cũng không phải là chỉ quận vệ doanh tham dự, mà là từ quận vệ doanh mở một con mắt nhắm một con mắt xử sự, suy đoán ra kết luận. Đường gia hủy hoại trong một ngày, tám vị lao tổ tất cả đều bỏ mình, Đường Phỉ Phỉ cũng bị thánh giáo bắt đi, mắt thấy diệt tộc sắp tới, mới có hơn 20 tuổi Đường Thiên Ngạo nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Kế nhiệm vì là tộc trưởng, thỉnh cầu trở thành thánh giáo nô buộc, vĩnh viễn cống hiến cho, thánh giáo đáp ứng rồi Đường Gia quy hàng, để Đường Gia vì đó bán mạng, Đường Gia mới kéo dài hơi tàn còn sót lại hạ xuống. Trải qua này một chuyện, nhà họ Lư cả nhà diện, Đường Gia cũng tổn thất nặng nề, từ cấp 2 thế lực xuống làm cấp 1 thế lực, lưu lạc tới Thanh Thạch huyện đến, năm đó phong quang, từ lâu không còn sót lại chút gì. Nghe xong Đường Thiên Ngạo trần thuật, Thạch Xanh đã cả kinh sững sờ, không ngờ được Đường Lô hai nhà bị diệt trần tướng, càng là chuyện như thế, cái kia thánh giáo mua tiểu nữ, càng là lấy như vậy tàn nhẫn phương pháp đào tạo yêu thai, điều này làm cho Thạch Xanh không tự chủ được nhớ tới Nhất Sơn. Nhất Sơn cũng là nửa yêu, sinh ra chỉ 10 năm, liền có cấp độ kia thực lực, có thể thấy được nửa yêu. Chương 10, trần tướng, hạ. Đường Thiên Ngạo nói Tiểu Xanh, hiện tại ngươi dù sao cũng nên rõ ràng nỗi khổ tâm trong lòng của ta, nếu là không vì là thánh giáo làm việc, ta Đường Gia sớm bị thánh giáo diệt môn, ta tự nhiên biết nói bắt lại thiếu nữ là thương thiên hại lý sự, nhưng là ta không thể không như thế làm. Thạch Xanh ngầm thở dài, nhất thời lặng lẽ không nói, trong lòng có cái nghi vấn, suy tư một lát, nói Đường bá phụ, các ngươi vì là thánh giáo làm việc, thánh giáo sẽ cho các ngươi chỗ tốt sao? Đường Thiên Ngạo cười khổ một tiếng, nói chỗ tốt, có thể có ích lợi gì? Đến bảo vệ thủ lĩnh đã là Liêu Thiên chi hạnh, nơi nào còn dám hy vọng xa vời chỗ tốt. Thạch Xanh lại hỏi thánh giáo coi là thật không có đã cho Đường Gia một tia chỗ tốt. Đường Thiên Ngạo lắc lắc đầu, nói không có. Thạch Xanh lại nói cái kia, Đường bá phụ, các ngươi Đường Gia có xích liệt viêm sao? Đường Thiên Ngạo nói xích liệt viêm, là linh hỏa sao? Ta Đường Gia không có linh hỏa. Thạch Xanh trong lòng chìm xuống, ám đạo gay go, hắn hầu như có thể khẳng định, Đường Tam Tiếu chỗ ấy là có xích liệt viêm, mà lại tất nhiên là đến từ thánh giáo, Đường Gia cũng không biết Đường Tam Tiếu có xích liệt viêm, nói rõ thánh giáo không muốn để cho Đường Gia biết nói, thánh giáo muốn ẩn giấu sự, tất nhiên không phải chuyện tốt đẹp gì. Thạch Xanh từng trải qua Đường Tam Tiếu huyết mạch lực lượng bạo phát, đối viễn cổ thiên bằng hắc yên cụ phòng, đến nay ký ức chưa phai, liền Long Thi đều đối viễn cổ thiên bằng mạnh mẽ yêu lực vô cùng tôn sùng, có thể thấy được viễn cổ thiên bằng huyết thống bất phàm. Thánh giáo là dùng yêu lực đến thai nghén yêu thai, nói không chắc thánh giáo sẽ đối Đường Tam Tiếu trong cơ thể thuần khiết viễn cổ thiên bằng huyết thống cảm thấy hứng thú. Đỗ Như Niên từng nói, Đường Tam Tiếu tuổi thơ thời gian năng khiếu cực cao, mãi đến tận Đường Gia một đêm suy yếu, Đường Tam Tiếu năng khiếu dường như đột nhiên biến mất giống như vậy, điều này làm cho Thạch Xanh không thể không hoài nghi, có phải là thánh giáo ở Đường Tam Tiếu trên người dở trò gì? Nếu là như vậy, Đường Tam Tiếu tất là thánh giáo mơ ước mục tiêu. Thạch Xanh không khỏi hỏi Đường bá phụ, Tam Tiếu là ở Ngũ Đại Thiên Môn cái nào một phái? Đường Thiên Ngạo nghe vậy vẻ mặt biến đổi, lập tức thở dài, một lát mới nói Tam Tiếu hắn đã bị trục xuất Ngũ Đại Thiên Môn. Thạch Xanh nghe vậy lấy làm kinh hãi, nói làm sao sẽ? Đường Thiên Ngạo nói Ngũ Đại Thiên Môn đều có một quy củ, ngoại môn nhập phái sau khi nhất định phải ở trong vòng 3 năm đạt đến tiểu thừa cảnh, nếu là không đạt tới thì sẽ bị trục xuất sân môn. Tam Tiếu hắn bây giờ mới nhập áo tầng 3. Thạch Xanh vạn lường trước không tới, Đường Tam Tiếu dĩ nhiên sẽ bị trục xuất Ngũ Đại Thiên Môn, năm đó Tam Hà quận thiên tài số 1, dĩ nhiên rơi vào như vậy đất ruộng. Thạch Xanh không muốn cũng biết, những năm này Đường Tam Tiếu tất nhiên nhận hết chê cười, ngày tử khẳng định sống rất khổ. Thạch Xanh nói Đường bá phụ, Tam Tiếu hắn hiện tại ở nơi nào? Đường Thiên Ngạo trong lòng có khí, nói còn có thể chỗ nào? Cả ngày hoa ở trong phòng uống rượu ngủ, chuyện gì cũng không làm, người nào cũng không gặp, không một chút nào không chịu thua kém, một khối bùn nhão đều mạnh hơn hắn. Thạch Xanh khó có thể tưởng tượng, lúc trước cái kia dũng cảm bất kham Đường Tam Tiếu, càng sẽ sa đọa thành cả ngày mua túy kẻ nhu nhược, ngay sau đó đứng dậy, nói Đường bá phụ, ta đi xem hắn một chút. Đường Thiên Ngạo nói được, Tiểu Xanh, các ngươi tiểu huynh đệ không nói chuyện không nói, ngươi cẩn thận khuyên nhủ hắn, bá phụ ta là không thể ra sức. Thạch Xanh gật gật đầu, nói bá phụ yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho Tam Tiếu một lần nữa tỉnh lại lên, ta đi tới. Dứt lời xoay người đi ra úp đi. Không lâu sau đó, Thạch Xanh đi tới Đường Tam Tiếu ngoài phòng, cửa phòng mở ra, chưa vào nhà, liền hỏi một luồng gây mũi mùi rượu. Thạch Xanh hơi nhướng mày, cất bước vào nhà, nhưng thấy đâu đâu cũng có bình rượu, rượu tung đầy đất đều là. Đường Tam Tiếu tóc rối tung, mãn mặt hồ trà, trong lòng ôm một cái vỏ rượu, nằm trên đất, ngủ say như chết. Thạch Xanh nhìn thấy Đường Tam Tiếu đổi đường dáng dấp, trong lòng động khí, tiến lên đoạt lấy vỏ rượu, mạnh mẽ đập xuống đất, loảng xoảng một tiếng vang dọn. Đường Tam Tiếu đột nhiên tỉnh lại, quay đầu nhìn thấy Thạch Xanh, sững sờ một chút, vừa mới nhận ra Thạch Xanh, nói ngươi là Thạch Xanh. Thạch Xanh nói Tam Tiếu, ngươi sao biến thành hiện tại dáng dấp như vậy? Ngươi năm đó chí khí đều đến đi đâu rồi? Là ai nói với ta muốn chấn chỉnh lại Đường Gia? Là năm đó cái kia hảo khí can vân Đường Tam Tiếu, vẫn là ngươi cái này bùn nhão như thế con ma men? Đường Tam Tiếu tựa như cười mà không phải cười ha một tiếng, nói hảo khí can vân, đó là khoe khoang đại khí, cái gì chí khí, cái gì chấn chỉnh lại gia tộc, đều là nói chuyện viển vông. Ngươi xem ta như bây giờ tử, xem tu vi của ta bây giờ, ta lấy cái gì đi chấn chỉnh lại gia tộc? A, ngươi nói. Thạch Xanh chỉ cảm thấy nổi nóng lên trùng, nỗ lực dẹp loạn tức giận, nói ngươi liền không suy nghĩ một chút, tại sao ngươi lâu như vậy, nhưng chỉ được nhập áo tầng 3 thực lực? Hơn 10 năm trước, ngươi nhưng là danh chấn Tam Hà quận thiên tài, vì sao lại biến thành như bây giờ? Ngươi lẽ nào liền không nghĩ tới? Đường Tam Tiếu cười nhạo một tiếng, nói nghĩ tới thì thế nào? Không nghĩ tới thì thế nào? Ta nguyên tưởng rằng tiến vào Ngũ Đại Thiên Môn, liền có thể giải quyết cái vấn đề này, nhưng là đây. Vấn đề không giải quyết, ta trái lại bị người ta đuổi ra khỏi cửa, ngươi biết nói lời từ biệt mọi người tại sao gọi ta sao? Bọn họ gọi ta phế vật, ta Đường Tam Tiếu là phế vật, ha ha, phế vật. Thạch Xanh một phát bắt được Đường Tam Tiếu ngực, đem hắn nâng lên, lớn tiếng nói chậm tính là gì? bị người gọi phế vật lại tính là gì? Ngươi cho rằng chỉ có ngươi bị mắng phế vật, chỉ có ngươi được quá bực này khuất đủ. Ta cho ngươi biết, Đường Tam thiếu, ta đã từng không thể, liền dưỡng khí tầng 1 đều luyện không được, ta cũng bị người gọi là phế vật, nhưng là hiện nay làm sao? Người khác xem thường ngươi tính là gì? Ông trời giàn vật ngươi lại tính là gì? Liền chính ngươi đều từ bỏ chính ngươi, ngươi mới là thật sự xong. Đường Tam thiếu đột nhiên mở ra thạch xanh bàn tay, rơi xuống trên đất, trừng mắt thạch xanh, lớn tiếng nói không buông tha thì phải làm thế nào đây? Hình dạng ta thế này, hình dạng ta thế này có thể làm được cái gì? Liên một cái gia đình hộ viện đều mạnh hơn ta nhiều lắm, ta coi như cả đời cũng đến không được tiểu thừa cảnh, cả đời đều chỉ có thể trốn ở trong gia tộc làm con rùa đen rút đầu, được gia tộc che chở. Thạch Xanh sắc mặt nghiêm nghị nói, ta biết người trầm trầm nguyên nhân. Đường Tam Tiếu quét qua đồi đường vẻ trong mắt hết sạch lóe lên, đột nhiên đứng dậy nắm lấy Thạch Xanh vai, lớn tiếng nói, ngươi biết nói nguyên nhân là nguyên nhân gì? Mau nói cho ta biết là nguyên nhân gì. Đường Tam Tiếu vì lẽ đó trắng trưởng, chỉ vì quá chậm thực sự không thể làm gì, cũng không phải là ca nguyện sa đọa, chỉ cần có một tia hy vọng hắn liền tuyệt đối sẽ không buông tha. Thạch Xanh nói nhắc tới cũng chỉ là ta suy đoán, tin hay không chỉ có thể do chính ngươi quyết định. Ngay sau đó liền đem chính mình suy đoán chuyển cáo Đường Tam Tiếu. Đường Tam Tiếu sau khi nghe xong sắc mặt từng trận trắng bệnh, nhìn Thạch Xanh chỉ cảm thấy không thể tin tưởng, ha ha, nói ngươi nói, ngươi nói thánh giáo những khốn kiếp đó ở trên người ta động tay động chân. Thạch Xanh gật gật đầu nói, ta cảm ứng chắc chắn sẽ không sai, trong cơ thể ngươi nhất định có xích liệt viêm. Thạch Xanh bản hỏa chủng chưa tiến hóa thành vẫn Hà Thiên Tâm hỏa mùi lửa, nhưng vẫn là xích liệt viêm mùi lửa. Lấy Thạch Xanh bây giờ tu vi, cảm ứng càng thêm nhạy bén, lúc ẩn lúc hiện cảm ứng được Đường Tam Tiếu trong cơ thể sát thực cẩn giấu xích liệt viêm. Thạch Xanh nói, thánh giáo chung quanh cướp giật linh hỏa loại, linh hỏa cùng yêu lực tất nhiên có nhất định liên hệ. Tam Tiếu, trên người ngươi có viễn cổ thiên bằng huyết mạch lực lượng, bằng vào ta suy đoán, năm đó thánh giáo bỏ qua cho các ngươi đừng ra, hơn nửa dù là bởi vì ngươi. Nghe được Thạch Xanh lời ấy, Đường Tam Tiếu đột nhiên nhớ tới năm đó Đường gia chịu khổ tàn sát đêm hôm ấy, hắn xác thực thật là bạo phát một lần viễn cổ thiên bằng huyết mạch lực lượng, cũng là hắn lần thứ nhất bạo phát yêu lực. Đường Tam Tiếu trong lòng đã vô cùng khẳng định, tất nhiên như Thạch Xanh lường trước như vậy, định là thánh giáo những người kia ở trong cơ thể hắn làm thủ đoạn gì, mới dẫn đến hắn thiên tư giảm mạnh, đến hôm nay cũng mới nhập áo tầng 3 tu vi. Đường Tam Tiếu trong lòng vô cùng phẫn nộ, tức giận cả người run, cắn răng nghiến lợi nói, đáng trách, những thiên sát đó xuất sinh phá hủy ta Đường gia, còn muốn phá hủy ta. Tìm tới vấn đề căn nguyên thì có hy vọng giải quyết vấn đề. Đường Tam Tiếu tức giận để đứng, đổi sắc tiêu hết, cuối cùng cũng coi như một lần nữa tỉnh lại lên. Thạch Xanh nói, Tam Tiếu, người của thánh giáo mơ ước bên trong cơ thể ngươi thiên bằng yêu lực, nhất định sẽ tìm đến ngươi, ngươi cần cẩn thận. Đang khi nói chuyện, chợt nghe một người kêu lên, thiếu gia, xảy ra chuyện rồi. Một cái Đường gia tôi tớ, biên gọi biên chạy vào phòng đến. Đường Tam Tiếu tâm tình không quen, nói, ngạc nhiên, chuyện gì? Cái kia tôi tớ thở hồng hộc nói, lạc gia người tìm tới cửa, nói chúng ta chứa chấp quốc phạm, muốn lục soát chúng ta Đường gia. Thạch Xanh lấy làm kinh hãi, chính mình lẹn vào Đường gia thời gian cực kỳ cẩn thận, có thể nói thần không biết quỷ không hay, sao bị lạc gia người phát hiện? Huống chi mình còn mang theo mặt nạ, lạc gia người là làm sao nhận ra? Thạch Xanh nghĩ mãi mà không ra. Đường Tam Tiếu nhìn về phía Thạch Xanh, nói, A Xanh, ngươi từ đi cửa sau, ta cùng cha ta bọn họ trước tiên đi ngăn chặn một chút. Thạch Xanh trong mắt tàn khốc lóe lên, nói, không cần, chỉ là một cái lạc thị phân ra, còn không tư cách để ta tránh lui, chúng ta một đạo đi thôi. Dứt lời trước tiên đi ra úp đi. Đường Tam Tiếu sắc mặt kinh ngạc, không biết Thạch Xanh dùng cái gì tự tin như thế, chỉ được mang theo tôi tớ cất bước đổi tới. Ba người hướng về đường phủ cửa lớn bước đi, đang ở hơn trăm trượng ở ngoài liền nghe được ngoài cửa nói nhao nhao ồn ào, đi vào mười mấy trượng nhưng nghe một người lớn tiếng nói, Đường Tiên Nạo, Lạc Tuyên chính là quốc phạm, ngươi Đường ra dám to gan bao che người, cùng quốc phạm cùng tội, cẩn thận ngươi Đường ra chém đầu cả nhà. Đường Tam Tiếu cùng Thạch Xanh trong lòng đều là cả kinh, liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy mê hoặc vẻ. Đường Tam Tiếu nhìn về phía tôi tớ hỏi, Lạc gia muốn chào người là Lạc Tuyên? Tôi tớ nói, đúng đấy, nghe nói Lạc Tuyên giết Lạc thị phân gia tộc trưởng Lạc Kỳ, thoát được không biết tung tích, Lạc gia người ngạnh nói Lạc Tuyên trốn vào chúng ta Đường phủ, muốn đi vào tra người. Đường Tam Tiếu trách mắng, ngươi sao không nói sớm? Tôi tớ bị khuất nói, ngài cũng không có hỏi a. Đường Tam Tiếu gắt một cái, ở tôi tớ trên đầu gõ một cái, nói, còn dám mạnh miệng. Tôi tớ hì hì cười nói, không dám, không dám, thiếu gia bất giận. Thạch Xanh nói, kỳ quái, Lạc Tuyên là Lạc thị phân gia trưởng nữ, sao ám sát cha ruột của mình? Đường Tam Tiếu lắc đầu nói, Lạc Kỳ không phải Lạc Tuyên cha ruột. Thạch Xanh ngẩn ra, nói, cái gì? Đường Tam Tiếu nói, Lạc Tuyền là Lạc Kỳ dưỡng nữ, không phải Lạc Kỳ thân sinh quốc đủ. Chương 11, giết tới Lạc gia, thượng. Thạch Xanh kinh ngạc nói, có chuyện như thế? Đường Tam Tiếu nói, nghe nói Lạc Tuyền nguyên bản gọi là Vân Tuyền, 3 tuổi thời điểm bị Lạc Kỳ mang về Lạc gia, cải danh Lạc Tuyền, còn người ruột cha mẹ là ai, đến từ nơi nào, liền không được biết rồi. Thì ra là như vậy. Thạch Xanh gật gật đầu, chẳng trách chính mình luôn cảm thấy Lạc Tuyền cùng Lạc Vân Dương huynh đệ quan hệ không phải vô cùng thân mật, nguyên lai bọn họ vốn là không phải thân sinh tỷ đệ, cũng không biết Lạc Tuyền vì sao phải giết Lạc Kỳ. Lạc Kỳ tốt xấu là người dưỡng phụ, đều nói dưỡng ân lớn hơn thân ân, này Lạc Tuyển cũng thật xuống tay được. Thạch Xanh mở ra khí cảm, phạm vi 10 dặm địa bên trong khí tức, hắn đều có thể cảm ứng được, hắn cùng Lạc Tuyển từng nhiều lần giao thủ, nhớ tới Lạc Tuyển khí tức, rất nhanh liền tìm tới Lạc Tuyển, không nghĩ tới Lạc Tuyển vẫn đúng là trốn vào Đường phủ đến rồi, ngay sau đó liền đối với Đường Tam Tiếu nói: Tam Tiếu, ngươi đi giúp Đường bá phụ ngăn cản Lạc gia, ta đi một chút liền tới. Dứt lời chiêu Lạc Tuyển phương hướng chạy đi. Không khi nào, Thạch Sanh đi tới Lạc Tuyển chỗ ẩn thân, nhưng thấy Lạc Tuyển cánh tay trái máu me đầm địa, sắc mặt trắng bệnh, xem ra bị thương không nhẹ, dù là như vậy, vẫn cứ tú sắc lộ ra ngoài, xem Thạch Sanh tâm thần rung động, nhất thời si mê. Thạch Sanh tâm trí kiên định, hơi một thất thần rồi đột nhiên tỉnh dậy, lập tức vận công an thần, thủ vững tâm thần, không bị Lạc Tuyển sắc đẹp mê hoặc, trong lòng thầm giật mình đây là Long Thi từng nhắc qua biến dị huyết thống, trời sinh mỹ thể. Thạch Sanh đoán không sai, Lạc Tuyển sắc thực là trời sinh mỹ thể, nếu không có tu vi cao hơn Lạc Tuyển rất nhiều, bất kỳ nam tử vừa thấy Lạc Tuyển mặt, tất nhiên vì đó mê, không thể tự kiềm chế. Lạc Tuyển sinh họ cao ngạo, rất không thích mê hoặc nam tử, là lấy quanh năm mang theo mặt nạ, đều là thần thần bí bí, không lấy bộ mặt thật gặp người. Thạch Sanh cùng Lạc Tuyển bốn mắt nhìn nhau, cười nhạt, nói: Lạc Tuyển, đã lâu không gặp. Lạc Tuyển lạnh lùng nhìn Thạch Sanh, nói: là ngươi có thể tìm tới ta, ngươi khí cảm rất mạnh. Thạch Sanh có thể cảm ứng được, Lạc Tuyển chính là tiểu thừa cảnh tầng 10 tu vi, không hổ là biến dị huyết thống, ở Thanh Thạch huyện loại địa phương nhỏ này, cũng có thể có bực này tốc độ. Thạch Sanh nói: ngươi giết Lạc Kỳ. Lạc Tuyển lạnh lùng nói: có liên quan gì tới ngươi? Thạch Sanh cười cười, nói: ta ở đường ra làm khách, có nghĩa vụ thế chủ nhân nhà trục xuất một ít khách không mời mà đến. Lạc Tuyển nói: đợi ta khỏi bệnh sau khi thì sẽ rời đi. Thạch Sanh nói: Lạc gia người ngay khi đường phủ cửa, ta có thể chờ đợi, bọn họ có thể các loại chờ không được. Lạc Tuyển lạnh lùng nói: ngươi muốn như thế nào? Thạch Sanh cười nói: yên tâm, ta sẽ không đem ngươi thế nào, chỉ là muốn dẫn ngươi đi một cái bí mật hơn chỗ trốn tàng, ngươi trốn ở chỗ này chẳng mấy chốc sẽ bị người phát hiện. Lạc Tuyển vi giác kinh ngạc, mắt nhìn Thạch Sanh, lạnh lùng nói: ngươi tại sao phải giúp ta? Thạch Sanh cười ha ha, nói: tiên vu minh cho ta có ân, ngươi vừa là trong lòng hắn người, ta giúp ngươi cũng coi như trả lại hắn ân tình. Năm đó tiên vu tô hợp gặp phải Lạc Tuyển thời điểm, tu vi cao hơn Lạc Tuyển rất nhiều, còn không đến mức bị Lạc Tuyển trời sinh mị thể mê hoặc, tức là nói tiên vu tô hợp yêu Lạc Tuyển chính là xuất phát từ chân tâm, cũng không phải là bởi vì trời sinh mị thể. Dù là Lạc Tuyển họ cách lành lạnh, nghe được tiên vu tô hợp danh tự này, cũng không nhịn được quát lên: đừng tiếp tục đề cập với ta lên cái kia phụ lòng hán. Thạch Sanh không khỏi sững sờ: phụ lòng hán, tiên vu tô hợp, chuyện gì thế này? Năm đó Thạch Sanh phạm vào quốc tội, trốn hướng về Đoán Linh Triệu Trạch, Liễu Duyên tắc đám người đi tới Ngũ Đại Thiên Môn, tiên vu tô hợp phái người đem Thi Tiểu Điểm đưa tới tiên vu gia, sau khi liền mặt dày, cả ngày quấn quýt lấy Lạc Tuyển, trở thành Lạc gia khách quen. Cái gọi là chân thành đến, kiên định, tiên vu tô hợp khăng khăng một mực theo đuổi, rốt cục bắc đến mỹ nhân phương tâm, đánh động Lạc Tuyển, định kết tam sinh chi duyên. Tiên vu tô hợp vốn định mang theo Lạc Tuyển lưu lạc thiên ai, Lạc Tuyển nhưng muốn tiên vu tô hợp trước tiên làm một chuyện, dù là diệt Lạc gia. Lạc Tuyển nguyên bản gọi là Vân Tuyển, ở tại trong trấn Vân gia cũng coi như một cái không nhỏ gia tộc, ai biết lại bị ngẫu nhiên đi ngang qua Lạc Kỳ phát hiện Lạc Tuyển trời sinh mỹ thể, Lạc Kỳ nhân màn đêm đổ diệt Vân gia cả nhà, sát hại mấy trăm miệng ăn, đem Lạc Tuyển mang về Lạc gia. Năm đó Lạc Tuyển mới 3 tuổi lớn, Lạc Kỳ vốn tưởng rằng Lạc Tuyển tuổi nhỏ chưa đi việc, vậy mà Lạc Tuyển khai sáng rất sớm, nhìn như cũng không nhớ rõ, kỳ thực là đem cừu hận chôn thật sâu ở đáy lòng. Lạc Kỳ giết nàng cả nhà, người cũng phải diệt toàn bộ Lạc gia. Lúc trước Thanh Vân đại hội thời gian, Tiên Vu tô hợp theo đuổi Lạc Tuyển, Lạc Tuyển liền đưa ra, nếu là Tiên Vu tô hợp có thể giúp nàng diệt Lạc gia, người liền cân nhắc tiếp thu Tiên Vu tô hợp. Lúc đó Tiên Vu tô hợp vẫn chưa đáp ứng, Lạc Tuyển giận dữ rời đi. Phải biết Lạc gia nhưng là Tam Hà quận đệ nhất đại thế gia, có vài tên thông huyền cảnh cường giả toa chấn, muốn đồ diệt Lạc gia, cần phải thông huyền cảnh hậu kỳ tử sĩ mới được, thậm chí khả năng cần hữu nhai cảnh tử sĩ. Như vậy tử sĩ, coi như là Tiên Vu gia cũng không nhiều, há có thể vì nho nhỏ tư tình nhi nữ dễ dàng vận dụng. Huống hồ Tiên Vu tô hợp vẹn vẹn là thiếu tộc trưởng, không có bực này quyền lực. Tiên Vu tô hợp không thể đáp ứng Lạc Tuyển yêu cầu, Lạc Tuyển vừa thương xót lại phẫn, bỏ xuống Tiên Vu tô hợp, một mình trở lại Lạc gia. Ngày thứ hai, Tiên Vu tô hợp liền ra đi không lời từ biệt, Lạc Tuyển thương tâm gần chết, đem Tiên Vu tô hợp cho giảng phụ lòng hán. Những ngày khúc chiết, Thạch Sanh tự nhiên không biết, nhưng muốn Lạc Tuyển nếu xưng Tiên Vu tô hợp vì là phụ lòng hán, nói rõ Lạc Tuyển trong lòng vẫn cứ yêu Tiên Vu tô hợp, chỉ là hai người hơn nửa náo loạn một ít mâu thuẫn, Thạch Sanh không có lắm miệng, chỉ nói: tốt lắm, ta không để cập tới, ngươi đi theo ta. Dứt lời mang theo Lạc Tuyển trốn vào đường ra giam giữ thiếu nữ địa lao, nơi này có thể ngăn cách khí tức, ngoại giới rất khó cảm ứng được. Thạch Sanh hỏi Lạc Tuyển vì sao phải ám sát Lạc Kỳ, Lạc Tuyển hơi chìm xuống mặt, liền đem sự tình lên mặt đại thể nói tới. Lạc Tuyển cảm kích Thạch Sanh giúp đỡ chi đức, mà lại người biết nói Thạch Sanh cùng Lạc gia cũng chết địch, trong lòng hơi có chút cùng chung mối thù, cũng không có ẩn giấu Thạch Sanh. Thạch Sanh sau khi nghe xong, mới biết nguyên lai Lạc Tuyển cùng Lạc gia cũng có thâm cừu đại hận, nhân tiện nói: Lạc cô nương, Lạc Tuyển cướp đường ta đã giết Lạc Kỳ, sau này liền khôi phục bản họ. Thạch Sanh gật gật đầu, nói: Vân cô nương, ta nghĩ muốn hỏi thăm người sự kiện. Vân Tuyển nói: ngươi nói. Thạch Sanh nói: không biết Tiên Vu huynh có thể có hướng về ngươi nhắc qua Thi Tiểu Điểm danh tự này. Vân Tuyển hơi nhướng mày, gật gật đầu, nói: cái kia phụ lòng hán nhắc qua Thi cô nương, nói nàng là ngươi thân mật, đã sai người đưa nàng đuổi về Tịnh Châu, tìm thần y đan cựu tiểu trị liệu. Thạch Sanh trong lòng vui vẻ, lập tức vừa khổ cười một tiếng, nói: ta cùng Thi cô nương trong sạch, chính là bằng hữu bình thường, Tiên Vu huynh hiểu lầm. Vân Tuyển lạnh lùng liếc Thạch Sanh một chút, hừ lạnh một tiếng, trong lòng đem Thạch Sanh cho rằng Tiên Vu tô hợp đồng loại, đều là phụ lòng hán. Thạch Sanh trong miệng cũng không thể bảo chữa, chỉ được cười khổ một tiếng, nói: thôi, Vân cô nương, ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, ta đi báo cho Đường gia, để bọn họ phái người tới chăm sóc ngươi. Dứt lời đi ra địa lao, mang theo mặt nạ, đi thông báo Đường Thiên Ngạo đám người. Chương 11, giết tới Lạc gia, hạ. Đường phủ cửa, Lạc gia nhân mã đang cùng người Đường gia ngựa đối lập giằng co, dương cung bạc kiếm, động một cái liền bùng nổ, chợt nghe một người tức giận quát lên giao ra Lạc Tuyền. Lão phu phải đem người chém thành muôn mảnh. Đường gia, cho ta giao ra Lạc Tuyền. Lời còn chưa dứt, một ông già sải bước, từ xa đến gần, như chạy vội đến, chính là Lạc gia Thanh Thạch phân gia chân chính người nắm quyền, Lạc gia cựu tổ Lạc Thần Sơn. Lạc Kỳ là Lạc Thần Sơn thương yêu nhất tôn nhi, bây giờ người đầu bạc tiễn người đầu xanh, Lạc Thần Sơn giận dữ muốn điên, vừa nhận được tin tức, lập tức tới rồi Đường gia yếu nhân. Lạc Thần Sơn tu vi đã đạt đại thừa cảnh tầng 13, khí tức không thu không liễm, toàn lực bên ngoài, thoáng qua trong lúc đó, Đường Lạc hai nhà nhân mã ngã xuống tảng lớn, đều là chống đỡ không được Lạc Thần Sơn mạnh mẽ uy thế, liền Đường Thiên Ngạo đều chỉ có thể miễn cưỡng đứng thẳng, trong lòng âm thầm khiếp sợ. Không nghĩ tới Lạc Thần Sơn dĩ nhiên mạnh đến mức độ như vậy. Chợt nghe một tiếng quát lớn Lạc Thần Sơn, ngươi thật là to gan, dám đến ta Đường gia đến ngang ngược. Bắt nạt tiểu bối, ngươi hảo có mặt. Trong khi nói chuyện, một ông già từ Đường gia tộc địa bên trong tới rồi, che ở Lạc Thần Sơn trước mặt, chính là Đường gia lão tổ Đường Trấn. Lạc Thần Sơn nói ta Lạc gia tộc người tận mắt thấy Lạc Tuyển trốn vào đường phủ, lão phu không phải đưa nàng bắt tới không thể. Ai cũng đừng hòng cản ta. Đường Trấn cả giận nói Lạc Thần Sơn, ngươi khi ta Đường gia là nơi nào? Ngươi nói siêu liền siêu. Lạc Thần Sơn quát lên lão phu không rảnh cùng ngươi quấy nhiễu. Tránh ra. Nói một trường bổ về phía Đường Chấn ngực. Đường Chấn cũng là tính tình nóng nảy, thấy Lạc Thần Sơn động thủ, không tránh không cho, xuất trường đón nhận, cùng Lạc Thần Sơn đấu cùng nhau. Đường Chấn chỉ đại thừa cảnh tầng 10 tu vi, cùng Lạc Thần Sơn đánh nhau, rất nhanh liền rơi xuống hạ phòng, không ra một túi điên công phu, Đường Chấn ngực liền đã trúng Lạc Thần Sơn một trường, phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống hơn 10 trượng. Không biết tự lượng sức mình. Lạc Thần Sơn hừ lạnh một tiếng, cất bước đi vào đường phủ, không đi ra vài bước, đột nhiên một người như chớp giật đánh về phía Lạc Thần Sơn, Lạc Thần Sơn lấy làm kinh hãi, một trưởng bổ về phía người đến. Người đến không tránh không né, cũng là một trưởng đánh ra, cùng Lạc Thần Sơn liều mạng một trưởng, chấn động đến mức Lạc Thần Sơn nửa người đều cảm tê dại, khí huyết như sôi, thịch 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 rút lui mười mấy bước, miễn cưỡng đứng vững, liền cảm thấy thấy hoa mắt, một người thoăn đến hắn trước mặt, một trưởng đặt tại bộ ngực hắn. Lạc Thần Sơn như tao búa tạ, miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài, hôn mê trên đất, tất cả mọi người đều chấn kinh rồi, đánh bại Đường Trấn, ngông cuồng tự đại Lạc Thần Sơn, dĩ nhiên dễ dàng như thế liền bị thua. Mọi người cùng nhau nhìn về phía người đến, chính là một cái thân mang hắc y người trung niên, tướng mạo thường thường, không biết là lai lịch ra sao, chỉ có Đường Thiên Ngạo nhận ra người dù là Thạch Xanh, hắn vạn vạn không nghĩ tới, ngăn ngắn thời gian 4 năm không gặp, Thạch Xanh thực lực dĩ nhiên mạnh đến mức độ này. Thạch Xanh đi tới Lạc Thần Sơn trước mặt, cúi đầu nhìn Lạc Thần Sơn, trong mắt lóe ra một chút thương hại, nói ma khí xâm thể, liền khí tức đều không thể thu thả như thường, này dù là vọng dùng nộ thạch đánh đổi sao? Đáng thương. Lạc Thần Sơn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều toàn lực phóng thích chính mình như thế, cũng không phải là hắn cố ý gây ra, mà là bởi vì hắn thực sự không có cách nào thu lại khí tức, chân khí của hắn đã mất khống chế, chỉ có thể nhưng do chân khí tản ra, cái này cũng là Lạc Thần Sơn vì sao phải đến dưới nền đất nguyên nhân, nếu là hắn trên mặt đất, phạm vi mấy dặm bên trong Lạc gia người, tất nhiên đều bị hắn đáng sợ khí tức ép tới không thể động đậy. Thạch Xanh từ trong giới thạch lấy ra thần nữ chi tâm mảnh vỡ, đặt ở Lạc Thần Sơn cái trán, nhất thời như gió cuốn vân, đại lượng ma khí từ Lạc Thần Sơn trong cơ thể hút ra, hết mức hút vào thần nữ chi tâm mảnh vỡ trong, Lạc Thần Sơn mạnh mẽ uy thế, cũng từ từ thu lại, cuối cùng bình tĩnh lại. Thạch Xanh thu cẩn thận thần nữ chi tâm mảnh vỡ, nhìn quét Lạc gia mọi người một chút, nói hạn các ngươi mười tức bên trong, mang theo Lạc Thần Sơn cút khỏi đường ra, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Chúng Lạc gia sao dám ở lâu, vác lên Lạc Thần Sơn, thoáng qua chạy trốn không thấy tăm hơi. Đường ra mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, dồn dập lớn tiếng khen hay, Đường Thiên Ngạo đi tới Thạch Xanh bên cạnh, mãn mặt kinh ngạc nhìn Thạch Xanh, nói tiểu Xanh, ngươi hiện tại là tu vi gì? Thạch Xanh thật lòng cho biết, nói tiểu thừa cảnh viên mãn. Sao có thể có chuyện đó? Đường Thiên Ngạo nói cái kia Lạc Thần Sơn nhưng là đại thừa cảnh cường giả. Cha. Đường Tam Tiếu đột nhiên nói A Xanh sẽ không vô duyên vô cớ nói dối lừa gạt ngươi, hắn nói là tiểu thừa cảnh viên mãn, liền tất nhiên là tiểu thừa cảnh viên mãn, năm đó A Xanh chỉ là sinh linh cảnh viên mãn tu vi, liền có thể chém giết nhập áo cảnh đỉnh phong Lạc gia tộc người, A Xanh hắn có vượt cấp mà chiến bản lĩnh. Đường Thiên Ngạo gật gật đầu, nói tiểu Xanh, ngươi sau này làm sao dự định? Thạch Xanh nói ta dự định minh ngày khởi hành, đi Tam Hà quận tìm Lạc gia báo thủ. Đường Thiên Ngạo nói một mình ngươi. Thạch Xanh gật đầu nói ta một người. Đường Thiên Ngạo lần thứ hai chấn kinh rồi, nói Lạc thị tông nhà không phải là phân gia có thể so sánh, tiểu Xanh, ngươi có biện pháp đối phó những thông huyền đó cảnh cường giả? Thạch Xanh nói Đường bá phụ yên tâm, ta tự có đúng mực. Lấy tiểu thừa cảnh đỉnh phong thực lực, đối chiến thông huyền cảnh cường giả, Đường Thiên Ngạo nghĩ như thế nào, cũng thấy không thể, ngược lại là Đường Tam Tiếu nghĩ thoáng ra, nói cha, A Xanh họ Tử, ngươi vẫn chưa rõ sao? Hắn nói đến, liền nhất định có thể làm được, ta tin tưởng hắn có thể một người một ngựa, chọn Lạc gia. Thạch Xanh khẽ mỉm cười, đem Vân Tuyển sự, chuyển cáo Đường Thiên Ngạo cùng Đường Tam Tiếu, xin bọn họ phái người chăm sóc Vân Tuyển, bao che quốc phạm là trọng tội, nhưng nếu không ai biết nói, dĩ nhiên là không tính tội. Dương này, Thạch Xanh cáo biệt Đường Tam Tiếu đám người, rời đi Thanh Thạch huyện, đi tới Tam Hà quận. Buổi chiều, Thạch Xanh đến Tam Hà quận, đi tới Lạc gia tộc địa trước đó, nhìn Lạc gia cửa lớn, Thạch Xanh cảm xúc chập trùng, ngày đó rốt cục đến rồi. Thạch Xanh kéo xuống mặt nạ ra người, lấy diện mạo như trước, đường đường chính chính chiêu Lạc gia tộc địa bên trong đi đến. Thủ vệ Lạc gia quát lên, người nào dám xông vào ta Lạc gia? Ngươi là Thạch Xanh? Ngươi là Thạch Xanh? Là Thạch Xanh. Nhanh đi bẩm báo tộc trưởng, Thạch Xanh xuất hiện rồi. Thạch Xanh không có ngăn cản Lạc gia đi thông báo, mà là từng bước chiêu Lạc gia tộc địa bên trong đi đến. Toàn bộ Lạc gia rất nhanh liền sôi trào rồi. Quốc phạm Thạch Xanh, giết bọn họ Lạc gia thiếu tộc trưởng Thạch Xanh, từ quận vệ doanh, Lạc gia, tiền thưởng công đoàn ba thế lực lớn trong tay chạy thoát Thạch Xanh, thời gian qua đi 4 năm, rốt cục lại lần nữa xuất hiện ở Tam Hà quận. Không chỉ có Lạc gia, quận vệ doanh cùng huyền thưởng công đoàn cũng rất nhanh liền nhận được tin tức, cái kia quốc phạm Thạch Xanh, dĩ nhiên nên ngang xuất hiện ở Lạc gia. Thợ săn tiền thưởng cùng quận vệ doanh nhân mã đều nghị luận sôi nổi, cũng đang thảo luận Thạch Xanh. Này Thạch Xanh, thật là to gan. Hắn đến cùng muốn làm gì? Ngoại trừ báo thủ, còn có thể làm gì? Hắn tu vi gì, có thể một người chọn Lạc gia? Muốn chết sao? 4 năm trước hắn là sinh linh cảnh viên mãn, hiện tại mà ta xem nhiều nhất tiểu thừa cảnh, thuần tuy là muốn chết ta. Đừng nói, chúng ta nhanh đi bắt người, cái kia 10 vạn huyền thưởng nhưng còn có hiệu đây. Chúng thợ săn tiền thưởng cùng quận vệ doanh đều ở nhận được tin tức trước tiên, chạy tới Lạc gia. Không chờ quận vệ doanh cùng tiền thưởng công đoàn nhân mã chạy tới, Lạc gia nhân mã đã ra tay với Thạch Xanh. Thạch Xanh gánh vác lượng sinh kiếm, một tay đối địch, lấy ngập trời trưởng lực đem chặn đường Lạc gia hết mức đánh bay. Nhập áo cảnh cũng được, tiểu thừa cảnh cũng được, thậm chí là đại thừa cảnh cảnh võ giả đều hoàn toàn không ngăn được Thạch Xanh trưởng lực. Bị Thạch Xanh đánh người ngưỡng ngựa phiên, sống sờ sờ giết ra một con đường đến. Được, thật là lợi hại. Chuyện này sao có thể có chuyện đó? Hắn rõ ràng chỉ là tiểu thừa cảnh đỉnh phong, hắn nhất định che giấu tu vi, hắn nhất định che giấu tu vi, hắn là thông huyền cảnh cường giả. Tất cả mọi người lui lại, lui lại, hắn là thông huyền cảnh, không ai còn dám ra tay với Thạch Xanh. Lạc gia tầng tầng lớp lớp vây quanh Thạch Xanh, cũng không dám tiến lên động thủ. Theo Thạch Xanh đi tới, dồn dập nhường ra đường đi. Thạch Xanh nhấc tay phất tay áo liền có thể đem bọn họ đánh bay, bọn họ lấy cái gì ngăn cản Thạch Xanh? Hết thảy Lạc gia đều là kinh hãi không tên, bọn họ hoàn toàn không thể tin được sự thực trước mắt. 4 năm trước bị bọn họ truy sát trời cao không đường, xuống đất không cửa, mấy độ ngàn cân treo sợi tóc nhỏ yếu thiếu niên, vẹn vẹn thời gian 4 năm, vẹn vẹn thời gian 4 năm. Dĩ nhiên trưởng thành đến đáng sợ như thế mức độ. Bọn họ Lạc gia, đến cùng là trêu chọc đáng sợ đến mức nào một cái quái vật. Rốt cục, Lạc gia tộc trưởng Lạc Thiên chạy tới, nhìn thấy Thạch Xanh, quát lên: Thạch Xanh, ngươi dám ở ta Lạc gia xuất hiện, ngươi vẫn đúng là không sợ chết. Thạch Xanh trong mắt tàn khốc lóe lên, nói: hiệu chết vào tay ai, từng thử mới biết. Lạc Thiên trong mắt sát cơ lóe lên, nói: ngươi này, đưa ta nhi mệnh đến. Dứt lời một kiếm đâm hướng về Thạch Xanh ngực. Thạch Xanh sử dụng Long Hiền Thuật, thân hình lóe lên, để quá Lạc Thiên trường kiếm, lấy vai tầng tầng đánh vào Lạc Thiên ngực. Lạc Thiên kêu thảm một tiếng, miệng phun máu tươi, bị Thạch Xanh đánh bay xa mấy chục trượng, như sao băng giống như vậy, đập xuống đất, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đập ra một con số trượng hố to. Lạc gia tộc trưởng một chiêu bị thua. Thạch Xanh liên thủ đều không nhúc nhích một thoáng, vẹn vẹn là lóe lên, va chạm, liền dễ dàng thu thập Lạc Thiên. Sợ, Lạc gia sợ rồi. Trong bọn họ tâm nơi sâu xa, cảm thấy sợ hãi thật sâu, bọn họ có thể cảm nhận được Thạch Xanh cái kia ngập trời sự thù hận, cái kia sát khí mãnh liệt. Lạc gia run như cầy sấy, không nhịn được dồn dập lùi về sau, ở trong mắt bọn họ, Thạch Xanh quả thực chính là một cái sát thần, một cái tìm đến bọn họ Lạc gia báo thù sát thần. Trong chốc lát, hết thảy Lạc gia đều tụ tập đến Thạch Xanh chu vi, mấy vạn người vây quanh Thạch Xanh, nhưng không có một người dám cùng Thạch Xanh động thủ. Thạch Xanh lấy sức lực của một người kinh sợ Lạc gia và người, một thân hướng về Thiên Quân Lịch Dịch, cỡ nào uy phong thô bạo. Thạch Xanh từng bước đi tới Lạc gia cấm địa lao tổ động trước đó, ngẩng đầu nhìn lao tổ động, lớn tiếng quát: Lạc Thông Hư, lan ra đây nhận lấy cái chết. Lạc Thông Hư, lan ra đây nhận lấy cái chết. Lan ra đây nhận lấy cái chết. Lan ra đây nhận lấy cái chết. Thạch Xanh một tiếng giống to, thanh chấn lăng tiêu, truyền ra cách xa mấy chục dặm, chấn động đến mức màng nhĩ mọi người phát thống, ở Lạc gia tộc địa không được vang vọng, hết thảy Lạc gia tộc người đều run như cầy sấy, nhát gan người càng là sợ đến cả người run. Đông nhiên hét dài một tiếng, một người áo bào rộng tay áo lớn từ lao tổ trong động bay vọt mà đi ra, đến như chớp giật, chính là Lạc gia tam tổ Lạc Thông Hư. Lạc Thông Hư đứng ở một khối măng đá thượng, ở trên cao nhìn xuống Thạch Xanh, lạnh lùng nói: Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi thiên sống tới, tiểu kim đường hỏng sống sót rời đi ta Lạc gia. Chương 12, huyết chiến Lạc gia thượng. Kẻ thù gặp mặt đặc biệt bỏ mắt. 4 năm nhiều, dòng dã 4 năm nhiều, Thạch Xanh đối Lạc Thông Hư cửu hận không một ngày thả xuống, không tiêu giảm nửa phần. Lạc Thông Hư. Thạch Xanh đột nhiên nổi giận phừng phừng, hai mắt đỏ ngầu, lưỡng sinh kiếm ra khỏi vỏ, như rồng gầm thiếu, diêu chỉ Lạc Thông Hư, uy thế mạnh mẽ, sát ý ngập trời, hung mãnh bộc phát ra, nhất thời đem bốn phía Lạc gia đệ tử đánh bay mười mấy trượng. Vẹn vẹn chỉ là rút kiếm, liền có như thế uy thế, chúng Lạc gia đệ tử không khỏi hoảng sợ thất sắc, dồn dập lui ra hơn ngàn trượng, liền Lạc Thông Hư cũng không khỏi âm thầm hoảng sợ, muốn phá đầu cũng nghĩ không thông, vì sao ngăn ngắn thời gian 4 năm, Thạch Xanh càng trưởng thành đến mức độ này? Đây là đáng sợ đến mức nào tư chất? Lạc Thông Hư nhìn chăm chú Thạch Xanh, tâm tình cực kỳ phức tạp, năm đó cái kia bị hắn truy sát cùng đường mặt lộ, hắn một ngón tay liền có thể đẻ chết run rế giống như thiếu niên, càng ở ngăn ngắn thời gian 4 năm, trưởng thành đến có thể cùng hắn địa vị ngang nhau mức độ. Lạc Thông Hư cuối cùng cũng coi như rõ ràng, năm đó chính mình trong lòng cái kia cố khó có thể dùng lời diễn tả được nôn nóng cùng ẩn ưu, cũng không phải là không có lửa mà lại có khói, này Thạch Xanh thực sự thật đáng sợ rồi. Tuyệt đối không thể lưu hắn người sống, hôm nay dù như thế nào, cũng phải để Thạch Xanh chôn thây nơi đây, quyết không thể lại để hắn đào tẩu. Bằng không, ngày sau Lạc gia tất có ngập đầu tai ương. Cầu tặc, nạp mạng đi. Thạch Xanh gầm lên một tiếng, sử dụng Long Nhiệt thuật, như chớp giật dược hướng về Lạc Thông Hư, lưỡng sinh kiếm mang theo lôi chớp, như dao long gào thét, há mồm cắn về phía Lạc Thông Hư. Thạch Xanh đọc lại nhiều năm sự thù hận, hết mức buộc phát ra, nửa điểm cũng không hạ thủ lưu tình, vừa ra tay dù là nhất chẳng quyết. Thật mạnh như thế. Lạc Thông Hư trong lòng giật mình, không dám thất lễ, sử dụng toàn lực, một kiếm bổ ra, nhất thời sấm gió mãnh liệt, một đạo như lôi long điện mãng giống như kiếm quang, mang theo to lớn lôi minh tiếng, mạnh mẽ va về phía Thạch Xanh, chói mắt điện quang, chiếu phạm vi ngàn trượng bên trong, một mảnh sáng sủa, chúng Lạc gia đệ tử dồn dập lấy tụ giả mục. Thạch Xanh cùng Lạc Thông Hư thế tiến công đánh vào một chỗ, phát sinh đinh thai nhức góc nổ vàng, cuồng bạo năng lượng mãnh liệt như nước thủy triều, hình thành đáng sợ mạch sung, như biển gầm sóng dữ, hướng về bốn phương tám hướng xung kích quyết tán, gột rửa hơn ngàn trượng. Chỗ đi qua, bất luận người xúc cây cỏ, đều bị táo kỉnh tia điện đốt thành than cốc. Ngàn trượng nơi, thoáng qua hóa thành phế tích. Mấy ngàn tên Lạc gia đệ tử, vẹn vẹn là bị tia điện dư vi lan đến, liền chết oan chết uổng. Mau lui lại, đều lùi xa một chút, không nên tới gần khu giao chiến vực. Lạc Tiên khỏe miệng mang theo máu tươi, vỗ về ngực, nhịn đau lớn tiếng mệnh lệnh Lạc gia mọi người lùi về sau, nhìn khu giao chiến vực, trong lòng vừa giận vừa sợ, lại là nôn nóng cái kia. Cái kia Thạch Xanh, sao mạnh đến mức độ như vậy? Có thể làm cho tam tổ sử dụng Phong Hành Lôi Tự Quyết. Phong Hành Lôi Tự Quyết chính là Lạc gia chí cao bảo điển, được xưng Lạc gia mạnh nhất nguyên năng thuật, bị Lạc gia người ca tụng là bất bại thần thông, một khi luyện tới đại thành, liền có thể đứng ở thế bất bại. Chí ít cũng cần thông huyền cảnh tu vi mới tham ngộ tu, toàn bộ Lạc gia đều chỉ có 4 vị lao tổ tu luyện này thuật, có thể thấy được này nguyên năng thuật mạnh. Lạc Thông Hư cái kia một kiếm, gọi là Lôi Long Chi Ảnh, chính là Phong Hành Lôi Tượng Quyết trong cụ tượng chi lôi, lấy sấm sét cụ xuất hiện rít gào lôi long chi hình, ẩn hàm lôi long oai, tuy chỉ một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông giống như nho nhỏ một tia long uy, kỳ uy lực mạnh, cũng khá lấy quét ngang bát phương. Thạch Xanh Ngũ Trảm Kiếm Quyết tự nhiên cũng rất lợi hại, nhưng nhất trảm quyết uy lực dù sao có hạn, kém xa tít tắp Lạc Thông Hư Lôi Long Chi Ảnh mạnh mẽ, Thạch Xanh bị lôi long bắn trúng, như tao thiên phạt, cả người đau nhức, hung manh kiếm khi đánh vào Thạch Xanh ngực, đem Thạch Xanh đánh bay hơn trăm trượng, mạnh mẽ đánh vào trên đất, đập ra một con số 10 trượng hồ to. Lôi Long Chi Ảnh uy lực mạnh mẽ, đối Lạc Thông Hư tiêu hao cũng không nhỏ, một kiếm khiến thôi, Lạc Thông Hư môi hơi trắng bệnh, chân khí trong cơ thể nhất thời có chút vướng hữu, thoáng điều tức một trận, mới khôi phục bình thường, đứng ở cao to mang đá thượng, nhìn xuống trong hầm Thạch Xanh, lạnh lùng nói chút thực lực này liền dám đến xông vào ta Lạc gia, tự tìm đường chết. Thằng con hoang, ngươi là lỗ mạng hay là ngu ngốc? Nói Lạc Thông Hư cười ha ha, nói tiểu xuất sinh, ngươi còn nhớ năm đó ta là thế nào từng đao cắt chết huynh đệ của ngươi? Ngươi còn nhớ tới hắn vẻ mặt thống khổ. Lão phu vốn định phân 3 ngày đem hắn lăng trì xử tử, không nghĩ tới hắn một ngày đều kiên trì không được, liền một con chó đều mạnh hơn hắn chút. Ta cho ngươi biết, dám trêu chọc ta Lạc gia, chính là bực này kết cục. Năm đó ngươi, chỉ có thể trơ mắt nhìn huynh đệ của ngươi bỏ mình, hôm nay ngươi, tương tự khó thoát khỏi cái chết. Ta sẽ không quên. Thạch Xanh tay trụ lưỡng sinh kiếm, chậm rãi đứng lên, trong mắt tràn đầy cừu hận cùng lửa giận, đang đằng sát khí nhìn chằm chằm Lạc Thông Hư. Lạc Thông Hư, ở gỡ xuống ngươi thủ cấp trước đó, ta mãi mãi cũng sẽ không quên. Dứt lời Thạch Xanh hợp lực nhảy một cái, chém liên tục quyết ra tay, so với nhất trạng quyết càng thêm hung mãnh kiếm khí. Cực nhanh giống như vậy, đâm thẳng Lạc Thông Hư ngực, uy thế mạnh mẽ, dường như kinh động thiên hạ, Lạc Thông Hư ánh mắt phát lạnh, nói nhai con, lại vẫn có thể tái chiến. Dứt lời lại là một chiêu Lôi Long Chi Ảnh, đánh về Thạch Xanh. Lôi Long Chi Ảnh cùng chém liên tục quyết chạm vào nhau, Thạch Xanh lại nơi hạ phòng, lại bị đánh bay mười mấy trượng, đập ầm ầm rơi xuống mặt đất, xuống đất hơn trượng. Chém liên tục quyết uy lực, xa xa mạnh hơn nhất chẳng quyết, Lạc Thông Hư tuy đem Thạch Xanh đánh bay, tự thân chịu đựng lực phản chấn, cũng là không nhỏ, không khỏi rút lui nửa bước, nỗ lực ổn định thân hình, sắc mặt hơi trắng bệch, chỉ cảm thấy ngực mơ hồ làm đau. Chân khí vô cùng vững hữu. Lấy Lạc Thông Hư thực lực, mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 3 lần Lôi Long Chi Ảnh, dùng liền nhau 2 lần Lôi Long Chi Ảnh, đối Lạc Thông Hư tiêu hao vô cùng to lớn, để Lạc Thông Hư cảm thấy vất vả, trong lòng khá là giận mình, hắn không ngờ tới Thạch Xanh đã trúng một cái Lôi Long Chi Ảnh, vẫn còn có dư lực sử dụng cấp độ kia đáng sợ kiếm thuật, mà lại uy lực còn có tăng trưởng tư thế. Thạch Xanh trải qua yêu linh tố thể, luyện thể trình độ cực cao, phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, liền được 2 đòn Lôi Long Chi Ảnh, cũng chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Dù sao Lôi Long Chi Ảnh là trải qua nhất trạng quyết cùng chém liên tục quyết trung hòa sau khi mới bắn trúng Thạch Xanh, giữ uy lực bất quá 2-3 phần 10. Bất quá sấm sét nhập thể đau nhức cũng không phải ai đều có thể chịu đựng chiếm được, may nhờ Thạch Xanh ý chí lực mạnh mẽ mới có thể cứng rắn chống đỡ hạ xuống. Lần thứ 2 trụ kiếm đứng lên, nỗ lực ổn định thân hình, hít sâu một cái, lần thứ 2 đánh về phía Lạc Thông Hư, uy lực càng mạnh hơn Long Trạng Quyết, mang theo hổ gầm tiếng rồng âm công hướng về Lạc Thông Hư. Long Trạng Quyết oai hơn xa với chém liên tục quyết, uy thế mạnh mẽ vô luân, dường như một tòa to lớn ngọn núi mạnh mẽ va về phía Lạc Thông Hư. Lạc Thông Hư hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng kinh hãi cực kỳ, vạn vạn lường trước không tới, Thạch Xanh ăn 2 đòn Lôi Long Chi Ảnh, không chỉ có không có trọng thương, trái lại càng đánh càng hăng, sử dụng bực này đáng sợ kiếm thuật. Không kịp suy nghĩ nhiều, Lạc Thông Hư lần thứ 2 sử dụng Lôi Long Chi Ảnh, cùng Thạch Xanh Long Trảm Quyết cứng đối cứng. Năng lượng mạnh mẽ mãnh liệt khuấy động, dường như liền không khí đều đã vặn mèo, Lôi Long Chi Ảnh cùng Long Trảm Quyết chạm vào nhau, dường như một tiếng rên rỉ, Lôi Long Chi Ảnh đột nhiên tiêu tan, Long Trảm Quyết rốt cục hoàn thành chém long cử chỉ, đánh tan Lôi Long Chi Ảnh, tầng tầng oanh kích ở Lạc Thông Hư trên người. Chương 12, huyết chiến lạc ra, hạ. Lạc Thông Hư bị kiếm khí đánh bay, như mũi tên rời cùng, đánh vào lao tổ động thượng, đem to lớn cái lao tổ động đều va sụp nửa bên. Lạc Thông Hư miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, nằm ở loạn thạch bên trong, không biết đứt đoạn mất mấy chiếc xương sườn, Bách Hải bên trong lại không một chút sức lực. Tam tổ, dĩ nhiên thất bại. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Thạch Xanh, hắn có thể vượt qua tam tổ? Không thể. Hắn mới tu luyện bao lâu, làm sao có khả năng vượt qua tam tổ? Lạc gia tộc người không thể tin được, Lạc gia tam tổ ở trong mắt bọn họ chính là chí cao vô thượng tồn tại, sao thua với một cái chừng 20 tuổi thanh niên? Có thể sự thực đặt tại trước mắt, Lạc gia người không tin cũng phải tin, Lạc Thông Hư thất bại, thua với Thạch Xanh. Lạc Thông Hư tuy trọng thương bị thua, tính mệnh còn đang, Thạch Xanh thừa thắng xông lên, nâng kiếm thẳng tới, đột nhiên một người từ lao tổ trong động phang ra, trường kiếm trong tay lưu quang cũng tự, đâm thẳng Thạch Xanh ngực. Thật nhanh. Thạch Xanh không kịp suy nghĩ nhiều, lưỡng sinh kiếm hướng về ngực chặt lại, nghiêng người lóe lên, nhưng cảm giác ngực đau xót, bị cắt ra một đạo dài mấy tấc vết thương. Một tên người áo xám đứng ở Lạc Thông Hư bên cạnh, cầm trong tay bạc nhận tế kiếm, Lạc Thông Hư thấy rõ người áo xám, vẻ mặt kêu một tiếng nhị ca, người áo xám này dù là Lạc gia hai tổ, Lạc Thông Hư nhị ca Lạc Cửu Thiên. Lạc Cửu Thiên uy Lạc Thông Hư ăn vào một hạt thuốc trị thương, nói ngươi nghỉ ngơi trước một trận, tiểu tử này giao cho vi huynh dù là. Dứt lời đứng dậy, chậm rãi chiêu Thạch Xanh đi đến, nhìn chăm chú Thạch Xanh nói ngươi dù là Thạch Xanh. Một người một ngựa đến sông ta Lạc gia, chúng ngươi phần này rút khí, ngươi có tư cách chết ở lao phu dưới kiếm. Dứt lời hơi phẩy tay áo một cái, thân hình lóe lên, một kiếm đâm hướng về Thạch Xanh huyết hầu, coi là thật là nhanh như điện tiệm, lấy Thạch Xanh thị lực, đều chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ Lạc Cửu Thiên động tác. Phong Hành Lôi Tượng Quyết chia làm trên dưới hai bộ, thượng bộ vì là cường quyết quyết, hạ bộ vì là lôi tượng quyết. Lạc Thông Hư chuyên tu dù là lôi tượng quyết, uy lực vô cùng lớn, mà Lạc Cửu Thiên, nhưng là chủ tu cương quyết quyết, kiếm pháp uy lực tuy không kịp Lạc Thông Hư lôi long chi ảnh, nhưng tốc độ nhưng nhanh hơn Lạc Thông Hư mấy lần không ngừng. Cái gọi là một mau đánh mười chậm, Lạc Cửu Thiên tốc độ xa xa ngự trị ở Thạch Xanh bên trên, kiếm ra vô hình, kiếm hướng về vô ảnh, một trận quái công, đánh Thạch Xanh luống cuống tay chân, không ứng phó kịp, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, hoàn toàn không có sức lực chống đỡ lại. Thoáng qua trong lúc đó, Thạch Xanh trên người liền bị Lạc Cửu Thiên khoái kiếm cắt ra hơn 10 nói vết thương, tuy rằng đều không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng vô cùng đau đớn, vết thương tuy nhỏ, nhưng là không ngừng chảy máu. Thạch Xanh trong lòng thất kinh, suy đoán Lạc Cửu Thiên khế binh tất có gì đó quái lạ. Thạch Xanh đoán được không sai, Lạc Cửu Thiên khế binh là một thanh tuyệt phẩm linh kiếm, chính là một loại đặc thù linh kim tạo nên, phàm bị kiếm này cắt ra vết thương, tất sẽ không ngừng chảy máu. Rất nhiều cao thủ chết ở Lạc Cửu Thiên dưới kiếm, cũng không phải là bị Lạc Cửu Thiên khoái kiếm chính diện đánh bại, mà là bởi vì hoàn mỹ bao vây vết thương, không ngừng chảy máu, cuối cùng dẫn đến choáng váng đầu hoa mắt, tay chân vô lực, mới bị Lạc Cửu Thiên thừa cơ mà vào, nuốt hận thất bại. Thạch Xanh đoán ra Lạc Cửu Thiên khế binh có quỷ, trong lòng ám đạo không ổn. Lạc Cửu Thiên đi tới như điện, xuất kiếm nhẹ nhàng mau lẹ, dường như như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, vừa dính vào tức rừng, mỗi lần đều chỉ cho Thạch Xanh lưu lại một điểm nhỏ bé vết thương, liền lắc mình vọt ra. Thạch Xanh chỉ có ngũ trảm kiếm quyết bực này uy lực mạnh mẽ kiếm thuật, nhưng một kiếm cũng khảm không tới Lạc Cửu Thiên. Lạc Cửu Thiên lạc kiếm nhẹ vô cùng, thu kiếm mới là lạ, mới có thể như vậy lai vô ảnh, khứ vô tung, lấy lực thảo phạt. Xưa nay không phải là phong cách của hắn, hắn là dự định tươi sống dây dưa đến chết Thạch Xanh. Thạch Xanh đoán ra Lạc Cửu Thiên mục đích, trong lòng biết không thể ngồi lấy lợi chết, nhất định phải đổi khách làm chủ, đổi bị động làm chủ động, nhất niệm đến đây, sử dụng Long Hiền thuật, thả người nhảy một cái, tránh thoát Lạc Cửu Thiên một kiếm. Lạc Cửu Thiên cương quyết kiếm thuật tuy nhanh, Thạch Xanh Long Hiền thuật cũng không chậm, mà lại Thạch Xanh nhảy vọt phương hướng, đều là theo đột phát ý nghĩ, tùy ý lựa chọn, căn bản không dấu tích có thể theo, có lúc Lạc Cửu Thiên còn chưa xuất kiếm, Thạch Xanh liền đã nhảy ra, Lạc Cửu Thiên muốn công kích di động với tốc độ cao trong Thạch Xanh, thực là khó chi lại khó. Lạc Cửu Thiên ngâm ngân cương quyết kiếm thuật, đã có mấy chục năm, rất được trong đó tinh yếu. Luôn luôn là lấy tốc độ rừng, ai muốn hôm nay càng ở tốc độ thượng, không làm gì được một cái chừng 20 tuổi hậu bối, không khỏi nét mặt giàn mua vi nhiệt, trong lòng động khí, hữu tâm muốn lấy tốc độ áp đảo Thạch Xanh, không được lấy cương quyết kiếm thuật truy kích Thạch Xanh. Lạc Cửu Thiên cương quyết kiếm thuật thực tại nhanh đến cực hạn, Thạch Xanh toàn lực triển khai Long Hiền thuật, nhưng có vài thứ không thể tránh thoát Lạc Cửu Thiên khoái kiếm, lại trong mây sang, hoàn toàn là bị Lạc Cửu Thiên áp chế gắt gao. Thạch Xanh họ cách chính là gặp mạnh càng mạnh, tuyệt không túi đầu chịu thua, càng là nghịch cảnh, càng có thể kích phát tiềm lực của hắn, ở Lạc Cửu Thiên cường lực dưới áp chế, Thạch Xanh Long Hiền thuật dĩ nhiên bùng nổ ra trước nay chưa từng có tốc độ, từng điểm tăng cao, không ngừng tinh tiến, lấy thích hướng Lạc Cửu Thiên sấm đánh chớp giật bản tốc độ. Gần một năm này đến, Thạch Xanh đều ở luyện nguyên, luyện thể, tu luyện kiếm tâm, kiếm thuật, cùng với tu luyện thông cổ chân thư tung hướng pháp, cực nhỏ có thời gian tu luyện Long Hiền thuật. Từ tiểu thừa cảnh sơ kỳ đến hiện tại, Thạch Xanh tu vi tăng tiến không biết mấy cái cấp độ, ở Long Hiền thuật thượng đã sớm hẳn là có đại đột phá, chỉ là vẫn không có thời gian đến tinh tu. Giờ khắc này Thạch Xanh thân ở nguy cảnh, bị Lạc Cửu Thiên khoái kiếm bách đầy đất chạy trốn, căn bản không có tâm tư suy nghĩ cái khác, chỉ có toàn lực triển khai Long Hiền thuật, tránh né Lạc Cửu Thiên khoái kiếm. Thạch Xanh sâu không thấy đáy tiềm lực, từ từ bị kích thích ra đến. Người như thân ở nghịch cảnh, hoặc là bị nghịch cảnh đánh bại, hoặc là sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, hết thảy không thể đánh đảo thạch xanh đồ vật đều sẽ để thạch xanh trở nên càng mạnh hơn. Trong lúc vô tình, thạch xanh long hiện thuật bằng tốc độ kinh người không ngừng tinh tiến. Khởi đầu thạch xanh bị Lạc Cửu Thiên truy toàn trường loạn buôn, không hề cơ hội thở lấy hơi, căn bản hoàn mỹ phản kích. Một phút sau khi thạch xanh tốt xấu có thể thở thượng một cái đại khí, lại trải qua một phút, thạch xanh tỉnh cờ có thể trả lại một kiếm, bước lui Lạc Cửu Thiên, kéo xuống quần áo bao vây vết thương, lại quá đến mấy khắc chung, thạch xanh đã có thể cùng Lạc Cửu Thiên bình phong sát thủ, hai phe đều có công thủ, cũng không còn nửa phần chật vật chi tượng. Ở đây Lạc gia người hoàn toàn trong lòng khiếp sợ, nhìn nhau ngơ ngác. Ở trong chiến đấu lĩnh ngộ bí quyết, thực lực tăng tiến, như vậy ví dụ rất nhiều, cũng không hiếm thấy, nhưng là như thạch xanh như vậy, tiến bộ to lớn như thế, Lạc gia mọi người có thể nói là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Ở đây mấy vạn người, trong lòng kinh hãi nhất vẫn là phải tính đang ở đấu trường Lạc Cửu Thiên. Từ ban đầu toàn diện áp chế, đến hiện tại lực lượng ngang nhau, vẹn vẹn chỉ quá hơn một canh giờ, nếu không có tận mắt nhìn thấy, Lạc Cửu Thiên nói cái gì cũng không thể tin được. Chuyện này thực sự thật đáng sợ rồi. Võ giả tầm thường phải đem tốc độ tăng lên nhiều như thế, ít nói cũng đáp số năm, thậm chí mấy chục năm khổ luyện, mà thạch xanh, vẹn vẹn là chiến đấu hơn một canh giờ, liền có thể có như thế to lớn tiến bộ, thực sự để Lạc Cửu Thiên khó có thể tiếp thu, không biết thạch xanh có thể tiến bộ nhanh như vậy, thuần túy là bởi vì tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Dù sao lần trước thạch xanh tu luyện long hiện thuật vẫn là tiểu thừa cảnh sơ kỳ thời gian, mà hiện tại thạch xanh tu vi đều có thể so với thông huyền cảnh rồi, mạnh như thác đổ, long hiện thuật tự nhiên tinh tiến thần tốc. Thạch xanh long hiện thuật rất nhiều tinh tiến, tốc độ đã không thua với Lạc Cửu Thiên, liền có thể không ngừng triển khai ngũ trạm kiếm quyết trong nhất chẳng quyết, mỗi một kiếm đều chấn động đến mức Lạc Cửu Thiên trường kiếm run rẩy dữ dội, khó với ứng phó. Dù sao Lạc Cửu Thiên khéo tốc độ ở phương diện lực lượng có thể so với thạch xanh kém xa lắm. Vẹn vẹn hơn một canh giờ, tình thế đảo ngược, khởi đầu hung hăng thoát thân thạch xanh, giờ khắc này dĩ nhiên mơ hồ chiếm với thượng phong, bách Lạc Cửu Thiên cái chán thấy hãn, khí tức hơi gấp gáp. Lại trải qua nửa canh giờ, Lạc Cửu Thiên đầu đầy mồ hôi, khí tức vô cùng gấp gáp, toàn bộ cánh tay phải đều đã tê dại, trường kiếm hầu như không cầm nổi, dấu hiệu thất bại đã hiện, khổ sở tiếp tục chống đỡ, bị thua cũng là chuyện sớm hay muộn. Chợt nghe lão tổ trong động truyền đến thở dài một tiếng, nhị đệ, ngươi lui ra đi. Lạc Cửu Thiên nghe vậy, trong lòng dùng mình, nói một tiếng đúng, thu kiếm trở ra. Một tên râu dài lão giả từ lão tổ trong động đi ra, chúng Lạc gia đệ tử thấy rõ người này, hoàn toàn quỳ gối xuống, cùng kêu lên nói tham kiến sơ tổ. Người lão giả này dù là Lạc gia sơ tổ Lạc Thần Thông, chính là một tay đem Lạc gia nâng lên Tam Hà quận bá chủ địa vị nhân vật huyền thoại, tu vi sâu không lường được, truyền thuyết đã không hơn Mạc Thiên Dưỡng, nói riêng về tên tuổi vang, tuyệt không kém Mạc Thiên Dưỡng, thậm chí còn có đạt đến tư thế. Thạch Xanh vừa thấy Lạc Thần Thông, trong lòng đột nhiên sinh ra một trận nguy hiểm cảm giác, cả người cơ thịt căng thẳng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Thần Thông, giơ kiếm ở ngực, toàn bộ tinh thần đề phòng, dường như có một tia một hào sơ sẩy, đều sẽ lập tức táng thân với Lạc Thần Thông trưởng dưới trưởng, bực này cảm giác cùng Lạc Thông Hư cùng Lạc Cửu Thiên hoàn toàn khác nhau. Thạch Xanh trong nháy mắt liền làm ra phán đoán, này Lạc Thần Thông thực lực tuyệt đối cách xa ở Lạc Thông Hư cùng Lạc Cửu Thiên bên trên. Lạc Thần Thông ngưng mắt nhìn phía Thạch Xanh, nhàn nhạt nói, dù là ngươi tiểu bối này huyên áo ta Lạc già không được an bình. Dừng một chút lại nói, không nghĩ tới liền nhị đệ cũng đánh không lại ngươi, tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế, thật là hết sức kinh người. Ngươi cái kia thân pháp tựa hồ là lấy chuyết làm trụ cột nguyên năng thuật, bất quá chừng 20 tuổi có thể đem chuyết vận dụng đến mức độ như vậy, thực sự là rất đáng gờm. Thạch Xanh trong lòng khiếp sợ, này Lạc Thần Thông ánh mắt coi là thật độc ác, dĩ nhiên nhìn ra hắn long hiện thuật là lấy chuyết làm chủ cột khai phá mà tới. Lạc Thần Thông thở dài nói, đang tiếp trời đố anh tài, hôm nay ngươi khó tránh khỏi muốn chôn thây cho ta Lạc ra. Thạch Xanh hừ lạnh một tiếng, nhưng không có cãi lại, liền mảy may tâm thần cũng không dám thư giãn, này Lạc Thần Thông cho hắn uy hiếp cảm giác thực sự quá mãnh liệt rồi. Lạc Thần Thông cũng rất là tùy ý, hoàn toàn không đem Thạch Xanh để vào trong mắt, cười nhạt nói, đố lao quỷ, phong lao quỷ, lao sắc quỷ, lao độc bà, nếu đến rồi sao không hiện thân. Chúng Lạc gia đệ tử nghe vậy ngẩn ra, không biết Lạc Thần Thông đang cùng ai nói chuyện, chợt nghe cười dài một tiếng, Lạc lão quỷ, nhiều năm không gặp, tu vi của ngươi tựa hồ tinh tiến không ít. Mọi người nghe vậy quay đầu nhìn lại, nhưng thấy ngoài mấy trăm trượng trên một cây đại thụ ngồi một tên ông lão tóc trắng, nhàn nhã đánh khói nước. Ở đây Lạc gia đệ tử tuy nhiều, nhưng là ai cũng không chú ý tới người lão giả này là khi nào đến. Ông lão tóc trắng này dù là Lạc Thần Thông trong miệng đố lão quỷ, chính là đố gia lão tổ, hắn nhận được tin tức nghe nói Thạch Xanh đánh bại Lạc Thông Hư, cố ý tới rồi nhìn náo nhiệt, dù sao hắn đố gia cũng coi như cùng Thạch Xanh có chút quan hệ. Còn lại ba người đều là quận vệ doanh quận trưởng, phong lão quỷ kêu Tố Phong Chi Biện, lao sát quỷ gọi là Trác Văn Hương, còn lao độc bà, người bên ngoài cũng gọi tha độc bà, ai cũng không biết tên thật của nàng. Lạc Thần Thông cất giọng nói, quận vệ doanh thông huyền cảnh cao thủ, năm đến thứ ba, lao độc trùng cùng Mạc tổng quận trưởng, có thể có đại giá quang lâm. Phong Chi Biện vuốt râu cười nói, vì lùng bắt quốc phạm Thạch Xanh, ta quận vệ doanh lúc này là dốc toàn bộ lực lượng, lao độc trùng cùng Mạc tổng quận trưởng tự nhiên cũng tới. Chương 13, chiến Lạc Thần Thông. Thượng. Mọi người nghe vậy đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Quận vệ doanh năm đại thông huyền cảnh cao thủ, dĩ nhiên toàn bộ đến đông đủ, thậm chí ngay cả Mạc Thiên Dưỡng đều đến rồi. Xem ra quận vệ doanh lúc này là quyết tâm phải bắt được Thạch Xanh rồi. Lão độc trùng Quách Tùng Bách cực tinh thông liễm, Mạc Thiên Dưỡng tu vi kỳ cao, hai người này ẩn thân nặc ảnh, liên Lạc Thần Thông đều khó mà phát hiện. Nghe được Mạc Thiên Dưỡng tự thân tới, Lạc Thần Thông trong mắt lóe ra một tia không dễ phát hiện lạnh lẽo. Lạc Thần Thông cất giọng nói, chư vị nếu đến rồi, nhưng xin mời sống chết mặc bây, xem ta Lạc gia bắt quốc phạm dù là, mong rằng không được nhúng tay. Đỗ Lao Quỷ cười nói không được nhúng tay. Lạc Lao Quỷ, ngươi nhất định thắng được sao? Như vậy càn rỡ tự đại, cẩn thận lật thuyền trong mương. Lạc Thần Thông hừ lạnh một tiếng, xem thường biện bạch, xa xa một trưởng đánh về phía thạch xanh, tự chậm thực nhanh, thoáng qua công thạch xanh trước mặt, thạch xanh lấy làm kinh hãi, này Lạc Thần Thông càng là đem cương quyết kiếm thuật hóa thành trường pháp, trong lúc vội vàng không kịp suy nghĩ nhiều, bận bịu lấy long hiện thuật nhảy ra mười mấy trượng. Lạc Thần Thông như hình với bóng, truy kích mà tới, bàn tay ấn về phía thạch xanh ngực, trường lực cường hãn vô luân, liền ở mấy trượng ở ngoài, liền bách thạch xanh hô hấp cứng lại, mắt thấy liền bị bắn trúng, thạch xanh bỗng dưng cắn răng một cái, giơ kiếm đâm hướng về Lạc Thần Thông huyết hầu, dự định bính cái lưỡng bại câu thương. Lạc Thần Thông hừ lạnh một tiếng, bấm tay ở lưỡng sinh kiếm thượng bắn ra, thạch xanh chợt cảm thấy lòng bàn tay rung bần bật, trường kiếm hầu như không cầm nổi. Thạch xanh trong lòng thất kinh, này Lạc Thần Thông thực lực thực sự quá mạnh mẽ rồi. Nhanh hơn Lạc Cửu Thiên tốc độ, mạnh hơn Lạc Thông hư sức mạnh, đây chính là Lạc Thần Thông. Thạch xanh trong mắt tàn khốc lóe lên, rốt cục đợi được thời khắc này, chấn long phong, giải. Trong phút chốc, thạch xanh chân khí trong cơ thể bạo phát, khí tức tăng vọt, trong nháy mắt kéo lên đến cùng Lạc Thần Thông sản sản nhau mức độ. Mọi người tại chỗ hoàn toàn giật mình, xa xa phong chi biện ồ một tiếng, nói đây là cái gì pháp thuật, có thể trong nháy mắt bùng nổ ra cường đại như thế khí tức. Chắc Văn Hương nói bực này bạo phát thủ đoạn, thông thường đều sẽ có rất lớn di chứng về sau, đánh đổi không nhỏ, xem ra này thạch xanh vì báo thủ, là hoàn toàn không thèm đến xỉa. Độc Ba Ba thở dài, nói kỳ thực hắn hoàn toàn không cần như vậy, bằng Liễu Duyên Tắc cùng Từ Thiết Sơn ở Ngũ Đại Thiên Môn địa vị, trải qua 10 năm 8 năm, muốn đối phó Lạc gia còn không dễ dàng. Ai, đứa nhỏ này tuổi còn trẻ, liền có thực lực như thế, thực là khó gặp thiên tài, cơ sở cũng vô cùng vững chắc, liền chuyết đều có thể tu luyện tới mức độ như vậy, thực sự khả kính đáng sợ, nhưng đáng tiếc phạm vào quốc tội, không phải vậy chiêu nhập ta quận vệ doanh, há không phải một đại mỹ sự. Phong Chi Biện cùng Trác Văn Hương đều là âm thầm than tiếc, vì là thạch xanh đại giác đáng tiếc. Thạch xanh khí tức tăng vọt, giật mình nhất vẫn là Lạc Thần Thông, thạch xanh chiến Lạc Thông hư, chiến Lạc Cửu Tiên, một đường không ngừng tiến bộ, cuối cùng đến phiên Lạc Thần Thông, tu vi bỗng nhiên tăng vọt, ẩn giấu thủ đoạn, dường như vô cùng vô tận, để Lạc Thần Thông làm sao có thể không sợ hãi. Tốc chiến tốc thắng. Lạc Thần Thông trong lòng thầm nói, hắn cũng không muốn bị Đỗ Lao Quỷ nói đúng, coi là thật lật thuyền trong mương, nếu ngay cả hắn đều thất bại, cái kia Lạc gia còn có ai có thể đỡ được thạch xanh. Lạc Thần Thông rút kiếm ra khỏi vỏ, mang theo sấm gió tư thế, công hướng về thạch xanh, vừa nhanh mà lại mạnh, thân hình tấn như tật phong, kiếm thế ẩn hàm lôi long oai, đem phong hành lôi tượng quyết trên dưới hai bộ hoàn mỹ phù hợp, phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, đây mới là phong hành lôi tượng quyết uy lực thật sự. Thạch xanh mở ra chấn long phong sau, tu vi tăng vọt, mới có thể cùng Lạc Thần Thông ngang hàng, lấy long hiện thuật cùng Lạc Thần Thông so với tốc độ, lấy ngũ trảm kiếm quyết cùng Lạc Thần Thông hợp lực lượng, mấy chiêu vừa qua, thạch xanh cùng Lạc Thần Thông trong lòng đều nắm chắc. Thạch xanh tốc độ đến cùng là không kịp Lạc Thần Thông, nhưng kiếm chiêu uy lực nhưng không hơn Lạc Thần Thông, đặc biệt là long chẳng quyết, uy lực còn ở Lạc Thần Thông lôi long thiên uy bên trên, hai người kiếm đến kiếm hướng về, càng là đấu cái lực lượng ngang nhau. Lạc Thần Thông âm thầm hoảng sợ, vạn vạn lường trước không tới, hắn toàn lực làm tình huống hạ, lại vẫn không bắt được thạch xanh, trong lòng ám đạo này thạch xanh tư chất, thực sự quá mức yêu nghiệt, hôm nay nếu không trừ hắn, hắn ngày tất thành ta Lạc gia họa lớn. Ngay sau đó dứt bỏ ý nghĩ khinh địch, đem thạch xanh cho rằng ngang nhau cao thủ, toàn bộ tinh thần ứng chiến. Đánh đến chốc lát, Lạc Thần Thông phát hiện thạch xanh kiếm chiêu có cái quy luật, kiếm chiêu uy lực là lần lượt tăng lên, sau đó không ngừng tuần hoàn sử dụng, Lạc Thần Thông suy đoán thạch xanh kiếm chiêu, tất nhiên dựa theo nhất định trình tự triển khai, mới có thể tăng cường uy lực. Lạc Thần Thông dù sao đã tiến vào thông huyền cảnh nhiều năm, kiến thức cực kỳ bất phàm, kinh nghiệm chiến đấu càng là xa không phải thạch xanh có thể so với, rất nhanh liền đem ngũ trảm kiếm quyết nguyên lý, đoán cái thất thất bát bát, trong lòng trong nháy mắt định ra sách lược tương đối. Ngũ trảm kiếm quyết, kiếm chiêu lần lượt triển khai, uy lực tăng lên, nhưng kiếm chiêu uy lực càng mạnh, ra chiêu cần thiết thời gian chuẩn bị liền càng dài, mà lại thu chiêu cần thiết thời gian cũng sẽ tăng dài, đây là kiếm đạo nhất quán chí lý. Thạch xanh mỗi lần triển khai long trảm quyết thì đều sẽ có ý định lui lại sơ qua, lấy tranh thủ ra chiêu thời gian. Lạc Thần Thông lầm tưởng thạch xanh này một quen thuộc, định ra thủ thắng chi sách. Khi làm thạch xanh triển khai nhất trảm quyết cùng chém liên tục quyết, đang muốn triển khai long trảm quyết thì Lạc Thần Thông lầm tưởng thời cơ, sấn long trảm quyết đem phát chưa phát thời khắc, bước ra bay ngược, thạch xanh chân khí như mũi tên ở huyền, không phát không được, một chiêu long trảm quyết bổ đi ra ngoài, nhưng bổ vào chỗ trống, trên đất chém ra một đạo sâu tiệm, nhưng liền Lạc Thần Thông tay áo cũng không làm bị thương. Lạc Thần Thông cười lạnh một tiếng, quả nhiên bị hắn đoán đúng, thạch xanh trong lòng chìm xuống, hắn ngũ trảm kiếm quyết không sợ phách không cảm động, chỉ sợ phách không trúng người, Lạc Thần Thông như vậy đấu pháp, hoàn toàn là dẫm trúng rồi thạch xanh uy hiếp. Như vậy liên tục nhiều lần, Lạc Thần Thông dựa vào tốc độ ưu thế, đem thạch xanh đùa bỡn với vỗ tay bên trong chốc lát, thạch xanh long trảm quyết liền mấy lần bổ vào chỗ trống, Lạc Thần Thông động tác này, chính là có ý định tiêu hao thạch xanh chân khí, phải biết long trảm quyết bực này uy lực to lớn chiêu thức, tiêu hao chân khí cực nhiều, dù là mở ra chấn long phong thạch xanh, cũng triển khai không được quá nhiều lần, chấn long phong dù sao thuộc về bạo phát thủ đoạn, không thể lâu dài duy trì, bỏ đi háo chiến đối thạch xanh vô cùng bất lợi. Ai biết thạch xanh nhưng tự không biết Lạc Thần Thông ý đồ, vẫn cứ nhiều lần triển khai nhất chẳng quyết, chém liên tục quyết, long chẳng quyết, bị Lạc Thần Thông vui lùa chơi, theo thạch xanh lại một lần đem long chẳng quyết bổ vào chỗ trống, Lạc Thần Thông sấn thạch xanh thu kiếm thời khắc, thân hình nhanh như điện tiệm, một kiếm đâm hướng về thạch xanh ngực, thạch xanh thất bại chặn, thân thể hơi một bên, trường kiếm đâm vào thạch xanh vai trái, nửa đoạn lưỡi kiếm thấu thân mà ra, nhất thời máu me đồng địa. Lạc Thần Thông ầm ĩ cười to, tiểu xuất sinh còn không chịu thua. Thạch Xanh các loại chờ, dù là thời khắc này, đưa tay nắm lấy Lạc Thần Thông trường kiếm, ánh mắt lạnh lẽo nói, lao thất phu, ngươi bị lừa rồi. Lưỡng Sinh kiếm bỗng nhiên thượng liêu, ngũ trảm kiếm quyết thức thứ tư, tiên trảm quyết ra tay. Lạc Thần Thông vạn vạn không ngờ được, hắn đang tiêu hao Thạch Xanh chân khí, Thạch Xanh cũng đang tiêu hao hắn lòng cảnh giác. Thạch Xanh long trảm quyết nhiều lần phách không, ý ở kiêu Lạc Thần Thông chi tâm, cuối cùng càng là không tiếc lấy người bị kiếm, làm cho Lạc Thần Thông đại ý khinh địch, Thạch Xanh mới có đầy đủ thời gian triển khai tiên trảm quyết. Ngũ trảm kiếm quyết thức thứ tư, tiên trảm quyết, một chiêu phân thắng thua. Chương 13, chiến Lạc Thần Thông. Hạ. Tiên trảm quyết uy lực cỡ nào hung mãnh. Thạch Xanh chưa tu luyện thông cổ chân thư, liền có thể dựa vào chiêu này đánh bại văn đế chân nhân, giờ khắc này lấy thông huyền cảnh tu vi đến triển khai, uy lực càng là đại không thể đại. Mạnh mẽ kiếm khí hình như có vô thượng thiên uy, mang theo lượng sinh kiếm, như khai thiên tích địa giống như vậy, chiêu Lạc Thần Thông hoành tức mà tới. Lạc Thần Thông cùng Thạch Xanh cách xa nhau gang tấc, không cách nào nghiêng người né tránh, trường kiếm trong tay lại bị Thạch Xanh tóm chặt lấy, không thể lấy kiếm đón đỡ. Nguy cấp trong lúc đó, Lạc Thần Thông toàn lực triển khai cương quyết thân pháp, liều mạng lùi về sau, miễn cưỡng né qua lượng sinh kiếm lưỡi kiếm, lại bị tiên trạng quyết mạnh mẽ kiếm khí chính diện bắn trúng. Lạc Thông hư phun ra một ngụm máu tươi, như sao băng duệ điện bình thường bay ngược ra ngoài, tốc độ kia nhanh chóng, thậm chí sản sinh âm bạo, len ken như bạo lôi nổ vàng, mạnh mẽ đánh vào trên đất, như thiên thạch rơi xuống đất, dường như vụ nổ lớn giống như vậy, hung mãnh kiếm khí bao bọc cho bụi cát đá, bắn lên cao mấy chục trượng, bao phủ mấy trăm trượng nơi. Lạc gia đệ tử hoàn toàn cả kinh trợn mắt ngất ngụm, không dám tin tưởng. Xa xa trong rừng cây, hai tên lão giả đứng song vai, chính là lão độc trùng Quách Tùng Bách cùng tổng quận trưởng Mạc Thiên Dưỡng. Quách Tùng Bách nói, Mạc lão đầu, ngươi thấy thế nào? Mạc Thiên Dưỡng mắt nhìn Lạc Thần Thông cùng Thạch Xanh, nói hai người này đều rất mạnh. Quách Tùng Bách gật đầu nói, đúng đấy, ta là Mạc cảm không bằng, so với ngươi làm sao? Mạc Thiên Dưỡng chỉ hơi trầm ngâm, nói khó nói. Quách Tùng Bách mở ra, nói, Mạc lão đầu, ngươi nói đùa sao? Ngươi cũng đừng nói ngươi không nắm doanh hai người bọn họ. Mạc Thiên Dưỡng nói, cái kia Thạch Xanh tiềm lực quá mạnh, lúc nào cũng có thể trên diện rộng trưởng thành, cùng hắn chiến đấu, biến số quá lớn, rất khó ổn thảo thắng chắc. Quách Tùng Bách nói, cái kia Lạc Thần Thông đây, hắn nhưng là thua với Thạch Xanh. Mạc Thiên Dưỡng mắt nhìn Lạc Thần Thông phương hướng, hai mắt ngưng lại, nói, Lạc Thần Thông còn không thua, hắn vẫn còn có ẩn giấu thủ đoạn, chưa hết toàn lực. Quách Tùng Bách lấy làm kinh hãi, nói, này còn không đem hết toàn lực. Mạc Thiên Dưỡng gật gật đầu, nói, thắng thua trận này vẫn còn chút khó liệu, Lạc Thần Thông không để lộ nội tình bài, Thạch Xanh nhưng có tiến bộ không gian, song phương đều còn chưa tới cực hạn, quyết thắng cơ hội, ứng tại hạ một chiêu đối đầu. Lời ấy nếu là xuất phát từ người bên ngoài chi khẩu, Quách Tùng Bách tất nhiên không tin, nhưng là Mạc Thiên Dưỡng chính mồm từng nói, Quách Tùng Bách liền không thể không tin, quay đầu nhìn chăm chú chiến cuộc. Thật lâu, bụi bặm lắng xuống, Lạc Thần Thông từ trong hầm nhảy ra, tóc hai bù xù, quần áo lam lũ, trên mặt nhiễm vết máu, nhìn tới vô cùng chật vật, nhưng khí tức nhưng là không giảm mà lại tăng, so với bị tiên trạng quyết bắn trúng trước đó, còn càng mạnh hơn một phần. Lạc Thần Thông phun ra một búng máu, nhìn thẳng Thạch Xanh, nói, không nghĩ tới ngươi có thể đem lão phu bức đến mức độ này, đúng là lão phu coi thường ngươi rồi. Thạch Xanh môi hơi trắng bệch, chân khí trong cơ thể vô cùng vướng hữu, một thức tiên trạng quyết đối với hắn tiêu hao thực sự quá kịch liệt, để hắn cảm giác bề ngoài, thật lâu mới thở ra hơi, hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi lao thất phu này đúng là da dày thịt béo, tiên trạng quyết đều giết không chết ngươi. Lạc Thần Thông hét dài một tiếng, nhìn chăm chú Thạch Xanh, lớn tiếng nói, tiểu xuất sinh, ngươi có thể may mắn chết ở lão phu tuyệt chiêu mạnh nhất bên dưới, coi như ngươi mười đời tích đức. Trong khi nói chuyện, Lạc Thần Thông thân thể dần dần phát sinh biến hóa, da rẻ từ từ biến thành màu nâu, cái trán hơi bất ngờ nổi lên hai cái tiêm bao, ánh mắt cũng càng ngày càng tàn nhẫn. Đây là ma hóa. Thạch Xanh trong lòng đột nhiên cả kinh, Lạc Thần Thông dáng dấp kia, thực sự là như cực kỳ ma tâm động trong Lạc Thừa Phong, chỉ có điều Lạc Thừa Phong ma hóa trình độ, so với Lạc Thần Thông nghiêm trọng, thực lực cũng mạnh hơn Lạc Thần Thông nhiều lắm. Lạc Thần Thông giơ lên cao hai tay ánh chớp lấp lóe, phát sinh tích tích ba ba tiếng vang, như rắn truyền giống như màu đen tia điện, cuốn quanh Lạc Thần Thông hai tay, lúc sáng lúc tối, không được lấp lóe, từng tia một màu đen tia điện, từ Lạc Thần Thông hai tay lòng bàn tay chui ra, tụ hợp lại một nơi, từ từ hình thành một cái màu đen quả cầu sét. Lạc Thông Hư cùng Lạc Cửu Thiên thấy rõ chiêu này, nhìn nhau ngơ ngác, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy vẻ sợ hãi. Lạc Thông Hư run giọng nói, đây là cái kia cấm thuật. Đại ca hắn. Lạc Cửu Thiên sắc mặt nghiêm nghị, nói, đại ca cũng là vạn bất đắc dĩ, hy vọng đại ca có thể bình yên vô sự. Xa xa trong rừng, Mạc Thiên Dưỡng hai mắt ngưng lại, nói, đây dù là Lạc Thần Thông ẩn giấu thủ đoạn. Quách Tùng Bách gật gật đầu, nhìn đen nhánh kia quả cầu sét, trong lòng càng không tự chủ được sinh ra một tia sợ hãi. Lạc Thần Thông hội tụ màu đen quả cầu sét càng lúc càng lớn, tỏa ra uy thế cũng càng ngày càng mạnh, từ ban đầu trứng gà to nhỏ biến thành kính dài mấy thước, sau đó biến thành kính dài mấy trượng, mười mấy trượng, cuối cùng đạt đến trăm trượng to nhỏ. To lớn màu đen quả cầu sét, dường như một cái sâu không thấy đáy hố đen, dường như muốn đem tất cả xung quanh đều thôn phệ đi vào, cái kia làm người ta sợ hãi đen kịt, liền chỉ nhìn một chút, cũng làm người ta cảm giác dường như thần hồn đều bị hút vào hắc cầu. Thạch Xanh biểu hiện nghiêm nghị, nhìn chăm chú đen kịt quả cầu sét, đang ở đấu trường, hắn so với người bên ngoài càng thêm rõ ràng này quả cầu sét đáng sợ, lại muốn dùng một lần tiên trạng quyết ư. Không được, Thạch Xanh rất nhanh liền ra kết luận, bằng tiên trạng quyết uy lực, tất nhiên đánh không lại này đáng sợ quả cầu sét. Thạch Xanh cắn răng, sắc mặt hiện ra quyết tuyệt vẻ, tiên trạng quyết không được, vậy chỉ dùng thần trạng quyết. Không có những biện pháp khác, Thạch Xanh không có lựa chọn khác, chỉ có sử dụng thần chẳng quyết mới có hy vọng chống đối này đáng sợ quả cầu xét. Thần chẳng quyết, Thạch Xanh từng đã nếm thử nhiều lần, đều thất bại, này thức kiếm pháp uy lực thực tại mạnh mẽ cực kỳ, nhưng đối với người thi thuật lực phản chấn cũng rất kinh người, lấy Thạch Xanh tu vi, có thể hay không chịu đựng trụ thần chẳng quyết lực phản chấn, đều rất khó nói cực kỳ, dù sao ngũ chẳng kiếm quyết vốn là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 kiếm pháp. Nhưng là, ngoại trừ thần chẳng quyết, Thạch Xanh không còn gì khác biện pháp. Không thèm đến xỉa rồi. Thạch Xanh trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn, ở Hoán Linh Triệu Trạch sờ soạn lần mò đến mấy năm, ở Ma Tâm Động trong vô số lần ngàn cân treo sợi tóc, Thạch Xanh từ lâu không phải lúc trước non nớt hài đồng, ít đi mấy phần ngây thơ, thêm ra một luồng vẻ quyết tâm, đối xử kẻ địch muốn tàn nhẫn, đối với mình cũng phải tàn nhẫn. Muốn chiến liền chiến đến cùng, thà chết cũng tuyệt không thua trận. Lạc Thần Thông giơ to lớn quả cầu sét, trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng, đột nhiên đem quả cầu sét quang hướng về Thạch Xanh, thoáng qua hóa thành một chỉ đèn kịt lôi long, phát sinh đinh thai nhức góc gầm rú, dương nhanh múa vớt, cắn về phía Thạch Xanh. Thạch Xanh hai tay cầm kiếm, hét lớn một tiếng, thả người đánh về phía đen kịt lôi long, lưỡng sinh kiếm mang theo trăm trượng hồng quang, tầng tầng bổ vào đầu rồng bên trên. Hắc Long hình bóng đối đầu thần chẳng quyết. Hắc mang hồng quang dường như hai cái dao long, dây dưa cắn xé, quấy nhiễu long trời lở đất, dường như liền không gian đều đã vặn mẹo, đột nhiên một tiếng nổ vang, như bình địa sấm sét, hắc mang hồng quang đột nhiên muốn nổ tung lên, mãnh liệt năng lượng hình thành mạnh mẽ mạch sung, xung kích bốn phương tám hướng, chấn động đến mức toàn bộ Lạc gia tộc địa núi Diêu địa chấn, dường như địa chấn. Mấy vạn tên Lạc gia đệ tử đều bị mãnh liệt mạch sung đánh bay, hoàn toàn người ngã ngựa đổ, cùng bạo mạch sung, nhấc lên mãnh liệt cơn lốc, liền trăm năm đại thụ đều bị nổ tận gốc, áp sát quá gần đệ tử, càng là trực tiếp bị cơn lốc quét trời cao đi, dường như con kiến vào nước, thân bất do kỷ, đầy trời đều là bị thổi bay Lạc gia đệ tử. Thật mạnh một kiếm, thật là lợi hại lôi long. Quân vệ doanh năm đại cự đầu, cùng với Đô gia lão tổ, hoàn toàn khiếp sợ ngơ ngác, ngoại trừ Mạc Thiên Dưỡng, hơn người đều không tự chủ được sinh ra sợ hãi cảm giác, trong lòng thầm nghĩ, nếu là tự thân cùng Lạc Thần Thông hoặc Thạch Xanh dịch địa mà nơi, bị hung mãnh như vậy chiêu thức công kích, tuyệt đối không có may mắn còn sống sót hy vọng. Kiếm khí lôi mang không được phun trào, hình thành mạch sung kéo dài một hồi lâu, mới từ từ tiêu tan. Một cái kính dài ngàn trượng hơn to lớn hô sâu, xuất hiện ở trước mặt mọi người, phạm vi 10 dặm địa mạo đều đã hoàn toàn thay đổi, Lạc gia tộc địa tổn hại gần nửa, trở thành một khu phế tích, trận chiến này Lạc gia bất luận thắng bại, đều đã tổn thất nặng nề. Mạc Thiên Dưỡng cùng Quách Tùng Bách đứng ở một tảng đá lớn thượng, Quách Tùng Bách thấp giọng hỏi ai thắng ai thua. Mạc Thiên Dưỡng sâu sắc nhìn đáy hố một chút, nói Thạch Xanh thắng thảm. Thạch Xanh thắng thảm, đơn giản bốn chữ, bình thản mà lại trầm trọng. Thạch Xanh cả người đẫm máu, sắc mặt tái nhợt như trá, nằm ở đáy hố, ngực hơi chập trùng, khí tức yếu ớt, khắp toàn thân lại không một chút sức lực, toàn bộ cánh tay phải máu me đồng địa, bị thần chạm quyết lực phản chấn, miễn cưỡng chấn động đến mức da chóc thịt bong, vô cùng thê thảm. Lạc Thần Thông quần áo tận nước, ngã vào trong vũng máu, từ lâu ngất đi, ngực một đạo dài mấy thước vết thương, nhìn thấy mà giật mình, thương thế so với Thạch Xanh còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Một cuộc các chiến, Thạch Xanh rốt cục thắng rồi, mặc dù là thắng thảm, nhưng là hắn thắng rồi. Thạch Xanh trước tiên chiến Lạc Thông Hư, thắng. Sau chiến Lạc Cửu Thiên, lại thắng. Cuối cùng nên chiến Lạc Thần Thông, vẫn cứ thắng lợi. Thạch Xanh lấy sức lực của một người, chiến thắng Lạc gia ba vị trí cao lão tổ xa luân chiến, thắng không thể tranh luận, thắng đường đường chính chính. Đáng tiếc Thạch Xanh dĩ nhiên sức cùng lực kiệt, thực là cung dương hết đà, chỉ có thể nằm ở đáy hố, không có dư lực lại đi đánh giết Lạc Thông Hư, báo thủ cho thân bệnh ngạ. Lạc Thần Thông trọng thương hôn mê, Lạc Thông Hư thương thế cũng không nhẹ, chỉ có Lạc Cửu Thiên hầu như không có bị thương, đối phó một cái trọng thương Thạch Xanh, tất nhiên là thừa sức, ngay sau đó liền nâng kiếm chiêu Thạch Xanh chém tới. Thạch Xanh chính là quốc phạm, coi như ở thị trấn trung tướng chém giết, Lạc Cửu Thiên cũng là vô tội. Mắt thấy Thạch Xanh liền muốn bỏ mình, chợt nghe một người sốt ruột kêu lên Lưu Người. Dưới kiếm Lưu Người, đừng giết Thạch Xanh. Lạc Cửu Thiên nghe được thanh âm này vô cùng quen tai, dừng lại trường kiếm trong tay, đảo mắt nhìn lại, nhưng thấy một tên lão giả cao lớn, xài bước chạy tới, vừa chạy vừa nói nhị ca, đừng giết hắn, đừng giết Thạch Xanh. Người đến càng là Lạc Thị Thanh Thạch phân ra người nắm quyền Lạc Thần Sơn, hắn cùng Lạc Cửu Thiên chính là anh em họ, Lạc Cửu Thiên ở trong tộc xếp hạng thứ hai, vì lẽ đó được gọi là hai tổ. Lạc Thần Sơn đứng hàng thứ 9, bởi vậy được gọi là cửu tổ. Lạc Cửu Thiên hơi run run, nói cửu đệ, ngươi làm sao đến rồi? Ngươi vì sao ngăn cản ta giết Thạch Xanh? Lạc Thần Sơn chạy đến phụ cận, che ở Thạch Xanh trước mặt, đoạt lấy Lạc Cửu Thiên trường kiếm trong tay, quăng trên đất, phù phù một tiếng, chiêu Thạch Xanh quỳ xuống, nói Thạch Tân Công, ngươi lại nghĩa lâm nhiên, lấy đức báo oán, cứu ta này điều mạng giả. Lạc Thần Sơn phấn thân khó báo, xin nhận ta cúi đầu. Dứt lời tầng tầng cho Thạch Xanh dập đầu một cái dập đầu. Mọi người không khỏi trợn mắt ngoác mồm, cùng Thạch Xanh không đội trời chung Lạc gia cửu tổ. Dĩ nhiên chiêu Thạch Xanh quỳ xuống dập đầu, gọi Thạch Xanh nhân công. Nay không thể tưởng tượng nổi một màn, để hết thảy Lạc gia đệ tử đều cả kinh sững sờ. Quân vệ doanh năm đại cự đầu cũng là hai mặt nhìn nhau, không rõ vì sao. Lạc Cửu Thiên kéo một cái Lạc Thần Sơn, quát lên cửu đệ, ngươi làm cái gì? Ngươi cho kẻ thù quỳ xuống, ngươi bị hồ đồ rồi sao? Lạc Thần Sơn tránh thoát Lạc Cửu Thiên bàn tay, nói nhị ca, ngươi còn không biết, chúng ta bị kim chủ cho lửa. Chương 14, kim chủ Lâm Ưu, thượng. Lạc Cửu Thiên đột nhiên biến sắc, vội vã quét quân vệ doanh năm đại cự đầu một chút. Hạ thấp giọng cả giận nói cửu đệ, ngươi điên rồi sao? Có thể nào ở trước mặt mọi người nhấc lên mặt trên đại nhân? Phong. Lạc Thần Sơn giận dữ cười, nói nếu không là Thạch Tân Công cứu giúp, ta xác thực là khó thoát điên cuồng chí tử kết cục. Nhị ca, ta hiện tại rất tỉnh táo, này hơn 10 năm qua, ta xưa nay không như thế tỉnh táo quá. Nhị ca, ngươi cũng mau tỉnh lại đi. Lạc Cửu Thiên bỗng dưng buồn bực mất tập trung, đau đầu sắp nứt, biểu hiện hết sức thống khổ, cắn răng cố hết sức nói đừng. Ngươi chớ nói nữa, ta đầu đau quá. Lạc Thần Sơn biến sắc mặt, hắn tự nhiên biết nói đây là vọng dùng nộ thạch di chứng về sau, này hơn 10 năm qua, Lạc Thần Sơn cũng thường thường xuất hiện bực này bệnh trạng, đặc biệt là mấy năm gần đây, phát tác tần suất càng lúc càng nhanh, mỗi lần phát tác cũng làm cho hắn đau đến không muốn sống. Lạc Thần Sơn chiêu thạch xanh quỳ xuống, bái nằm sấp xuống đi, nói lân công, cầu ngươi cũng cứu cứu ta nhị ca, cứu cứu ta Lạc gia. Thạch xanh nằm trên đất điều tức, nghe vậy từ trong giới thạch lấy ra thần nữ chi tâm mảnh vỡ, giao cho Lạc Thần Sơn, nói đặt ở hắn trên trán. Lạc Thần Sơn đại hỉ, tiếp nhận thần nữ chi tâm mảnh vỡ, nói là đa tạ ân công. Dứt lời đứng dậy, đem thần nữ chi tâm mảnh vỡ đặt ở Lạc Cửu Thiên cái trán. Thần nữ chi tâm mảnh vỡ dường như thanh long hấp nước giống như vậy, đem Lạc Cửu Thiên trong cơ thể ma khí cấp tốc hấp thu, trong chốc lát, Lạc Cửu Thiên đau đầu cảm giác tiêu hết, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, trong lòng không nói ra được vui sướng, dường như chặn ở trong lòng một mảnh mù mịt sương mù, bị thanh phong thổi đi, vô cùng kỳ ảo thanh tân. Ma khí vừa đi, Lạc Cửu Thiên thoát ly ma trướng, thần trí khôi phục bình thường, lúc đầu cảm giác mừng rỡ, đột nhiên nhớ tới những năm này làm ra ác sự, không khỏi tay chân run, trên đầu mồ hôi lạnh róc rách mà xuống. Sắc mặt trở nên trắng bệnh, đống dưng chạy xuống hai hàng vận đục lão lệ, run giọng nói ta, cựu đệ, ta những năm này, chúng ta Lạc gia những năm này, đều làm những gì a? Lạc Thần Sơn cũng là không nhịn được hai mắt đỏ chót, nói nhị ca, chúng ta làm ra những kia ác sự, dù là chết đến trăm lần ngàn lần, cũng là có tội thì phải chịu, quay đầu lại hại người hại mình, liền bộ tộc Tiểu Hoa Nhi, đều đi theo chúng ta thân hãm ma trướng, chuyện này đều là chúng ta hại a. Lạc Cửu Thiên rắc vào áo, chiêu thạch xanh quỳ gối xuống, nức nở nói thạch tấn công. Cầu ngươi cứu cứu ta Lạc gia, hết thảy tội lỗi đều ở chúng ta những lao già này trên người, bọn nhỏ là vô tội, ngươi muốn báo thù, chỉ để ý đem chúng ta mấy cái mạng già cầm, nhưng xin ngươi nhất định phải cứu cứu bọn nhỏ. Thạch xanh nói các ngươi không cần cảm ơn ta, các ngươi muốn tạ người là Lạc Thừa Phong. Phong Nhi. Lạc Cửu Thiên mở ra, Thạch xanh gật gật đầu, nói này thần nữ chi tâm mảnh vỡ, là Lạc Thừa Phong dám mạo hiểm kỳ hiểm, ở Đoán Linh Triệu Trạch Ma Tâm Động trong tìm tới, hắn nhập ma quá sâu, cuối cùng chết ở Ma Tâm Động bên trong, ta là được hắn nhờ vả, đem thần nữ chi tâm mảnh vỡ mang cho các ngươi Lạc gia. Thạch xanh không muốn kể công, đem công lao quy ở Lạc Thừa Phong trên người, nhưng không có nhắc lên, hắn đồng dạng là dám mạo hiểm kỳ hiểm tiến vào Ma Tâm Động, vì là Lạc gia tìm kiếm khắc chế nộ thạch đồ vật, Lạc Thừa Phong là vì cứu tộc nhân, Thạch xanh nhưng là vì cứu kẻ thù, phần này đại nhân đại nghĩa, xa không phải Lạc Thừa Phong có thể so với. Từ Đoán Linh Triệu Trạch đến Tam Hà Quận, vạn dặm xa xôi, Thạch xanh đều có thể lấy đem thần nữ chi tâm mảnh vỡ ném mất, hoặc là ẩn nó lên, không giao cho Lạc gia vọng dùng nộ thạch, tất nhiên tự chịu diệt vong, nhưng là Thạch xanh không có như vậy làm, chỉ bằng vào điểm này Lạc Cửu Thiên cùng Lạc Thần Sơn liền đã xem Thạch Xanh cho rằng cứu tộc cân nhân, đối Thạch Xanh cảm ơn đại đức. Phong Nhi, hắn mất, đều là chúng ta hại hắn. Lạc Cửu Thiên một trận đau lòng, trong lòng hổ thẹn vạn phần. Thạch Xanh nói các ngươi đem thần nữ chi tâm mảnh vỡ đặt ở linh nhãn thượng, để toàn tộc mọi người hấp thu thần nữ chi tâm mảnh vỡ linh khí, tịnh hóa bọn họ ma khí, ngay từ một kiểu, thì sẽ tịnh hóa sạch sẽ. Lạc Cửu Thiên cẩn thận từng ly từng tí một nâng thần nữ chi tâm mảnh vỡ, nói là đa tạ ân công. Thần nữ chi tâm mảnh vỡ trực tiếp đụng thể hấp thu ma khí, tốc độ hấp thu cực kỳ nhanh. Tiểu thừa cảnh trở xuống người, căn bản không chịu nổi, vì lẽ đó Lạc Cửu Thiên mới sẽ hướng về Thạch Xanh cầu vấn giải cứu trong tộc hậu bối phương pháp. Lạc Cửu Thiên đứng dậy, lấy thần nữ chi tâm mảnh vỡ đi hấp thu Lạc Thần Thông, Lạc Thông Hương, Lạc Thiên ba người ma khí, Lạc Thần Thông nhập ma cực sâu, bỏ ra hồi lâu công phu mới hấp thu xong tất. Trong thời gian này, Thạch Xanh hỏi Lạc gia nộ thạch lai lịch, Lạc Thần Sơn không dám ẩn giấu, đem cả chuyện bắt đầu mạn nói thẳng ra. Hơn 10 năm trước, Đường Phỉ Phỉ tham gia Thanh Vân Đại hội đấu vòng loại, tránh né Đường gia đuổi bắt, tao một tên Lạc gia đệ tử hãm hại, bị yêu thú bắt đi. Sau đó Đường Phỉ Phỉ trở về Đường gia, chuyện này Lạc gia cũng thu được tình báo, mấy vị lao tổ đều là hết sức ngạc nhiên. Đường Phỉ Phỉ bị yêu thú bắt đi, nhưng có thể bình yên trở về, đêm đó Đường Lộ hai nhà bị diệt môn, quân vệ doanh thi đều không thả một cái, chuyện gì đều không phát sinh như thế, Lạc gia mấy vị lao tổ lập tức liền đoán ra Thanh Vân đại hội có vấn đề, quân vệ doanh tất nhiên trong bóng tối động tay động chân. Lạc gia mấy vị lao tổ đoán ra Thanh Vân đại hội có vấn đề, cũng muốn từ trong chiên một chén canh, lấy này áp chế quân vệ doanh, rốt cục liên lụy kim chủ Đường dây này. Kim chủ đáp ứng nâng đỡ Lạc gia, để Lạc gia thế hắn làm việc, dù là dụ dỗ tham gia Thanh Vân đại hội thiếu niên, Lạc gia mấy vị lao tổ thương nghị bên dưới, cảm thấy việc này quá mức thương thiên hại lý, dự định từ chối. Mấy nhà giàu có câu tâm đấu giác, ngươi lửa ta gạt đó là chuyện thường, nhưng là đều có từng người nguyên tắc, sẽ không làm một ít táng tận thiên lương sự. Lạc gia muốn cự tuyệt, rồi lại không dám, dù sao Thanh Vân đại hội lửa bán thiếu niên việc này, thực sự liên lụy quá lớn, Lạc gia đã biết nói việc này, muốn bước ra, kết cục có thể so với Đường Lô hai nhà còn thảm. Lạc gia cỡi hổ khó xuống, do dự không quyết định, kim chủ lại không dụng. Ngược lại cho Lạc gia một khối nộ thạch, nói là có thể cấp tốc tăng cao tu vi trí bảo, Lạc gia nửa tin nửa ngờ, vay nộ thạch tu luyện, quả nhiên tinh tiến thần tốc, quả thực vừa mừng vừa sợ, nhất thời đem những cái khác sự đều quên sạch sành sanh. Một năm sau khi, kim chủ chuyện xưa nhắc lại, yêu cầu Lạc gia giúp hắn làm việc, lúc đó Lạc gia chư vị lão tổ đã được nộ thạch chi hoặc, thân hãm ma trướng, liền đồng ý, sau lần đó mỗi giới Thanh Vân đại hội, Lạc gia đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế, thế kim chủ dụ dỗ thiếu niên. Lạc gia đem nộ thạch đặt ở linh nhãn thượng, vay nộ thạch lực lượng, tăng tiến tốc độ tu luyện, tộc nhân tu vi tăng trưởng cực nhanh, Lạc Thông Hư cùng Lạc gia tứ tổ, càng là lần lượt đột phá tới thông huyền cảnh, khiến Lạc gia trở thành Tam Hà quận đệ nhất đại thế gia. Lạc gia người được nộ thạch ảnh hưởng, mỗi người tâm họ đại biến mà không tự biết, đều là cáo kỉnh bất an, hơi không thuận ý thì sẽ nổi trận lôi đình, Tam Hà quận trong người người đều biết, Lạc gia bá đạo thô bạo, không thể trêu chọc, quận vệ doanh cũng nhân nhược điểm ở Lạc gia trong tay, vẫn đối với Lạc gia khắp nơi rung đệ, vô hình trung cổ vũ Lạc gia kiêu ngạo. Quận vệ doanh rung đệ, khiến Lạc gia càng ngày càng ngông cuồng tự đại, công khai ám làm rất nhiều thương thiên hại lý sự, Tam Hà quận trong người người nghe đến đã biến sắc. Chương 14, Kim chủ Lâm Nưu, hạ. Lạc Thần Sơn giọng căm hận nói cái kia kim chủ căn bản là không có ý tốt, từ vừa mới bắt đầu không có ý định buông tha ta Lạc gia, hắn là muốn mượn nộ thạch diệt ta Lạc gia. Lạc Thừa Phong ở ma tâm động cái kia chỗ đặc thủ, mới có thể hấp thu hoán khí ma hóa, mà Lạc Thần Sơn cùng Lạc Cửu Thiên các loại, chờ, Lạc gia tộc người, nhưng liền ma hóa cơ hội đều không có, được nộ thạch ảnh hưởng, cuối cùng chỉ có thể điên cuồng chí tử, kim chủ nước cờ này, giết người trong vô hình, để Lạc gia tự chịu diệt vong, không thể bảo là không được gắt. Thạch Xanh điều tức một trận, khôi phục không ít tinh lực, sắc mặt cũng dần dần khôi phục màu máu, đứng thẳng dậy, lúc này Lạc Cửu Thiên, Lạc Thông Hương, Lạc Thần Thông ba người, đi tới Thạch Xanh trước mặt, Lạc Thần Thông đầy mặt vẻ xấu hổ, không dám nhìn thẳng Thạch Xanh. Lạc Thông Hư phủ phù một tiếng, chiêu Thạch Xanh quỳ xuống, nói Thạch Thân công lấy đức bảo oán, cứu ta Lạc gia trên dưới, lão hủ vô cùng cảm kích. Lão hủ được ma chướng lựa tâm, thân bất do kỷ, làm ra rất nhiều thương thiên hại lý việc, càng sát hại Thạch Thân công huynh đệ, thực là tội đáng muôn chết. Nói chiêu Thạch Xanh bái nằm sấp xuống đi. Thạch Xanh nhớ tới thân bệnh nạn tử trạng, hai mắt một đỏ, cả giận nói ngươi nói những này có ích lợi gì? Huynh đệ ta sống được chuyển tới sao? Lạc Thông Hư lẫm nhiên nói lão hủ tuy được ma chướng lựa tâm, nhưng người trung quy là lão hủ giết chết. Lão hủ chắc chắn sẽ không lấy ma chướng vì là cớ đến từ chối tội nghiệt, giết người đền mạng, thiên kinh địa nghĩa, nhưng muốn chết sau có thể đến ân công tha thứ. Dứt lời trong tay lấy ra một cây truy thủ, thẳng tắp đâm vào bộ ngực mình. Tam đệ, Tam ca, biến sinh thiết cận, Lạc Thần Thông ba người kinh hãi đến biến sắc, cuốn quýt ôm lấy Lạc Thông Hư, đã thấy truy thủ cắm thẳng đến trôi, đem Lạc Thông Hư trái tim đâm cái đối xuyên, Lạc Thông Hư trong miệng tràn ra ngụm máu lớn, cái cổ mềm nhũn, liền như vậy tắt thở. Lạc Thông Hư thực lực tuy không kịp Lạc Thần Thông cùng Thạch Xanh, nhưng dù sao cũng là thông huyền cảnh cường giả. Hắn muốn tự sát, Lạc Thần Thông đám người căn bản không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lạc Thông Hư chết. Lạc Thần Thông ôm Lạc Thông Hư thi thể. Lão lệ tung hoành tam đệ. Tam đệ a, là ta hại ngươi, đều do ta. Trách ta đi trêu chọc cái kia kiếm chủ, đều là sai lầm của tôi. Lúc trước hạ lệnh đi áp chế quận vệ doanh dù là Lạc Thần Thông, nếu không có là hắn, Lạc gia sẽ không trêu chọc tới kiếm chủ, Lạc Thông Hư cũng sẽ không rơi vào hôm nay kết cục như thế. Thạch Xanh ngơ ngác nhìn Lạc Thông Hư, trong tay mềm nhũn nhấc theo lượng sinh kiếm, trong lòng vắng vẻ, hồn không nửa điểm báo thù vui sướng. Lạc Thông Hương ngực truy thủ, dù là ngày đó đem thân bệnh ngạn ngàn đao bầm thây trôi này truy thủ, ai có thể nghĩ tới, lúc trước Lạc Thông Hư dùng trôi này truy thủ giết thân bệnh ngạn, hôm nay nhưng chết ở trôi này truy thủ bên dưới, coi là thật là báo ứng xác đáng, khiến người ta không thể không tin. Từ nơi sâu xa, tự có thiên ý. Lạc Thông Hư chết rồi, Thạch Xanh hận cũng tiêu, chậm rãi đem lượng sinh kiếm thu vào sau lưng vỏ kiếm, nói huynh đệ ta thi thể, các ngươi thu ở nơi nào? Lạc Cửu Thiên kiềm chế trong lòng bi thống, nói lệnh đệ thi thể, chúng ta vẫn chưa thu lấy. Thạch Xanh ngẩn ra, nói làm sao có khả năng? Ta đi qua thông thiên tháp, vẫn chưa tìm thấy huynh đệ ta cốt hải. Lạc Cửu Thiên cất tiếng đau buồn nói không dám lừa gạt tân công. Lúc trước tam đệ xác thực nghĩ tới thu lấy lệnh đệ thi thể, nhưng hắn chỉ chớp mắt công phu không chú ý, lệnh đệ thi thể liền không thấy bóng dáng. Việc này cực kỳ kỳ lạ, tam đệ cũng không biết là ai lấy đi lệnh đệ thi thể. Thạch Xanh người ngoài đều là một mảnh xích hành, xưa nay không biết nghi kỵ, giờ khắc này nghe được Lạc Cửu Thiên ngôn ngữ, chút nào cũng không hoài nghi Lạc Cửu Thiên nói dối, mà là túi đầu suy tư, thân bệnh ngạn thi thể, đến cùng là làm sao không gặp? Đến tận cùng là ai? Có thể ở Lạc Thông Hư hào chưa phát hiện tình huống hạ, lấy đi thân bệnh ngạn thi thể. Mục đích lại là cái gì? Thạch Xanh nghĩ tới nghĩ lui, chỉ muốn đến một cái khả năng, vậy thì là hưu nhai cảnh cao thủ, lấy đi thân bệnh ngạn thi thể, dù sao ngoại trừ một ít đặc thù nguyên năng thuật, võ giả chỉ có đến hưu nhai cảnh sau khi, mới có thể niếp hư đạo không, phi thiên lăng vân, mới có thể từ không trung mang đi thân bệnh ngạn thi thể, mà không bị Lạc Thông Hư phát hiện. Nhưng là hưu nhai cảnh cao thủ, tại sao muốn lấy đi thân bệnh ngạn thi thể? Nay liền để Thạch Xanh nghĩ mãi mà không ra. Thạch Xanh vẫn chưa đoán sai. Ngày đó hắn từ chuyển tống trận rời đi phế tích cổ thành sau, từng có hai tên người mặc áo đen xuất hiện, mang đi thân bệnh ngạn thi thể, hai người đều là hữu nhai cảnh tu vi, Lạc Thông Hư tự nhiên không thể phát hiện. Lạc Cửu Thiên thấp giọng nói Thạch Tân Công, cứu tộc đại ân không cần báo đáp, ngươi đi nhanh đi, chúng ta giúp ngươi ngăn cản quận vệ doanh. Thạch Xanh ngẩn ra, nhìn Lạc Cửu Thiên, nhất thời lên tiếng không, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, một canh giờ trước đây, còn coi hắn vì là đại địch Lạc gia, giờ khắc này dĩ nhiên sẽ vì hiểm hộ hắn chạy trốn, mà đối địch với quận vệ doanh. Thạch Xanh chưa kịp trả lời, chợt nghe một người nhàn nhạt nói xem ra ta tựa hồ bỏ qua một hồi trò hay. Mọi người đảo mắt nhìn lại, nhưng thấy một tên thanh tú nho nhã nam tử mặc áo trắng, tay diêu quẳng giấy, eo đeo bảo kiếm, lăng hư đạo không mà đến. Chúng Lạc gia đệ tử chưa từng gặp loại thủ đoạn này, không rõ trong đó đóng thiếu, thấy người này như tiên nhân giống như vậy, ngự phong bay tới, hoàn toàn trợn mắt ngất mồm, khiếp sợ ngơ ngác. Lạc gia ba vị lão tổ quận vệ doanh năm đại cự đầu, Đỗ gia lão tổ, còn có Thạch Xanh, trong lòng càng là giật mình, bởi vì bọn họ biết nói, tên này Nho Nhã nam tử, càng là hưu nhai cảnh cao thủ. Nho Nhã nam tử từ từ rơi xuống đất, làm cái tứ phương ấp, cười nói bỉ nhân thiên tầng tháp Liễu Liên Hương, chư vị có lễ. Mọi người nghe vậy, lập tức ổ lên. Liễu Liên Hương ba chữ này, ở Tam Hà quận coi là thật là danh tiếng thật lớn, tuyệt không ở Mạc Thiên Dưỡng cùng Lạc Thần Thông bên dưới, được xưng thiên tầng tháp đệ nhất cao thủ, quanh năm ở thiên tầng tháp tầng cao nhất, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, tất cả mọi người chỉ nghe tên mà không gặp người, cực nhỏ có người từng thấy bộ mặt thật của hắn. Liễu Liên Hương cùng Mạc Thiên Dưỡng kỳ danh, ai cũng không ngờ được hắn dĩ nhiên trẻ tuổi như vậy, nhìn tới bất quá 30 mấy tuổi. Mạc Thiên Dưỡng, Lạc Thần Thông đám người như biết, này Liễu Liên Hương tất là dùng chú dung đang dược, dù sao Liễu Liên Hương vì danh, ở Tam Hà quận đã vang lên hơn 10 năm, làm sao có khả năng mới hơn 30 tuổi. Chỉ là Mạc Thiên Dưỡng đám người tuyệt đối không ngờ rằng, vẫn thâm tàng bất lộ Liễu Liên Hương, dĩ nhiên là hưu nhai cảnh tu vi. Tam Hà quận dĩ nhiên cất giấu hưu nhai cảnh cao thủ. Mạc Thiên Dưỡng được xưng Tam Hà quận số 1, bây giờ xem ra, hơi bị quá mức hữu danh vô thực. Lạc Thần Thông chiêu Liễu Liên Hương ôm quyền thi lễ, nói tôn giá quang lâm tệ phủ, không biết để làm gì. Liễu Liên Hương khẽ mỉm cười, nói ta đến thu lấy một ít thành quả. Lạc Thần Thông hơi nhướng mày, nói cái gì thành quả? Liễu Liên Hương lấy ra một cái trong suốt tinh cầu, nói hơn 10 năm trước, kim chủ đem nộ thạch giao cho các ngươi Lạc gia, vay Lạc gia tộc người thân thể, đào tạo tức giận, hôm nay dù là thu hoạch thời gian. Dứt lời giơ lên tinh cầu, cầu trung hoa quang phân tán, thả ra tia sáng chói mắt. Trong phút chốc, lên tới hàng ngàn, hàng vạn màu trắng tia sáng từ tinh cầu bên trong bay ra, thoáng qua hóa thành một từng cái quang liên, bắn vào Lạc gia tộc thân thể bên trong, Lạc gia tộc người hoàn toàn hí lên kêu thảm thiết, ngã trên mặt đất thống khổ rãy rủa, dường như linh hồn đều bị quang liên trói lại. Dừng tay. Lạc Thần Thông không nói lời gì, sử dụng toàn lực, một chưởng đánh về phía Liễu Liên Hương ngực. Liễu Liên Hương hơi phẩy tay háo một cái, một luồng ngập trời kinh lực bắn trúng Lạc Thần Thông lực, Lạc Thần Thông như tao đố tạ, phun ra một ngụm máu tươi, thân bất do kỷ bay ngược ra ngoài, hắn vốn là không phải là đối thủ của Liễu Liên Hương, huống hồ có thương tích tại người, càng là không đỡ nổi một đòn. Lạc Thần Sơn tiếp được Lạc Thần Thông, Lạc Cửu Thiên sử dụng cương quyết kiếm thuật, một kiếm đâm hướng về Liễu Liên Hương huyết hầu. Liễu Liên Hương cười nhạt, con ngón tay búng một cái, đốn đem Lạc Cửu Thiên trường kiếm đánh bay, tay áo lớn phất một cái, bắn trúng Lạc Cửu Thiên lực, đem Lạc Cửu Thiên đánh bay hơn trăm trượng, ngất đi. Thông huyền cảnh cường giả ở Liễu Liên Hương dưới tay, như run rế giống như vậy, không đỡ nổi một đòn, loại thủ đoạn này, thực sự quá mạnh mẽ. Thật lâu, Quang Liên đem Lạc gia tộc thân thể bên trong tức giận hấp thu cái thất thất bát bát, hết mức bay trở về Liễu Liên Hương trên tay tinh cầu bên trong, nguyên bản óng ánh dịch thấu tinh cầu, thoáng qua hóa thành đỏ đậm vẻ. Liễu Liên Hương nhìn một chút tinh cầu, khẽ mỉm cười, tựa hồ hết sức hài lòng, đem tinh cầu thu vào giới trong đá. Hơn 10 năm trước, kim chủ đem nộ thạch giao cho Lạc gia, đối Lạc gia người không lắm yên tâm, liền phái Liễu Liên Hương thường trú thiên tầng tháp, lấy giám thị Lạc gia cùng bảo vệ nộ thạch, các loại, chờ Lạc gia tộc thân thể bên trong tức giận phát triển thành thục sau khi, lợi dụng tinh cầu đem thu lấy. Nguyên bản Liễu Liên Hương còn muốn đợi thêm 1-2 tháng mới đến thu lấy tức giận, nhưng Thạch Xanh cho Lạc gia mang đến thần nữ chi tâm mạnh vỡ, quấy rầy Liễu Liên Hương kế hoạch, Liễu Liên Hương không còn dám kéo dài thêm, chỉ có thể sớm thu lấy Lạc gia tộc người tức giận. Lạc gia tộc người hấp thu nộ thạch tức giận tiến hành tu luyện, bản thân chân khí cùng tức giận dung hợp là một, chỉ có thể từ từ tịnh hóa tức giận, không thể mạnh mẽ hút ra, bằng không đem đối kinh mạch tạo thành tổn thương rất nặng, thậm chí khả năng dẫn đến cả đời bại liệt, nếu là đem tức giận hoàn toàn rút khô, còn có thể có nguy hiểm đến tính mạng. Lạc gia tộc địa ở quận trong thành giết người chính là quốc tội, Liễu Liên Hương cũng không muốn trở thành quốc phạm, là lấy vẫn chưa đem Lạc gia đệ tử tức giận rút khô, mà là để lại không ít, bảo đảm Lạc gia tộc người có thể kéo dài hơi tàn, không đến nỗi nhất thời liền chết. Liễu Liên Hương đi tới Thạch Xanh trước mặt, nhìn chăm chú Thạch Xanh, nói ngươi dù là Thạch Xanh. Không sai, rất tốt. Thạch Xanh đối Liễu Liên Hương thủ không có hảo cảm, lạnh lùng nói các hạ có gì chỉ giáo. Liễu Liên Hương khẽ mỉm cười, nói ta phải nói cho ngươi một chuyện. Thạch Xanh nói chuyện gì? Liễu Liên Hương đem miệng tới gần Thạch Xanh lỗ tai, thấp giọng nói huynh đệ của ngươi không chết, hắn bị Mộ Ảnh Hội bắt đi. Thạch Xanh nghe vậy, hai mắt đột nhiên trợn tròn, trong lòng phù phù kinh hoàng, ha ha nói ngươi. Ngươi nói cái gì? Liễu Liên Hương nói ta nói thân bệnh nạn không chết, hắn bị Mộ Ảnh Hội người bắt đi. Thạch Xanh nói sao có thể có chuyện đó? Liễu Liên Hương nói ta từng ở phế tích cổ thành ở ngoài, gặp được cái kia hai cái bắt đi lệnh đệ người, lệnh đệ chưa bỏ mình, bị bọn họ cấp cứu sống, đây là ta tận mắt nhìn thấy, tin hay không do ngươi. Thạch Xanh trong lòng kích động không thôi, run giọng nói cong. Thật chứ? Liễu Liên Hương gật đầu nói coi là thật. Thạch Xanh nói Mộ Ảnh Hội là lai lịch ra sao? Ở nơi nào? Liễu Liên Hương nói Mộ Ảnh Hội tự xưng thành giáo. Thạch Xanh không nhịn được a một tiếng, nói là hắn môn. Liễu Liên Hương nói ngươi biết nói thành giáo. Thạch Xanh gật gật đầu, nói biết nói, ngươi nói mau Mộ Ảnh Hội ở nơi nào? Liễu Liên Hương lắc lắc đầu, nói ngoại trừ Mộ Ảnh Hội bên trong người, không ai biết nói Mộ Ảnh Hội ở nơi nào, ta có thể nói cũng chỉ có nhiều như vậy, muốn tìm Mộ Ảnh Hội, phải dựa vào chính ngươi. Thạch Xanh cảm xúc dâng trào, nhị cầu lại không chết. Thạch Xanh trong lòng lại là cao hứng lại là kích động, một lát mới nói ngươi tại sao phải nói cho ta những này. Liễu Liên Hương cười ha ha, nói kẻ địch, dù là bằng hữu, đến đây là hết lời, sau này còn gặp lại. Dứt lời tay háo lớn phất một cái, chân đạp hư không mà đi. Chương 1, thoát đi Tam Hà thành. Liễu Liên Hương vừa đến vừa đi, mọi người vẫn còn kinh ngạc bên trong. Lạc Thần Sơn lôi kéo Thạch Xanh, thấp giọng nói ân công, đi mau. Thạch Xanh bỗng dưng kinh giác, chính mình là quốc phạm, quận vệ doanh năm đại cự đầu ở đây, sao lại dễ dàng buông tha chính mình? Kế trước mắt vẫn là thoát thân quan trọng hơn, chỉ có thoát được tính mệnh mới có thể đi tìm thân bệnh ngạn. Nếu là thật như Liễu Liên Hương từng nói, thân bệnh ngạn không chết, cái kia Lạc Thông Hư tự sát đền mạng, chết nhưng là có chút oan uổng. Thạch Xanh diện có nét hổ thẹn, đối Lạc Thần Sơn nói xin lỗi, ta không biết bệnh ngạn còn chưa có chết. Lạc Thần Sơn biết nói Thạch Xanh trong lời nói tâm ý, thở dài, nói những năm này ta Lạc gia làm quá nhiều thương thiên hại lý việc, chúng ta những lao bất tử này thực là mỗi người đáng chết. Tam ca, Tam ca đã sớm có một thân nợ máu, cũng coi như có tội thì phải chịu. Nhân tính bản thiện, Lạc gia người bản họ nguyên bản không xấu, nếu không có được nộ thạch ảnh hưởng, tuyệt không cho tới làm ra nhiều như vậy giết người phóng hỏa hoạt động. Ma chướng vừa đi, lập tức liền hoàn toàn tỉnh ngộ, người luôn có hối cải để làm người mới cơ hội. Lạc gia người khôi phục bản họ, Thạch Xanh liền không lại ghi hận bọn họ. Ân công, ngươi đi nhanh đi. Lạc Thần Sơn lại thúc giục, Thạch Xanh gật gật đầu, nói ngươi. Các ngươi bảo trọng, sau này còn gặp lại. Dứt lời thả người liền chạy trốn ra ngoài. Trác Văn Hương thấy Thạch Xanh chạy trốn, hỏi làm sao bây giờ? Chào không chào. Phong Chi Biện nói tiểu huynh đệ này tiên tư chắc tuyệt, về tư chúng ta thưởng thức hắn, về công hắn trung quy là quốc phạm, chúng ta thiểm vì là quận trưởng, há có thể nhân tư quên công. Dứt lời cất bước liền muốn truy đuổi Thạch Xanh. Phong Chi Biện bước chân hơi động, chợt thấy một luồng cự lực đem hắn vững vàng hấp thụ trên mặt đất, căn bản không thể động đậy. Phong Chi Biện giật nảy cả mình, mạnh mẽ một tránh, đừng nói đi đứng, liền đầu tay ngực kiên đều không thể nhúc nhích nửa phần, thật giống như bị một cái vô hình xiềng xích nhốt lại. Xiềng xích. Phong Chi Biện trong lòng giật mình, bật thốt lên Liễu Liên Hương. Quay đầu xem Độc Bà cùng Trác Văn Hương hai người, cũng là nửa điểm cũng không thể động đậy, liền xa xa Mạc Thiên Dưỡng cùng Quách Tùng Bách, cũng như cọc gỗ giống như vậy, không núp đích. Phong Chi Biện thở dài, không hổ là hữu nhai cảnh đại cao thủ, coi như người đã đi xa, lưu lại cấm chế, còn có thể nhốt lại bọn họ quận vệ doanh năm đại cự đầu, khiến cho bọn họ không cách nào truy đuổi Thạch Xanh, cũng không biết Liễu Liên Hương là lúc nào ra tay chân. Lạc gia hủy hoại trong một ngày, toàn bộ Lạc gia tộc địa, quá nửa đều đã hóa thành phế tích, hết thảy Lạc gia tộc mọi người bị lấy ra phần lớn tức giận, kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, trung thân khó phục. Tu vi cũng 17, 8, cũng không ít người liền như vậy bại liệt, bị trở thành phế nhân. Thường nói, thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo, xác thực là thiên lý sáng tỏ, báo ứng xác đáng. Lạc gia người theo đuổi sức mạnh, nộ thạch dành cho bọn họ sức mạnh, để bọn họ hưởng thụ hơn 10 năm nhanh chóng tu luyện, nhưng mà đánh đổi nhưng là tu vi giảm nhiều, đồng thời trung thân tu luyện chậm chạp. Thiên lý đều là công bằng công đạo, Lạc gia người ngắn ngủi hưởng thụ, cần dùng trung thân đến trả lại, cũng coi như là bọn họ làm hại một phương, nên được báo ứng. Lạc gia người ham muốn tiện lợi, muốn đi đường tắt đến tăng lên tu vi, nhưng đã quên cõi đời này nào có đến không cơm trưa, chỉ có làm đến nơi đến chốn mới là chính đạo. Thật muốn nói đường tắt, vậy cũng chỉ có nỗ lực hai chữ. Bất quá hòa hề phúc ỷ, phúc hề hòa phục, trận này đại kiếp nạn đối Lạc gia tới nói chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Lạc Thần Thông, Lạc Cửu Thiên đám người tu vi còn đang, Lạc gia vẫn là cấp 2 thế lực, trải qua này một chuyện, Lạc gia mấy vị lao tổ đại triệt đại ngộ, sau lần đó đại lực chỉnh đốn Lạc gia, chỉnh lý tộc quy, ràng buộc tộc nhân, đồng thời nhiều làm việc thiện ân, tạo phúc một phương bách tính. Lạc gia từ Tam Hà quận một bá từ từ biến thành xa gần nghe tên vẫn còn thiện thế gia, thiện hữu thiện báo. Nhiều năm sau đó, Lạc gia rốt cục xuất hiện hữu nhai cảnh tộc nhân, đường đường chính chính trở thành một phương nhà giàu, mà Lạc gia từ đường bên trong thì lại đời đời cung phụng một vị nhược quán thanh niên chân dung. Lạc gia hậu nhân túi chào tổ tiên, mỗi khi hỏi thanh niên lai lịch, Lạc gia tiền bối tổng hội nói cho hậu nhân, vị tiền bối này là treo ở Lạc gia trên đầu tuệ kiếm, thiện thì lại thưởng, ác thì lại phạt, đời đời kiếp kiếp cảnh giác Lạc gia. Này là nói sau, không đề cập tới. Lại nói Thạch Xanh chạy ra Lạc gia, không dám ở Tam Hà quận lưu lại, nhảy vào Tam Hoa trong sông, từ đấy sông lặn ra thành đi. Hắn biết nói Quách Tùng Bách nắm giữ kháo lưu lại khí tức đến lần theo thủ đoạn, từ trong nước tiềm hành chính là vì ngăn cách hơi thở của chính mình. Thạch Xanh bây giờ đã là thông huyền cảnh thực lực, chỉ cần không tiến hành chiến đấu, coi như bế khí mấy canh giờ cũng không có gì đáng ngại, vẫn lặn ra hơn 100 dặm địa, Thạch Xanh mới bỏ lên bờ. Tinh đấu đầy trời, đã là trung dạng, Thạch Xanh bị thương không nhẹ, ở đáy nước tiềm hành hơn 100 dặm địa, cảm thấy thần khốn mệt mỏi, trốn vào một cái rừng cây nhỏ trong, chấp nhận một đêm. Giữa ngày, Thạch Xanh tận đi hẻo lánh con đường, trốn vào núi hoang rừng hoang dưỡng thương, mãi đến tận mấy ngày sau khi thương thế khỏi hẳn, mới mang người bên ngoài cụ từ trong núi thẳm đi ra. Thạch Xanh không biết Liễu Liên Hương theo như lời nói là thật hay giả, không biết thân bệnh ngạn là có hay không không chết, bất quá, nhưng có một tia khả năng, Thạch Xanh đều sẽ không bỏ qua, nhất định phải điều tra rõ thân bệnh ngạn sự sống còn, như coi là thật là mộ ảnh hội bắt đi thân bệnh ngạn, Thạch Xanh nói cái gì cũng phải đem hắn cứu ra. Muốn tìm mộ ảnh hội manh mối, Thạch Xanh đầu tiên nghĩ đến, dù là đường ra cùng quận vệ doanh, bọn họ đều cùng mộ ảnh hội có lui tới, quận vệ doanh Thạch Xanh là không thể đi, chỉ có đi tìm đường ra hỏi thăm một phen. Thương nghị đã định, Thạch Xanh đêm tối chạy tới đường ra, đi tới đường Thiên Ngạo ngoài phòng, nhưng thấy trong phòng đèn kịt một màu, không có cầm đèn, Thạch Xanh gõ cửa nửa ngày cũng không có ai ứng, không khỏi trong lòng kỳ quái, hắn rõ ràng cảm ứng được đường Thiên Ngạo ngay khi trong phòng, sao nhưng không theo tiếng. Thạch Xanh lại gõ gõ môn, nói đường bá phụ, ta là Thạch Xanh, có việc cầu kiến. Nói rồi mấy lần, đường Thiên Ngạo cũng không trả lời, Thạch Xanh chỉ được tự mình đẩy cửa mà vào. Trong phòng đen kịt một màu, Thạch Xanh nhóm lửa chiết, thắp sáng cây đèn, đột ngột thấy đường Thiên Ngạo ngồi ở bàn tròn bên, lấy tay chi ngạch, biểu hiện bi thương, xem ra vô cùng chán trường, tóc đen đầy đầu đã biến thành hoa râm. Thạch Xanh trong lòng chìm xuống, đem cây đèn đặt lên bàn, ngồi vào bên cạnh bàn, nói Đường bá phụ, ngươi làm sao? Xảy ra chuyện gì? Tam thiếu đây. Đường Thiên Ngạo viền mắt đỏ chót, cất tiếng đau buồn nói Tam thiếu hắn. Hắn chết rồi. Thạch Xanh lấy làm kinh hãi, nói làm sao có khả năng? Mấy ngày trước hắn còn rất tốt. Sao lại thế? Đường Thiên Ngạo lệ rung hai mắt, nói là thánh giáo, bọn họ giết Tam thiếu, mang đi Tam thiếu thi thể. Lại là thánh giáo. Thạch Xanh cả giận nói, đông dưng nhớ tới thân bệnh ngạn, không khỏi trong lòng hơi động, nói Đường bá phụ, ngươi trước tiên đừng khổ sở, hay là Tam thiếu còn chưa có chết. Đường Thiên Ngạo bi thống lắc lắc đầu, nói ta tận mắt thấy thanh kiếm kia đâm thủng Tam thiếu ngực, lưỡi dao sắc xuyên tim, cái nào còn có đường sống. Thạch Xanh đem thân bệnh ngạn việc nói cho Đường Thiên Ngạo, cũng đem Liễu Liên Hương cũng cùng nhau chuyển cáo. Đường Thiên Ngạo đột nhiên nhìn thấy hy vọng, nắm lấy Thạch Xanh tay, run giọng nói Tam thiếu thật sự không chết. Thạch Xanh nói ta cũng không thể xác định, nhưng quả thật có khả năng này. Đường bá phụ, ngươi nói cho ta thánh giáo ở nơi nào, ta nhất định sẽ đem Tam thiếu cùng bệnh nạn cứu ra. Chương 2, Tam Hà Động. Đường Thiên Ngạo lắc đầu nói ta không biết thánh giáo ở nơi nào, xưa nay đều là thánh sứ tới tìm chúng ta. Thạch Xanh nói vậy các ngươi làm sao đem quải những thiếu nữ đó giao cho thánh giáo? Đường Thiên Ngạo nói chúng ta đều theo chiếu thánh sứ chỉ thị, đem các nàng vận đến một chỗ, sau đó người của thánh giáo trở lại đón thu. Thạch Xanh vội hỏi chỗ đó là chỗ nào? Đường Thiên Ngạo nói thánh sứ chỉ thị địa phương, mỗi lần đều không giống nhau, không có cố định vị trí. Thạch Xanh nhớ tới mấy ngày trước, Đường Thiệu từng mang về một nhóm thiếu nữ, sẽ ở mấy ngày sau khi giao cho thánh giáo, liền hỏi Đường bá phụ, lần sau giao hàng thiếu nữ sẽ ở nơi nào? Đường Thiên Ngạo nói còn không biết, mỗi lần giao hàng thiếu nữ, thánh sứ đều sẽ sớm 3 ngày thông báo, lấy chim bổ câu truyền tin phương thức, nói cho chúng ta giao hàng thời gian cùng địa điểm. Thạch Xanh gật gật đầu, nói chờ lần sau giao hàng thiếu nữ, ta sẽ trong bóng tối theo đuôi, tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới thánh giáo vị trí. Đường Thiên Ngạo lo lắng nói Tiểu Xanh, ngươi biết nói thánh giáo mạnh mẽ đến đâu, lấy ngươi bây giờ tu vi, đi trêu chọc thánh giáo, e sợ. Thạch Xanh nói Đường bá phụ, ngươi yên tâm, ta hội kiến kỳ làm việc, chắc chắn sẽ không nắm chính mình tính mệnh đi mạo hiểm. Đường Thiên Ngạo gật gật đầu, nói vậy thì tốt, ngươi trước tiên ở trong phủ trụ mấy ngày, đợi ta thu được thánh giáo truyền tin, lập tức thông báo ngươi. Thạch Xanh nói một tiếng được, lại an ủi Đường Thiên Ngạo một trận, liền tự mình đi phòng khách nghỉ ngơi. Hắn đối Đường phủ cũng coi như khá là quen thuộc, coi như không ai dẫn đường, cũng sẽ không làm rõ được phương hướng. Mấy ngày sau, Đường gia dựa theo thánh sứ chỉ thị, đem một xe thiếu nữ vận chuyển về chỉ định địa phương. Thạch Xanh trong bóng tối theo đuôi, đi tới một tòa vô cùng bí mật thâm sơn. Trong núi có lượng ô đồng xe ngựa, hai tên người mặc áo đen từ trên xe nhảy xuống, đem Đường gia trong xe ngựa hơn 10 tên thiếu nữ cản nhập ô đồng xe ngựa, điều khiển xe ngựa chậm rãi chạy, từ đầu đến cuối đều không nói với người Đường gia quá một câu nói. Thạch Xanh sấn hai tên người mặc áo đen không chú ý, Tiểu Không Sinh lợi rơi xuống xe ngựa trên đỉnh, thư thư phục phục nằm xuống. Hai tên người mặc áo đen một là tiểu thừa cảnh tầng 5, một là tiểu thừa cảnh tầng 7, chút nào cũng không nhận ra được Thạch Xanh tồn tại. Hai tên người mặc áo đen đánh xe ngựa đi tới, lái vào một mảnh sương mù tùng lâm, bốn phía đều là sương mù, tầm nhìn cực thấp, cùng xích liệt vùng núi ở ngoài Yên La Mật Lâm rất có vài phần tương tự, mà lại không khí ẩm ướt, hơi có loại sền sệt cảm giác, khiến người ta cực không thoải mái. Chính là trải rộng vùng rừng tùng này liên hoa thụ nhựa cây phát huy gây nên, có thể quấy rầy người khí cảm. Vừa vào tùng lâm Thạch Xanh liền có phát giác, trong lòng tự nghĩ, nếu không có trời vừa sáng liền rơi vào nóc xe, muốn theo dõi, thực sự không lớn dễ dàng. Chỉ nghe một tên người mặc áo đen nói mụ nội nó, này chi mụ, thật làm cho lão tử khó chịu. Một người khác người mặc áo đen nói ta nói bảnh lão ngũ, ngươi cũng đừng oán giận, chúng ta có thể đi ra làm việc, xem như là vô cùng gặp may mắn, ngươi suy nghĩ một chút trong động phủ những anh em đó, muốn gặp thiên đô khó, ngươi đổi cho bọn họ đổi. Bảnh lão ngũ thở dài, nói này ngài tử, thật không phải là người quá. Chúng ta tốt xấu cũng là tiểu thừa cảnh tu vi, tùy tiện phóng tới huyện nào thành, đều được cho cao thủ nhất lưu, có thể ở thánh giáo bên trong, chúng ta liền không bằng cái dám. Một người khác người mặc áo đen nói lời không thể như thế giảng, bảnh lão ngũ, ngươi vớt lương tâm nói, nếu không có gia nhập thánh giáo, ngươi có thể nhanh như vậy tiến vào tiểu thừa cảnh. Bành lão ngũ thở dài, nói tới cũng là, vẫn là Triệu lão nhị ngươi nghĩ thoáng ra. Triệu lão nhị cười nói chúng ta chỉ là cấp 3 thị giả, vì lẽ đó ngày tử trải qua khổ chút, ngươi xem một chút những nhất đẳng đó thị giả, mỗi người ăn ngon mặc đẹp, vây mặt hất hàm sai khiến, khoái hoạt tự thần tiên. Các loại, chờ, chúng ta cũng hôn đến nhất đẳng thị giả mức độ, coi như hết khổ. Nhất đẳng thị giả. Bành lão ngũ lắc đầu cười khổ nói cái kia đến ngao đến năm nào tháng nào. Nhất đẳng thị giả ít nói cũng đến thông huyền cảnh thực lực, liền hai ta. Ta xem đời này đều không cái gì hy vọng. Triệu lão nhị nói ai nói không hy vọng. Chỉ cần tích góp được rồi công lao, là có thể hối đoái đăng dược, công pháp, khế binh, có thể được thượng sư tự mình chỉ điểm. Đây là cỡ nào cơ duyên. Thượng sư nhưng là hữu nhai cảnh đại năng giả. Này muốn phóng tới bên ngoài, coi như là ở quận thành, có mấy cái tiểu thừa cảnh võ giả, có thể may mắn nhìn thấy hữu nhai cảnh đại năng giả. Hơn nửa liền nghe đều chưa từng nghe tới. Bành lão ngu gật gật đầu, nói vậy cũng nói đúng lắm, có thể được với sư chỉ điểm, tiến vào thông huyền cảnh hy vọng, có thể to lắm nhiều lắm. Triệu lão nhị nói vì lẽ đó chúng ta cố gắng làm việc, sớm ngày tích góp đủ công lao, sớm muộn có thể trở thành là nhất đẳng thị giả, luôn có chúng ta phong quang thời điểm. Bành lão ngũ tầng tầng gật gật đầu, nói đúng, cố gắng làm việc, tích góp công lao. Thạch Xanh nằm ở nóc xe, đem Bành Triệu hai người hết mức nghe vào trong tai, cuối cùng cũng coi như đối mộ ảnh hội có cái bước đầu hiểu rõ. Tựa hồ đang mộ ảnh hội trong, hữu nhai cảnh trở xuống giáo đồ đều được gọi là thị giả, tiểu thừa cảnh là cấp 3 thị giả, thông huyền cảnh là nhất đẳng thị giả, cứ thế mà suy ra, sinh linh cảnh tu vi giáo đồ quá nửa là cấp 5 thị giả, còn hữu nhai cảnh trở lên giáo đồ thì bị xưng là thượng sư, cũng không biết mộ ảnh hội trong có bao nhiêu thượng sư. Lúc trước Diệt Xích Liệt Bộ Phong Lôi Lệ ba người đang dạy trong lại là địa vị gì? Mộ ảnh hội tổng thể thực lực mạnh như thế nào? Thạch Xanh trong lòng biết, loại này loại nghi vấn chỉ có đến mộ ảnh hội căn cứ mới có thể tìm được đáp án. Đi ra hơn một canh giờ, xe ngựa chạy khỏi sương mù tùng lâm, đi tới trước một hang núi, mấy tên mộ ảnh hội giáo đồ canh gác ở cửa động. Thạch Xanh thoăn đến xe ngựa dưới đáy, để ngựa bị vài tên giáo đồ phát hiện. Vài tên thủ vệ kiểm tra Bành lão ngũ cùng Triệu lão nhị lệnh bài, lại kiểm tra trong xe ngựa thiếu nữ, xác nhận không có sai sót sau khi, liền phóng ngựa xe thông hành. Trong động sơn đạo vô cùng rộng rãi, mỗi cách mấy trượng liền nhiên có cây đuốc chiếu sáng. Thạch Xanh treo ở xe ngựa dưới đáy, không được nhìn chung quanh, ký ức địa hình, vì là chạy trốn thời điểm làm chuẩn bị. Bành Triệu hai người dọc theo đường đi tán gẫu cái liên tục, nhưng chút nào không nói về mộ ảnh hội tân bí. Thạch Xanh lường trước hai người chỉ là cấp 3 thị giả, ở mộ ảnh hội trong địa vị không cao, bởi vậy đối mộ ảnh hội tân bí biết rất ít, coi như bắt giữ hai người ép hỏi, bọn họ cũng tất nhiên không biết đường Tam Tiếu cùng thân bệnh nạn tung tích, là lấy Thạch Xanh không có đánh rắn động cỏ, mà là lựa chọn kế tục cần nút, muốn cũng đến nắm bắt cái nhất đẳng thị giả đến ép hỏi, mới có mấy phần hy vọng hỏi ra đường Tam Tiếu cùng thân bệnh nạn tam tích. Xe ngựa ở động phủ trong quanh co đi ra mấy dặm địa, đi tới một chỗ thạch lao, Triệu lão nhị cùng Bành lão ngũ đem hơn 10 người thiếu nữ nhốt vào thạch lao, một bên đứng một tên thủ vệ đăng ký con số. Xong việc sau khi, Bành Triệu hai người liền đi tìm người quản sự báo cáo. Thạch Xanh nhìn trong địa lao giam giữ chúng thiếu nữ, trong lòng lại là phẫn hận, vừa ấy nấy, hắn biết nói những này thiếu nữ kết cục, rất nhớ cứu các nàng đi ra ngoài, nhưng hắn thực sự không có cái năng lực này, động này trong phủ không biết có bao nhiêu thông huyền cảnh cường giả, thậm chí không thiếu hữu nhai cảnh cường giả, Thạch Xanh coi như liều mạng tính mệnh, cũng không thể đem những này thiếu nữ cứu ra ngoài. Thạch Xanh mọi cách bất đắc dĩ, chỉ được quyết tâm tàn nhẫn, bỏ lại những này thiếu nữ, dán vào đỉnh thoan ra địa lao. Thạch Xanh đem liễm vận đến cực hạn, theo Bành Triệu hai người đi vào một gian nhà đá, một tên đại thừa cảnh mộ ảnh hội giáo đồ ngồi ở trong phòng, một bên cứ gọi bản tính, một bên ghi chép khoản. Triệu lão nhị tiến lên phía trước nói khởi bẩm đặng quản sự, lần này Thanh Thạch huyện đường ra cung thượng thiếu nữ cộng 17 tên, đều ở 18 tuổi trở xuống, phẩm chất trung đẳng. Đặng quản sự gật gật đầu, nói cực khổ rồi, các ngươi xuống nghỉ ngơi đi. Bành Triệu hai người nói một tiếng là lui ra nhà đá. Nhà đá yên tĩnh lại, chỉ nghe đùng 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 bản tính tiếng vang. Đặng quản sự chợt thấy cái cổ mát lạnh, không khỏi lấy làm kinh hãi, thân hình khẽ nhúc nhích. Thạch Xanh đứng ở đặng quản sự phía sau, khẽ quát đừng núp đích, bằng không để ngươi đầu một nơi thân một nẻo. Đặng quản sự nhất thời không dám núp đích, cố gắng tự chấn định, nói ngươi là người nào, dám đến ta Tam Hà động ngang ngược, muốn chết hay sao? Nguyên lai tòa động phủ này gọi là Tam Hà động. Thạch Xanh trong lòng thầm nói, trên tay hơi dùng sức, lưỡng sinh kiếm ép một chút, lưỡi kiếm cắt vào đặng quản sự da thịt, tràn ra một tia máu tươi, lạnh lùng nói ngươi tốt nhất làm rõ hiện tại tình hình, nếu là ngươi không sợ chết, có thể kế tục dùng như vậy ngữ khí nói chuyện. Lạnh lẽo mũi kiếm kề sát ở cái cổ, đặng quản sự một trận sợ hãi. Cái chán ra một mảnh mồ hôi lạnh, không còn dám cứng rắn, nuốt nước miếng một cái, nói tôn giá có dặn dò gì? Tại hạ không có không tuân. Thạch Xanh nói ta hỏi ngươi cái gì, ngươi liền thành thật trả lời, nếu có nửa điểm ẩn giấu, đừng trách ta dưới kiếm vô tình. Đặng quản sự vội hỏi là, tôn giá xin hỏi, tại hạ biết gì đều nói hết không giấu giếm. Thạch Xanh hỏi ngươi là nhị đẳng thị giả. Đặng quản sự nói là, tại hạ là nhị đẳng thị giả. Thạch Xanh lại nói ngươi có thể nghe qua thân bệnh nạn danh tự này. Đặng quản sự nói không có, tại hạ không từng nghe quá. Nói bậy. Thạch Xanh trên tay dùng sức, lưỡng sinh kiếm ép một chút, quát lên ngươi không nói thật, ta đem ngươi đầu cắt đi. Đặng quản sự sợ đến tay chân run, vẻ mặt kinh hoàng, nói đừng, đừng. Đại hiệp tha mạng. Ta thực sự nói thật, ta thật không biết, ta thật. Thật chưa từng nghe tới danh tự này. Thạch Xanh chỉ là hù dọa đặng quản sự, hào bức bách hắn nói thật, thấy đặng quản sự như vậy kinh hoàng, nhưng nói không biết, cái kia quá nửa là thật sự không biết. Thạch Xanh lại nói vậy ngươi có biết đường Tam Thiếu? Đường Tam Thiếu? Đặng quản sự vội hỏi biết nói, ta biết. Thạch Xanh nói hắn có phải là bị các ngươi bắt đến rồi? Đặng quản sự nói là, ta nghe nói là thượng sư ra tay chảo. Thạch Xanh hơi nhướng mày, không nghĩ tới lại là hữu nhai cảnh đại năng giả tự mình ra tay, lại hỏi các ngươi tại sao muốn bắt đường Tam Thiếu. Đặng quản sự nói ta không biết. Thạch Xanh quát lên ngươi lại không biết, không chịu nói lời nói thật. Đặng quản sự vội hỏi đại hiệp minh giám, ta thật sự không biết. Ta chỉ là một cái nho nhỏ nhị đẳng thị giả, nào có tư cách biết trên đường sư môn dự định. Thạch Xanh nói cái kia nhất đẳng thị giả có biết. Đặng quản sự nói nếu là trực thuộc thượng sư nhất đẳng thị giả, hơn nửa biết nói tường tình. Thạch Xanh nói các ngươi đem đường Tam Thiếu nhốt tại chỗ nào rồi? Đặng quản sự vẻ mặt đưa đám, nói ta không biết. Thạch Xanh còn chưa nói chuyện, đặng quản sự vội vàng kêu lên ta thật không biết, thật không biết. Thạch Xanh thấy đặng quản sự như vậy sợ chết, vừa tức giận vừa buồn cười, trầm giọng nói lượng ngươi cũng không dám gạt ta, dẫn ta đi gặp trực thuộc thượng sư nhất đặng thị giả. Chương 3, manh mối. Đặng quản sự hơi chần chờ, Thạch Xanh trong tay lượng sinh kiếm ép một chút, đặng quản sự nào dám dài dòng nữa nửa câu, hoảng hốt vội nói thanh là mang theo Thạch Xanh đi ra nhà đá. Tam Hà trong động nhất đẳng thị giả không ít, chủ yếu là quản lý hạ đẳng thị giả, xử lý động phủ trong tạp vụ, có chút nhất đẳng thị giả thực lực cường hãn, hoặc là năng lực làm việc cực cường, khá được thượng sư coi trọng, thì sẽ bị thượng sư tuyển vì là trực thuộc thị giả, chuyên môn thế thượng sư làm việc, mỗi cái thượng sư nhiều nhất chỉ có thể nắm giữ 3 tên trực thuộc thị giả, cũng có một chút thượng sư yêu thích độc lai độc vãng, liền không có trực thuộc thị giả. Thạch Xanh thu hồi lưỡng sinh kiếm, phân thành mộ ảnh hội giáo đồ, thoải mái đi theo đặng quản sự phía sau, trên đường gặp phải cái khác mộ ảnh hội giáo đồ, đều không ai hoài nghi Thạch Xanh. Tuy rằng không có trường kiếm ép cảnh, đặng quản sự cũng không dám hơi có dị động, Thạch Xanh có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng của hắn, tự nhiên cũng có thể ở hắn kêu cứu trước đó, khiến người khác đầu rơi điện. Hai người quanh co đi ra không lâu, đi tới một gian nhà đá ở ngoài, đặng quản sự gõ gõ môn, nói thuộc hạ đặng phòng, cầu kiến thường đại nhân. Chờ chốc lát, cửa đá mở ra, cái kia thường đại nhân từ giữa đi ra, nhìn đặng quản sự một chút, nói chuyện gì? Đặng quản sự một mực cung kính nói là cùng Thanh Thạch huyện đường ra có quan hệ sự. Thường đại nhân hơi nhướng mày, nói vào nhà nói chuyện. Ba người đi vào nhà đá, thường đại nhân đóng lại cửa đá, chờ hắn xoay người lại, Thạch Xanh ở đặng quản sự sau lưng đẩy một cái, đặng quản sự thân bất do kỷ, thua tay múa chân chiêu thường đại nhân nào tới. Thường đại nhân một cái tát đem đặng quản sự đánh đổ trên đất, quát lên đặng phòng, ngươi làm thật. Lời còn chưa dứt, Thạch Xanh lưỡng sinh kiếm đã gác ở thường đại nhân cảnh thượng. Thạch Xanh tu vi vẹn vẹn tiểu thừa cảnh đỉnh phong, thường đại nhân căn bản không đem Thạch Xanh để ở trong mắt, hoàn toàn không có phòng bị, để Thạch Xanh dễ như ăn cháo liền đánh lén đắc thủ. Lưỡng sinh kiếm phong mang để thường đại nhân một trận kết đảm, trong lòng thầm giật mình tuyệt phẩm linh kiếm. Ngay sau đó không dám lộn xộn, hắn cũng không muốn dùng cái mạng nhỏ của chính mình đi thử tham lưỡng sinh kiếm sắc bén. Đặng Phong ăn thường đại nhân một cái tát, sớm bị đánh ngất qua đi. Thạch Xanh liền không lại để ý đến hắn, hỏi thường đại nhân nói ngươi là trực thuộc thượng sư nhất đẳng thị giả. Thường đại nhân hừ một tiếng, nói ngươi đối với ta giáo trong việc biết đến cũng không ít, là Đặng Phong này kẻ phản bội nói cho ngươi. Thạch Xanh đem lưỡng sinh kiếm ép một chút, nói là ta đang hỏi ngươi lời, ngươi tốt nhất thành thật trả lời. Thạch Xanh lời còn chưa dứt, thường đại nhân đã quát lên ngươi có loại đem lão tử một kiếm giết, 18 năm sau lại là một cái hảo hán. Muốn tử lão tử trong miệng bộ lời, không cửa. Nay thường đại nhân có thể so với Đặng Phong muốn kiên cường hơn nhiều, một bộ đại nghĩa lẫm nhiên vẻ mặt, rất có anh hùng hảo hán khí khái. Thạch Xanh đột nhiên nổi giận phừng phừng, lưỡng sinh kiếm đột nhiên vạch một cái, thường đại nhân cánh tay phải sóng vai mà đứt, máu tươi dường như suối phun giống như vậy, phun ra mấy chỗ xa, thường đại nhân không ngờ Thạch Xanh như vậy tàn nhẫn, không nói một lời liền trực tiếp đoạn hắn một tay, không khỏi kêu thảm một tiếng, vương vai, sắc mặt từng trận trắng bệnh. Thạch Xanh cả giận nói ta hận nhất dù là ngươi bực này xuất sinh, làm tận thương thiên hại lý việc, đáng đời trời chu đất diệt, nhưng có mặt giả kiên cường, làm hảo hán, ngươi bực này táng tận thiên lương xuất sinh, cũng xứng tán thường hán, dám xưng hảo hán. Ngươi lại để ta nghe thấy ngươi trong miệng bốc lên hảo hán hai chữ, ta lập tức đưa ngươi đầu lưỡi cắt đi. Thường đại nhân vì là Thạch Xanh khí thế bức bách, nhất thời càng lên tiếng không, hắn là mộ ảnh hội nhất đẳng thị giả, mộ ảnh hội làm những hoạt động đó, hắn há có thể không biết. Giờ khắc này bị Thạch Xanh mắng máu chó đầy đầu, nhưng liền một chữ cũng không thể phản bác. Thạch Xanh lạnh lùng nói ta hỏi ngươi cái gì, ngươi đáp cái gì, ngươi dám không đáp, hoặc là hơi có lựa gạt, ta tự có biện pháp để ngươi sống không bằng chết. Ngươi muốn làm hảo hán, có loại liền đến chết cũng đừng nói một chữ. Đối với mộ ảnh hội làm những chuyện như vậy, Thạch Xanh thực là phẫn hận cực kỳ, bị mộ ảnh hội hại chết thiếu nữ, chân thực là lấy hàng ngàn tỷ. Theo Thạch Xanh, mỗi một cái mộ ảnh hội trong, chi tình đồng thời nắm quyền giáo đồ, đều là đáng chết, ngàn đao bầm thây cũng không quá đáng. Thạch Xanh luôn luôn ghét cái ác như kẻ thù, đối với thường đại nhân bực này người đáng chết, mặc kệ nhiều tàn nhẫn sự, Thạch Xanh đều làm được đi ra. Thường đại nhân sâu sắc cảm nhận được Thạch Xanh sắc ý, còn có Thạch Xanh tàn nhẫn, trong lòng không tự chủ được nổi lên một trận sợ hãi, xuất phát từ nội tâm sợ hãi công phá thường đại nhân kiên cường, không còn dám cùng Thạch Xanh hò hét. Thạch Xanh nói ngươi có thể có nghe nói thân bệnh ngạn người này. Thường đại nhân trong lòng giật mình, ha ha nói ngươi. Làm sao ngươi biết? A. Thường đại nhân kêu thảm một tiếng, che máu tươi báo táp thai phải. Thạch Xanh một kiếm cắt đứt thường đại nhân thai phải, lạnh lùng nói ta hỏi ngươi cái gì, ngươi đáp cái gì, còn dám nói không quá quan trọng, lần sau chính là mắt phải của ngươi. Thường đại nhân trong lòng sợ hãi và phần, nhịn đau run giọng nói ta. Ta nghe nói qua. Thạch Xanh nói các ngươi đem hắn nhốt tại chỗ nào rồi? Thường đại nhân nói không biết. Thạch Xanh sát khí tuôn ra, thường đại nhân một trận sợ hãi. Liền vội vàng nói ta thật không biết, ta chỉ là ngẫu nhiên nghe ta đời trước trực thuộc thượng sư nhắc qua, nói cái kia thân bệnh ngạn là cái đại bảo bối, hắn cùng mặt khác một vị thượng sư ngẫu nhiên phát hiện bảo bối này, đem bảo bối này hiến cho cấp trên đại nhân, không lâu sau đó bọn họ liền thăng trước trở thành tuân giả, rời đi Tam Hà động, đi châu cấp chi bộ. Thạch Xanh nói bọn họ tại sao nói thân bệnh ngạn là bảo bối? Thường đại nhân nói ta không biết, ta thật sự không biết, ta cũng hỏi qua thượng sư đại nhân, nhưng là hắn không nói gì. Thạch Xanh nói cái kia hai cái thượng sư tên gọi là gì, bọn họ đi nơi nào chi bộ? Thường đại nhân nói ta đời trước trực thuộc thượng sư gọi là Hà Đông, một cái khác thượng sư gọi Hứa Ngọc Minh, bọn họ đều đi tới Tịnh Châu chi bộ. Tịnh Châu? Thạch Xanh trong lòng chỉ hơi trầm ngâm, xem ra cần phải đi một chuyến Tịnh Châu, lại hỏi ngươi có biết đường Tam Thiếu. Thường đại nhân gật gật đầu, nói biết nói. Thạch Xanh nói các ngươi đem hắn đóng chỗ nào rồi? Thường đại nhân nói Tịnh Châu chi bộ. Thạch Xanh ngạc nhiên nói lại là Tịnh Châu. Thường đại nhân cho rằng Thạch Xanh không tin, vội hỏi chào đường Tam Thiếu thượng sư, là Hỏa Hống Tôn giả thân truyền, chính là chịu đến Hỏa Hống Tôn giả mệnh lệnh mới đi bắt đường Tam Thiếu. Thạch Xanh nói Hỏa Hống Tôn giả là người nào? Thường đại nhân nói hỏa hống tôn giả dù là Hà Đông thượng sư, hắn bắt được thân bệnh ngạn, lập công lớn, thăng cấp thành tôn giả, tôn hào hỏa hống. Thạch Xanh hơi nhướng mày, nói đưa ngươi biết đến, hết thảy cùng Mộ Ảnh hội có quan hệ tình báo, toàn bộ nói cho ta, nếu có nửa điểm ẩn giấu, ta để ngươi sống không bằng chết. Thường đại nhân liên tục nói không dám, đem hắn bản thân biết, hết thảy cùng Mộ Ảnh hội có quan hệ tin tức, toàn bộ báo cho Thạch Xanh, bao quát Mộ Ảnh hội phân bố, cùng bên trong cơ chế chờ chút, Thạch Xanh thế mới biết, Mộ Ảnh hội khổng lồ, thực là vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Chương 4, tình báo. Mộ Ảnh hội là một cái phân bố toàn quốc khổng lồ giáo hội, giáo đồ đều tôn xưng Mộ Ảnh hội vì là thánh giáo, đồng thời tự xưng vì là thánh sứ. Mộ Ảnh hội nguyên bản giấu ở chỗ tối, luôn luôn vô cùng biết điều, làm việc thần thần bí bí, cực nhỏ có người biết Mộ Ảnh hội tồn tại, mãi đến tận mấy năm gần đây Mộ Ảnh hội mới từ từ trở nên sinh động, hoạt động càng ngày càng nhiều lần, làm việc cũng càng ngày càng lộ liễu, thủ đoạn thô bạo tàn nhẫn, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Lam quốc 16 châu, mỗi cái châu đều có một cái Mộ Ảnh hội chi bộ, đồng thời có cái chi bộ trưởng, tổng quản một châu giáo vụ, chi bộ bên dưới, dù là phân bộ, mỗi cái quận đều có một cái phân bộ, mà lại lấy quận tên là phân bộ tên, thí dụ như Tam Hà quận phân bộ, liền cứ gọi là Tam Hà động. Mộ Ảnh hội thế lực trải rộng Lam quốc, mỗi cái châu quận đều có Mộ Ảnh hội chi bộ hoặc là phân bộ, mỗi cái phân bộ đều có vài tên thượng sư tọa chấn, đủ để ứng phó phần lớn đột phát tình huống. Theo thường đại nhân biết, Mộ Ảnh hội giáo đồ đến ngàn vạn kế, hữu nhai cảnh trở xuống giáo đồ đều được gọi là thị giả, hữu nhai cảnh trở lên thì bị xưng là thượng sư hoặc là tôn giả. Thạch Xanh mặc dù đã gặp không ít hữu nhai cảnh trở lên cường giả, nhưng lại không biết hữu nhai cảnh trở lên cụ thể phân chia, may nhờ thường đại nhân nói cho hắn thuật một phen, Thạch Xanh mới có thể hiểu rõ. Thông huyền cảnh trở lên vì là hữu nhai cảnh, hữu nhai cảnh chia làm hai bộ phận lớn, bộ phận thứ nhất gọi là hữu nhai cảnh dòm ngó lễ kỳ, tức là vừa tiến vào hữu nhai cảnh thì xưng hô, tuyệt đại đa số hữu nhai cảnh võ giả đều trung thân dừng lại với dòm ngó lễ kỳ, thí dụ như Xích Liệt bộ thái sử Đồ Long, Tử Thúc Hề Tề, cùng với Minh Sùng Vương các loại, chờ, Thất Vương, đều là hữu nhai cảnh dòm ngó lễ kỳ, chỉ có điều thái sử Đồ Long cùng Tử Thúc Hề Tề là dòm ngó lễ kỳ sơ kỳ, mà Thất Vương, nhưng là dòm ngó lễ kỳ đỉnh phong. Hữu nhai cảnh bộ phận thứ hai, gọi là hữu nhai tam thiên chi cảnh, phân biệt là Đoạt Thiên cảnh, Thông Thiên cảnh, Đạo Thiên cảnh. Hữu nhai tam thiên chi cảnh mỗi một cấp độ chiều ngang đều vô cùng lớn lao, thí dụ như Thái Sử Lương, Tử Thúc Quật, Chấn Thần Tam Lão, Thái Sử Phong Nô, Đông Phương Thánh, dù là Đoạt Thiên cảnh, mà hủy diệt Xích Liệt bộ Phong Lôi Lệ, Khúc Như Văn đám người, dù là Thông Thiên cảnh, mấy người tu vi cách biệt tuy chỉ tầng một, thực lực chênh lệch, nhưng như đường trời. Viên, bất kể là dòm ngó lễ kỳ, vẫn là hữu nhai tam thiên chi cảnh, đều thuộc về hữu nhai cảnh, là lấy võ giả nhắc tới hữu nhai cảnh thì đều là một cái phiếm chỉ. Mộ Ảnh hội trong hữu nhai cảnh trở xuống giáo đồ xưng là thị giả, hữu nhai cảnh dòm ngó lễ kỳ giáo đồ, dù là thượng sư, hữu nhai tam thiên chi cảnh giáo đồ, liền bị xưng là tôn giả, Đoạt Thiên cảnh tôn giả xưng là người tôn, Thông Thiên cảnh tôn giả xưng là địa tôn, Đạo Thiên cảnh tôn giả xưng là thiên tôn, thí dụ như cái kia Hỏa Hống tôn giả, dù là địa tôn. Hỏa Hống tôn giả từ thượng sư nhảy một cái mà trở thành địa tôn, nói cách khác tu vi của hắn trong khoảng thời gian ngắn, từ dòm ngó lễ kỳ tăng lên tới Thông Thiên cảnh, khổng lồ như thế vượt qua, có thể thấy được hắn nộp lên thân bệ ngạn sau, thu được ban thưởng là cỡ nào không giống người thường, đủ thấy Mộ Ảnh hội đối thân bệ ngạn coi trọng cỡ nào. Khi làm Thạch Xanh hỏi Mộ Ảnh hội tổng bộ vị trí thì thường đại nhân liền nói không biết. Thạch Xanh trong lòng thầm than, nguyên tưởng rằng nhất đẳng thị giả ở Mộ Ảnh hội trong cũng coi như có chút địa vị, bây giờ xem ra vốn là không đủ tư cách, xem ra nếu muốn biết Mộ Ảnh hội hạt nhân cơ mật, chí ít cũng đến chào cái tôn giả tới hỏi mới được. Nhưng mà tôn giả ít nói cũng là Đoạt Thiên cảnh tu vi, tức là Đông Phương Thánh cấp độ kia thực lực, chào Đông Phương Thánh đến ép hỏi. Thạch Xanh chỉ muốn vừa nghĩ, liền lắc đầu thầm than. Mộ Ảnh hội Tịnh Châu chi bộ gọi là Hàm Quang Thành, chi bộ trưởng cũng bị xưng là thành chủ, có người nói Hàm Quang Thành danh tự này là vì kỷ niệm Tịnh Châu chi bộ người đầu tiên nhận chức chi bộ trưởng, tức Hàm Quang Thành người đầu tiên nhận chức thành chủ. Thạch Xanh hỏi Hàm Quang Thành vị trí, thường đại nhân lại không biết. Theo thường đại nhân nói, thị giả cấp giáo đồ đều chỉ biết là tự thân vị trí phân hội hoặc là chi bộ vị trí, thượng sư cấp giáo đồ ngoại trừ biết nói vị trí phân hội vị trí, còn biết tương ứng chi bộ vị trí. Dù sao phân hội thượng sư mỗi một quãng thời gian liền muốn đi chi bộ báo cáo giáo vụ. Đương nhiên cũng có tình huống đặc biệt, thí dụ như Hỏa Hống tôn giả thân truyền, ngoại trừ biết nói Tam Hà động cùng Thanh Châu chi bộ vị trí ở ngoài, còn biết Tịnh Châu chi bộ, tức Hàm Quang Thành vị trí, này tự nhiên là Hỏa Hống tôn giả nói cho hắn. Thường đại nhân phụng dưỡng quá hai vị thượng sư, trong đó một vị càng là lên cấp thành địa tôn, có thể nói thường đại nhân đối với thánh giáo hiểu rõ, ở toàn bộ Tam Hà động thị giả bên trong đều được cho số một số hai, liền thường đại nhân cũng không biết tin tức, chỉ có chào cái thượng sư tới hỏi, với lên sư, vậy cũng là hữu nhai cảnh dòm ngó lễ kỳ võ giả, sinh mệnh quý giá, Thạch Xanh cũng không muốn chịu chết uổng. Chờ thường đại nhân bàn giao xong xuôi, Thạch Xanh thấy hỏi lại cũng khó có thể hỏi ra cái gì, liền đảo ngược chuôi kiếm, đem thường đại nhân đánh mất. Dù sao thường đại nhân cũng coi như hết sức phối hợp, Thạch Xanh nếu là đem hắn giết, không khỏi từng có hạ sách tiểu chi hiểm. Đánh mất thường đại nhân sau, Thạch Xanh đi ra nhà đá, kế tục làm bộ Mộ Ảnh hội giáo đồ, cùng cái người không liên quan như thế, không nhanh không chậm đi ra ngoài. Ai biết đi ra không xa, liền nghe một người la lớn, có kẻ địch, có kẻ địch xâm lấn. Nhanh nắm lấy hắn. Thạch Xanh trong lòng chìm xuống, thanh âm này là Đặng quản sự. Quay đầu nhìn lại, quả thấy Đặng quản sự đứng ở nhà đá ở ngoài, chính chỉ vào Thạch Xanh la to. Nguyên lai hắn ăn thường đại nhân một cái lòng bàn tay, căn bản là không té xỉu, chỉ là nằm trên mặt đất giả bộ bất tỉnh. Thạch Xanh không kịp thu thập Đặng quản sự, chạy đi liền ra bên ngoài chạy, nơi này nhưng là có thượng sư tọa trấn, nếu là đưa tới thượng sư, Thạch Xanh mạng nhỏ khó bảo toàn, may mà Thạch Xanh khi đến để tâm nhớ đường, giờ khắc này ra bên ngoài chạy vội, càng là xe nhẹ chạy đường quen. Chúng giáo đồ nghe được Đặng quản sự kêu gào, đều la hét lên, dồn dập truy đuổi Thạch Xanh, Thạch Xanh không dám quay đầu lại, không liều mạng mà ra bên ngoài chạy, nếu là gặp phải có người chặn đường, giơ tay dù là một kiếm, chút nào cũng không ngừng lại. Thạch Xanh trong lòng rõ ràng, quyết không thể bị bầy người vây quanh, nếu là bị thượng sư đuổi tới, nhưng là lành ít dữ nhiều, nhất định phải mau chóng rời khỏi Tam Hà động. Thạch Xanh hỏa lực toàn mở, tu vi có thể so với thông huyền cảnh, như mãnh hổ hạ sơn giống như vậy, chạy trốn ra ngoài, hai, ba các loại, chờ, thị giả, hoàn toàn là không đỡ nổi một đòn, căn bản không ngăn được Thạch Xanh. Rất nhanh, Thạch Xanh liền lao ra Tam Hà động, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, không chạy đi vài bước, chợt thấy phía sau một luồng mãnh liệt kình phong, như chớp giật phóng tới, Thạch Xanh lấy làm kinh hãi, bận bịu lắc mình né qua, định nhãn vừa nhìn, càng là một nhánh mũi tên nhọn. Thạch Xanh trong lòng chìm xuống, có thể phát sinh như vậy mạnh mẽ mũi tên, bắn tên người tất là thông huyền cảnh tu vi không thể nghi ngờ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có nhất đẳng thị giả đuổi theo, còn là một người bắn tên. Thạch Xanh trong lòng âm thầm kêu khổ, lần này phiền phức lớn rồi. Không đợi Thạch Xanh nghĩ ra đối sách, phía sau mũi tên như hàng loạt giống như vậy, bay vụt mà tới, Thạch Xanh liều mạng né tránh, tránh thoát phần lớn mũi tên, nhưng có phần nhỏ mũi tên thực sự không tránh khỏi, lợi dụng lượng sinh kiếm đón đỡ, đã như thế, Thạch Xanh chạy trốn tốc độ chậm rất nhiều, phía sau đống lớn truy binh từ từ áp sát. Bất quá, Thạch Xanh thực lực có thể so với thông huyền cảnh, coi như tốc độ giảm nhiều, cũng so với hai, ba các loại, chờ, thị giả nhanh hơn nhiều. Tên kia thông huyền cảnh người bắn tên muốn phân tâm công kích Thạch Xanh, tốc độ chạy trốn cũng chậm lại, nhất thời cũng truy Thạch Xanh không lên. Tên kia người bắn tên không đuổi kịp Thạch Xanh cũng suy hắn không ra, hai người liền giằng co một đuổi một chạy, như vậy chính hợp Thạch Xanh tâm ý, chỉ cần trốn vào sương mù tùng lâm, tên kia người bắn tên liền không cách nào công kích nữa, Thạch Xanh chạy thoát hy vọng liền lớn hơn nhiều lắm. Mắt thấy cách sương mù tùng lâm càng ngày càng gần, Thạch Xanh trong lòng mừng thầm. Đột nhiên cảm ứng được mấy tên thông huyền cảnh cường giả khí tức, Thạch Xanh trong lòng chìm xuống, chung quy là để những người khác nhất đẳng thị giả chạy tới rồi. Thạch Xanh bị người bắn tên ngăn cản bước tiến, cái khác vài tên nhất đẳng thị giả nhanh chóng đến gần Thạch Xanh, một người trong đó tốc độ vưu nhanh, cầm trong tay một thanh bạc nhận thế kiếm, cái thứ nhất đổi tới, một kiếm đâm hướng về Thạch Xanh hậu tâm. Thạch Xanh cần né tránh, lại bị mấy mũi tên nhọn niềm phong lại đường đi, chỉ được xoay người lại ngăn trở thế kiếm, lưỡng sinh kiếm tấn như tật phong, rắn vào thế kiếm lưỡi kiếm, tức hướng về nhanh kiếm thị giả bàn tay. Nhanh kiếm thị giả không ngờ Thạch Xanh kiếm pháp như vậy tinh xảo, lấy làm kinh hãi, bận điệu quăng kiếm lắp mình, né qua Thạch Xanh một kiếm, tay trái thuận thế tiếp được thế kiếm, không chậm trễ chút nào đâm về phía Thạch Xanh ngực, chọn bộ động tác thành thạo trôi chảy, như nước chảy mây trôi giống như vậy, Thạch Xanh không kìm lòng được kêu một tiếng được, lưỡng sinh kiếm xoay ngang, ngăn thế kiếm. Chỉ này chốc lát, hai gã khác nhất đẳng thị giả đuổi tới Thạch Xanh, một người khiến búa lớn, đột nhiên bổ về phía đầu, tên còn lại khiến đại đao, hoành trước Thạch Xanh eo người. Thạch Xanh bị ba tên nhất đẳng thị giả vây công, đốn nơi hạ phòng, lưỡng sinh kiếm tận lấy thủ thế, múa thành một mặt máy xay gió, kín kẽ không một lỗ hổng. Vừa đánh vừa lui, dù là như vậy, vẫn cứ cực kỳ cật lực, dù sao cũng là ba tên thông huyền cảnh cường giả vây công, uy lực há cùng người thường. Thoáng qua trong lúc đó, Thạch Xanh liền tức bị thương, mắt thấy cách sương mù tùng lâm liền chỉ hơn trăm trượng, nhưng như chân trời góc biển giống như xa xôi, ở ba tên thông huyền cảnh cường giả vây công hạ, Thạch Xanh đem hết toàn lực, cũng không cách nào toàn thân trở ra. Thạch Xanh bỗng dưng cắn răng một cái, từ trong giới thạch móc ra ba cái bình nhỏ, quan hướng về nhanh kiếm thị giả. Nhanh kiếm thị giả hơi kinh hãi, thế kiếm lóe lên, đem ba cái bình nhỏ hết mức chặt đứt, trong phút chốc một luồng cuồng bạo năng lượng từ nhỏ trong bình bộc phát ra, phun ra nóng rực cực kỳ xoắn khí, đại lượng màu đỏ thấm hỏa diễm hung mãnh nổ tung, dường như một mảnh sán lạn lửa khói, trong nháy mắt đem Thạch Xanh cùng ba tên thị giả nuốt hết. Bình nhỏ trong trang phục chính là xích liệt viêm, Thạch Xanh trong cơ thể âm bản nguyên tiêu hao hết trước, từng chứa đựng 10 bình xích liệt viêm, tổng cộng 100 phương, giờ khắc này vì thoát thân, vừa ra tay dù là 30 phương xích liệt viêm, để Thạch Xanh cảm thấy đau lòng. Xích liệt viêm tự mình nổ tung, không có chân khí thôi thúc, uy lực vô cùng có hạn, có thể này dù sao cũng là thuần linh hỏa, coi như là thông huyền cảnh võ giả cũng không dám dễ dàng đụng vào. Ba tên nhất đẳng thị giả dồn dập vung vẩy binh khí, đem phun về phía tự thân xích liệt viêm đánh tan. Thạch Xanh nhưng không chút nào chống đối, tùy ý xích liệt viêm phun đến trên người, vận lên phệ hỏa thiên phú, đem xích liệt viêm hấp thu, sử dụng long hiện thuật, đột nhiên nhảy ra mười mấy trượng, chỉ mấy tung liền trốn vào sương mù trong rừng rậm. Truy! Nhanh kiếm thị giả khẽ quát một tiếng, thoan mê ly vụ tùng lâm, nâng kiếm đuổi sát, hơn người dồn dập đuổi tới. Sương mù trong rừng rậm tầm nhìn cực thấp, tiên hoa thụ nhở cây lại sẽ ảnh hưởng khí cảm, rất khó tiến hành lần theo. Lúc trước Mộ Ảnh hội tuyển ở phụ cận thành lập phân bộ, chính là muốn lấy mảnh này sương mù tùng lâm vì là bình phong, ai biết hôm nay ngược lại thành Thạch Xanh nhiệm hộ, trợ giúp Thạch Xanh chạy trốn. Chương 5, thất diệp trùng. Bất quá, Mộ Ảnh hội thành lập Tam Hà động đã lâu, sao lại không điểm ứng đối mê vụ tùng lâm phương pháp? Tiên hoa thụ nhược cây, có thể gây trở ngại khí cảm, nhưng sẽ không gây trở ngại khứu giác, nhanh kiếm thị giả thả ra thị huyết điệp, lần theo Thạch Xanh lưu lại mùi máu tanh. Thị huyết điệp là một loại lấy máu tươi làm thức ăn hồ điệp, lại đạm bạc mùi máu tanh vị, thị huyết điệp đều có thể bắt lấy. Thạch Xanh trên người có bao nhiêu chỗ vết thương, coi như cầm máu, trong thời gian ngắn vẫn là sẽ phát huy ra một ít mùi máu tanh, thị huyết điệp liền có thể dọc theo mùi máu tanh vị tiến hành lần theo. Thạch Xanh vội vã quấn lấy vết thương, nhanh chóng trốn thoăn, hắn cũng không nhận ra dễ dàng như vậy liền có thể thoát khỏi Mộ Ảnh hội truy binh, một khắc không đến 100% chỗ an toàn, Thạch Xanh liền một khắc cũng không dám thả lỏng. Cũng không biết thoát được bao xa, Thạch Xanh chạy đi mê vụ tùng lâm, đi tới một ngọn núi linh dưới chân, cách đó không xa đứng thẳng một khối bia đá, mặt trên ba chữ lớn Thất Diệp Lĩnh, bia đá phong hóa nghiêm trọng, cũng không biết ở đây đứng sừng sững bao nhiêu cái năm tháng. Bia đá sau ngàn trượng ở ngoài, có cái đen xì xì sơn động, cao tới mười mấy trượng, gần trăm trượng quan, Thạch Xanh không kịp suy nghĩ nhiều, nhanh chóng chiêu sơn động bỏ chạy, muốn tránh vào hang núi, trốn tránh Mộ Ảnh hội giáo đồ truy đuổi. Cửa động rồng bay phượng múa viết mấy cái đại tự, nhưng đáng tiếc đều là cổ đại văn tự, Thạch Xanh một chữ cũng xem không hiểu, bất quá hắn cũng không rảnh quan tâm những này, trong tay cầm một đoạn cây khô, đem cây khô nhen lửa, khi làm cây đuốc chiếu sáng. Thạch Xanh nhờ ánh lửa, dần dần thâm nhập sơn động phúc địa, phát hiện hang núi này càng là lớn đến đáng sợ, trên vách động khắc đầy bích họa, tựa hồ giảng giải cái gì cố sự, nhưng đáng tiếc Thạch Xanh một chút cũng xem không hiểu, cũng không rảnh suy nghĩ nhiều, chỉ bước nhanh đi đến chạy trốn. Chính chạy trốn giữa, Thạch Xanh chợt thấy phía trước có người, không khỏi lấy làm kinh hãi, nói ai? Ai ở nơi đó? Người kia không đáp, Thạch Xanh lại hỏi một lần, người kia mới chậm rãi nói yên tâm, ta cũng không phải là Mộ Ảnh hội người, ngươi muốn trốn liền tìm một chỗ trốn đi, đừng quấy rầy ta thu dọn tâm tư. Thạch Xanh mở ra, nói ngươi sao biết nói, ta tiến hang núi này là đến tránh né Mộ Ảnh hội. Người kia than nhẹ một tiếng, nói ngươi người này thật ngốc. Thạch Xanh không khỏi sững sờ, hắn thở nhỏ thông tuệ, lớn như vậy, vẫn là đầu về có người nói hắn ngốc. Người kia lại nói này Thất Diệp chủng vị trí hẻo lánh, hiếm có người biết, ngươi lấy cảnh khô làm cây đuốc, nói rõ làm đến vội vàng, chuẩn bị không đủ, tuyệt không là vì là bích họa di tích mà đến. Quá nửa là đánh bậy đánh bạ tới chỗ này, ngươi vội vội vàng vàng chạy trốn đi vào, nói rõ ngươi cũng không phải là bởi vì hiếu kỳ mới nhập chủng thường loạn, như vậy to lớn nhất khả năng, dù là ngươi đang trốn tránh cái gì, mới tiến vào này Thất Diệp chủng trốn, ta có thể có nói sai. Thạch Xanh nghe được âm thầm hoảng sợ, người này đến cùng lai lịch gì, chỉ vừa đối mặt, một câu nói không có hỏi, liền đoán được trước mắt hắn tình cảnh, không khỏi cũng quá thần chút, ngay sau đó chỉ được gật gật đầu, nói ngươi nói không sai. Người kia lại nói ta tự nhiên biết nói ta nói không sai, nếu có lỗi, vậy ta cũng sẽ không nói. Dừng một chút lại nói muốn tới này Thất Diệp Lĩnh, nhất định phải xuyên qua Mê Vụ Tùng Lâm, ngươi tự nhiên là từ Mê Vụ Tùng Lâm trong đến. Mê Vụ Tùng Lâm có khác biệt kỳ vật, một là Yên Hoa Thụ, hai là Thị Huyết Điệp, bên cạnh ngươi cũng không Thị Huyết Điệp quay chung quanh, nói rõ ngươi ở Mê Vụ Tùng Lâm trong, lưu lại thời gian không lâu, quá nửa là ở tiến vào Mê Vụ Tùng Lâm trước đó liền bị thương, hơi thở của ngươi có thể so với thông huyền cảnh, Mê Vụ Tùng Lâm phụ cận có thể gây tổn thương cho ngươi, chỉ có Mộ Ảnh hội giáo đồ, là lấy, ta suy đoán ngươi là bị Mộ Ảnh hội truy sát, ta có thể có nói sai. Thạch Xanh trợn mắt ngất ngụm, gật gật đầu. Nói không sai. Người kia ừ một tiếng, nói ta biết nói không sai, cho nên mới nói ngươi ngốc, Mộ Ảnh hội có điều động Thị Huyết Điệp thủ đoạn, trên người ngươi có vết máu, sớm muộn sẽ bị Thị Huyết Điệp đuổi theo, trốn vào này Thất Diệp chủng, không thể nghi ngờ tự nhập tử địa, thực là hạ hạ chi sách. Mộ Ảnh hội giáo đồ không có đuổi theo ngươi đi vào, nói rõ ngươi tới đây thời gian, tình huống cũng không vô cùng nguy cấp, rất nhiều dư giật có thể nghĩ ra đối sách khác, ngươi nhưng chọn hạ hạ chi sách, thực là ngu không thể nói, ta nói ngươi ngốc, cũng không oan uổng. Thạch Xanh nuốt nước miếng một cái, trong lòng thầm giật mình, người này đến cùng lai lịch gì? Trong chớp mắt liền đem chính mình tình huống đoán cái thất thất bát bát, còn nói nơi đây là cái gì Thất Diệp chủng, chẳng lẽ là cái gì quỷ quái yêu vật. Người kia lại nói ngươi chớ đoán mò, ta là người, không phải cái gì yêu ma quỷ quái. Thạch Xanh giật nảy cả mình, thất thanh nói ngươi sao biết ta trong lòng suy nghĩ. Người kia nói người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, phàm tục người, hiểu ra không thể lý giải quái đản việc, tổng yêu lòng nghi ngờ quỷ quái quái phá, không thể bình thường hơn được, còn nữa, cho rằng ta là yêu ma quỷ quái, ngươi lại không phải đầu một cái. Thạch Xanh đã khiếp sợ không nói gì, nhưng đối với người kia lại nói được rồi. Ngươi mau đi ra đi, ta nói nhiều như vậy, chính là vì để ngươi rõ ràng, trốn ở chỗ này, ngươi chỉ có một con đường chết. Thạch Xanh biết nói hôm nay gặp phải cao nhân, bận điệu thi lễ một cái, nói vạn bối Thạch Xanh, nhưng xin tiền bối chỉ điểm, làm sao chạy trốn Mộ Ảnh hội lần theo. Người kia than nhẹ một tiếng, nói ta làm sao lý đến những này. Ta chỉ muốn ngươi mau mau đi ra ngoài, đỡ phải một lúc ở đây giao chiến, hủy hoại bốn phía bích họa, tội lỗi của các ngươi nhưng lớn hơn rồi. Thạch Xanh bất đắc dĩ, chỉ đành phải nói thanh là, xoay người hướng về ngoài động đi đến, ai biết không đi được vài bước. Liền cảm ứng được mấy người đuổi vào đến trong động, Thạch Xanh trong lòng thất kinh, xem ra vị tiền bối kia nói không sai, Mộ Ảnh hội giáo đồ coi là thật có biện pháp tìm tới chính mình. Hết cách rồi, chỉ có thể liều mạng. Thạch Xanh mạnh mẽ cắn răng một cái, rút ra lưỡng sinh kiếm, một kiếm đâm hướng về buôn ở mạnh nhất nhanh kiếm thị giả. Đống lớn Mộ Ảnh hội giáo đồ cầm trong tay cây đuốc, đi theo ba tên nhất đẳng thị giả sau khi, bọn họ đều là hai, ba các loại, chờ, thị giả, thông huyền cảnh cường giả giao chiến, bọn họ không xen tay vào được, chỉ có thể làm thành một nửa hình tròn, ngăn chặn cửa động, để ngừa Thạch Xanh mà chạy. Ba tiên nhất đẳng thị giả thì lại liên thủ vây công Thạch Xanh, thực lực của ba người này cực kỳ cường hãn, tuyệt đối không thua kém Lạc Cửu Thiên, Lạc Thông Hư hàng ngũ, tuy rằng không bằng Lạc Thần Thông, có thể Thạch Xanh cũng không cách nào triển khai Chấn Long Phong, lấy một địch ba, Thạch Xanh hoàn toàn chỉ có chịu đòn phần. Thạch Xanh tự biết hôm nay chắp cánh khó thoát, phấn khởi thần uy cùng ba tiên nhất đẳng thị giả tranh đấu, khổ sở chống đỡ, nhưng nửa bước cũng không lùi về sau, Mộ Ảnh hội truy binh là trùng hắn đến, Thạch Xanh không muốn liên lụy người bên ngoài, hại động phủ nơi sâu xa vị tiền bối kia bị liên lụy. Chợt nghe một người kêu lên Mông thượng sư. Chúng Mộ Ảnh hội giáo đồ dồn dập quỳ xuống hành lễ, cùng kêu lên nói cung nên Mông thượng sư. Thạch Xanh trong lòng chìm xuống, âm thầm kêu khổ, ba tên nhất đẳng thị giả đã để hắn mệt mỏi ứng phó, ai biết lại tới nữa rồi một tên thượng sư. Hữu nhai cảnh võ giả, căn bản không phải Thạch Xanh có thể chống đối. Chúng mộ ảnh hội giáo đồ giống như là thủy triều tách ra, một tên khôi ngô nam tử người mặc cửu bào, chậm rãi đi lên phía trước, lạnh lùng nói lui ra. Ba tên nhất đẳng thị giả không dám cãi nghịch, nói một tiếng là, không người lui ra. Chương 6, Tiêu Lăng Ngọc. Thạch Xanh thân trong mấy sang, hãy còn thần uy không giảm, lưỡng sinh kiếm nhắm thẳng vào Mông thượng sư. Mông thượng sư nhìn Thạch Xanh một chút, nhàn nhạt nói tỉnh điểm khí lực, ngươi không phải là đối thủ của ta. Thạch Xanh ầm ĩ nở nụ cười, nói vậy thì như thế nào? Tha Lam Ngọc vỡ, không làm nói lành, đại trượng phu chết thì lại chết rồi, tuyệt không ủy khúc cầu toàn. Mông thượng sư nói rất tốt, có cái họ. Nói cho bản thượng sư, ngươi làm sao mà biết thân bệ ngạn cùng ta thánh giáo quan hệ? Còn có, ai sai khiến ngươi đến sông ta Tam Hà Động? Mông thượng sư đã thẩm vấn quá đặng quản sự cùng thường đại nhân, là lấy biết nói Thạch Xanh hỏi đến tình báo, đối mộ ảnh hội mà nói, thân bệ ngạn là vô cùng trọng yếu thẻ đánh bạc, cần bảo hộ nghiêm mật, Mông thượng sư nhất định phải làm rõ Thạch Xanh lai lịch. Thạch Xanh lớn tiếng nói như yếu nhân không biết, trừ phi mình đừng làm, ngươi mộ ảnh hội tội ác đầy trời, sớm nên trời chu đất diệt. Hỏi ai sai khiến ta đến? Nói đến chỗ này, Thạch Xanh ầm ĩ cười to, lưỡng sinh kiếm vạch một cái, thần uy lấm lấm nói trời khiến ta đến. Mông thượng sư sắc mặt chìm xuống, hừ lạnh một tiếng, nói chết đến nơi rồi, còn dám mạnh miệng. Dứt lời liền muốn động thủ, chợt nghe một cái thanh âm giản mua nói Mông tiểu tử, bản tôn khuyên ngươi vẫn là đừng động thủ tốt, người này bản tôn muốn. Mông thượng sư lấy làm kinh hãi, quát lên người nào? Lén lén lút lút, đi ra. Động này trong còn có người bên ngoài, hắn càng không thể phát hiện. Rõ ràng có thể nghe thấy đối phương nói chuyện, nhưng không cảm ứng được đối phương tồn tại, người này đến cùng là tu vi bậc nào? Mông thượng sư trong lòng lại là ngạc nhiên nghi ngờ, lại là kiêng kỵ. Chỉ nghe cái kia thanh âm giản mua tức giận hừ một tiếng, trách mắng làm càn. Ngươi thật là to gan, dám lấy phạm thượng, như vậy cùng bản tôn nói chuyện. Bản giáo thánh huấn đệ ngũ điều nói cái gì? Mông thượng sư nghe người kia tự xưng bản tôn, còn nói cái gì phạm thượng, trong lòng khiếp sợ không thôi, lẽ nào hắn? Hắn là bản giáo tôn giả. Mộ ảnh hội thập đại thánh huấn đệ ngũ điều, phạm thượng giả giết không tha, Mông thượng sư tự nhiên biết rõ, ngay sau đó không dám thất lễ, bận bịu chấp hậu bối chi lễ, nói van bối Mông phòng, tham kiến tiền bối, vừa mới ngôn ngữ vô lễ, mạo phạm tiền bối, thực là tội đáng muôn chết, vọng tiền bối thứ tội. Người kia chỉ hừ lạnh một tiếng, vẫn chưa nói chuyện, Mông Phong trong lòng một trận thấp thỏm bất an, bằng hắn hữu nhai cảnh dòm ngó lễ kỳ tu vi, dĩ nhiên hoàn toàn cảm ứng không ra đối phương tồn tại, người này tu vi, chí ít cũng là thông thiên cảnh. Thông thiên cảnh giáo đồ, vậy cũng là địa tôn. Mông Phong nho nhỏ một cái thượng sư, dám to gan đắc tội địa tôn, đó là một con đường chết, ngay sau đó bận bịu mang ra sư phụ của chính mình, nói vạn bối là Phong Long tôn giả, không biết tiền bối có thể nhận biết gia sư. Cái kia thanh âm giàn mua ổ một tiếng, nói ngươi là Phong Long. Bản tôn cùng Phong Lão chính là anh em kết nghĩa, xem ở Phong Long trên mặt, bản tôn liền tha cho ngươi lần này, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Mông Phong đại đại thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ nói đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối, không biết tiền bối tôn hảo. Cái kia thanh âm giàn mua vẫn nói tuy rằng bản tôn nhiều năm chưa từng hiện thế, ngươi chưa từng thấy bản tôn, nhưng là không đến nổi ngay cả bản tôn tên gọi cũng không biết chứ. Hắc, Phong Long dạy dỗ hảo a. Mông Phong trong lòng âm thầm tiêu khổ, trên đầu bước lên mồ hôi hột, vị tiền bối này tính khí coi là thật quái lạ, ngay sau đó liều mạng suy tư Phong Long tôn giả bạn tri kỷ bạn tốt. Nhiều năm chưa từng hiện thế, hắn chưa từng gặp. Nghĩ tới nghĩ lui, Mông Phong đột nhiên nghĩ đến một người, thân phận địa vị, tu vi tính khí, đều cùng vị tiền bối này giống nhau ý hệt, ngay sau đó vội hỏi tiền bối nhưng là Hổ Khiếu tôn giả. Cái kia thanh âm giàn mua hừ một tiếng, nói coi như ngươi có mấy phần ký họ. Mông Phong lau một cái trên đầu mồ hôi lạnh, trong lòng vừa hãi vừa sợ, Hổ Khiếu tôn giả. Đây chính là Thiên Tôn a. Tính khí là xưng tên táo bạo, luôn luôn cần mới, đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, hôm nay sao chạy đến Tam Hà quận đến rồi. Mông Phong trong lòng âm thầm ngờ vực, lẽ nào Hổ Khiếu tôn giả cũng là vì thân bệnh ngạn mà đến? Mấy năm trước Hứa Ngọc Minh cùng Hà Đông phát hiện thân bệnh ngạn, lập xuống đại công, nhảy một cái mà trở thành địa tôn. Sau lần đó liền thường thường có tôn giả chạy đến Tam Hà quận đến tìm vận may, Mông Phong cũng coi như không cảm thấy kinh ngạc. Mông Phong cẩn thận từng ly từng tí một nói tôn giả cũng là vì thân bệnh ngạn một chuyện mà đến sao? Hổ Khiếu tôn giả không kiên nhẫn nói dông dài, mang theo người của ngươi chạy trở về Tam Hà động, bản tôn muốn đích thân thẩm vấn người này. Ba ngày bên trong, ai dám bước vào Thất Diệp lĩnh nửa bước, bản tôn khiến người khác đầu rơi địa. Mông Phong không dám cãi nghịch, một mực cung kính nói một tiếng là, mang theo chúng giáo đồ rút khỏi Thất Diệp chủng, trong lòng mãn cảm giác khó chịu, rõ ràng là hắn phát hiện trước Thạch Xanh, ai biết nửa đường giết ra cái Hổ Khiếu tôn giả, cướp đi hắn cơ hội là công, Mông Phong chỉ có trong lòng thầm mắng, cũng không dám cùng Hổ Khiếu tôn giả rông dài nửa câu. Không khi nào chúng giáo đồ hết mức lui ra Thất Diệp chủng, dần dần đi xa, Thạch Xanh cầm trong tay lượng sinh kiếm, nằm ngang ở trước ngực, nhất thời không biết tiến thối, liền Mông Phong đều sợ lợi hại như vậy Hổ Khiếu tôn giả, không biết là tu vi bậc nào, Thạch Xanh căn bản không có nửa điểm chạy trốn khả năng. Chợt nghe trong bóng tối truyền tới một thanh giật thanh nhã âm thanh được rồi, ngươi có thể đi rồi. Thạch Xanh mở ra, ha ha nói ngươi. Ngươi đúng. Thanh âm này càng là khởi đầu đuổi hắn xuất động vị tiền bối kia. Thanh âm kia ôn hòa cười nói khẩu kỹ mà thôi, cũng đáng giá như vậy kinh ngạc. Dừng một chút lại nói mộ ảnh hội giáo đồ kinh ta một dọa, trong thời gian ngắn không còn dám đến Thất Diệp chủng, ngươi có thể yên tâm rời đi. Thạch Xanh bừng tỉnh rõ ràng, cái gọi là khẩu kỹ, kỳ thực chính là phát âm kỹ xảo, có thể mô phỏng theo người bên ngoài khẩu âm, thậm chí mô phỏng theo chim muông hót vang. vị tiền bối này dù là lấy khẩu kỹ, mô phỏng theo một vị họ Cách táo bạo lao giả khẩu âm, dọa lui Ngông Phong đám người. Thạch Xanh trong lòng có quá nhiều bí ẩn, thực sự không nghĩ ra, không khỏi hỏi tiền bối, ngươi cũng là Mộ Ảnh hội giáo đồ sao? Thanh âm kia nhàn nhạt nói không phải. Thạch Xanh ngạc nhiên nói vậy sao ngươi nhận ra Phong Long tôn giả cùng Hổ Khiếu tôn giả? Thanh âm kia nói ai nói ta nhận ra bọn họ? Thạch Xanh mở ra, nói ngươi không nhận ra. Thanh âm kia nói Phong Long tôn giả cũng được, Hổ Khiếu tôn giả cũng được, không phải Mông Phong nói cho ta sao? Thạch Xanh tinh tế vừa nghĩ, quả nhiên như vị tiền bối này từng nói, hắn từ đầu tới đuôi đều chỉ là cho Mông Phong đặt bẫy, dẫn tới Mông Phong chính mình dọa chính mình. Thạch Xanh nuốt nước miếng một cái, trong lòng kinh hãi cực kỳ, cả kinh nói không ra lời. Một lát, Thạch Xanh mới nói nhưng là tiền bối, làm sao ngươi biết? Người kia than nhẹ một tiếng, nói đình chỉ, ngươi đừng tiếp tục gọi ta tiền bối, ta nói không chắc so với ngươi còn nhỏ chút, ngươi lại như thế gọi, ta cần phải giảm thọ không thể. Thạch Xanh mở ra, sững sờ nói ngươi không phải tiền bối. Trong động ánh lửa lóe lên, một người nhen lửa một cái cây đuốc, cười tủm tỉm nhìn Thạch Xanh, nói ngươi xem ta như tiền bối sao? Nhờ ánh lửa, Thạch Xanh lúc này mới thấy rõ, nguyên lai người này càng là một tên hào hoa phong nhã nhược quán công tử, ngũ quan tinh xảo như họa, khoe miệng một tia nụ cười như có như không, thanh giật tuấn tú, phong thần như ngọc, một thân trời lam như bạch thư sinh trưởng y, lộ ra một luồng tao nhã nho nhã khí chất, khắp toàn thân có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được quý khí, cùng tiên vu tô hợp không giống, người này quý khí cũng không lưu với bộ dạng, dường như cao quý đến trong xương, chỉ có thể dùng trực giác đi lĩnh hội. Thạch Xanh tức giận nói ngươi gạt ta, nguyên lai ngươi không phải tiền bối. Nho nhã công tử mỉm cười mà cười, nói ta khi nào đã nói ta là tiền bối, chẳng lẽ không là chính ngươi như vậy gọi? Thạch Xanh vừa nghĩ, xác thực cũng là, người này từ đầu tới đuôi đều chưa từng nói hắn là tiền bối, là Thạch Xanh chính mình thấy hắn liệu sự như thần, cho rằng người khác lao thành tinh, tự phát gọi hắn tiền bối. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Thạch Xanh trong lòng mãn cảm giác khó chịu, người này nhìn so với mình còn trẻ, nhưng không duyên cơ kêu hắn vài tiếng tiền bối, lập tức nói vậy ngươi tên gọi là gì? Nho nhã công tử khẽ mỉm cười, nói bất tài Tiêu Lam Ngọc. Thạch Xanh đối Tiêu Lam Ngọc thông minh tài trí, thực là vô cùng bội phục, thấy hắn như thế tuổi trẻ, khó tránh khỏi có chút không quá tin tưởng, trong lòng ngờ vực, cùng Tiêu Lam Ngọc tự trừ lấu, mới biết này Tiêu Lam Ngọc dĩ nhiên so với hắn còn nhỏ một tuổi, để Thạch Xanh không còn gì để nói. Tiêu Lam Ngọc giơ cây đuốc, đi tới động phủ trước vách đá, ngẩng đầu xem lướt qua bích họa, Thạch Xanh trong lòng rất có nghi vấn, tiến lên hỏi Tiêu Minh, làm sao ngươi biết Mộ Ảnh hội cái gì thánh huấn? Tiêu Lam Ngọc một bên xem lướt qua bích họa, vừa nói Mộ Ảnh hội trải rộng Lam Quốc, ta tìm kiếm di tích cổ, thường xuyên cùng Mộ Ảnh hội giáo đồ giao thiệp với, tự nhiên đối Mộ Ảnh hội có chút hiểu rõ. Thì ra là như vậy. Thạch Xanh gật gật đầu, nói cái kia, Tiêu Minh, ngươi là tu vi gì? Tiêu Lam Ngọc lơ đãng nói thông huyền cảnh. Thạch Xanh ngẩn ra, nói chuyện này, ta sao không cảm ứng được hơi thở của ngươi? Coi như là gần trong gang tấc, Thạch Xanh đều không cảm ứng được Tiêu Lam Ngọc tồn tại. Tiêu Lam Ngọc nói ta vừa nãy dùng nặc ảnh đan, có thể hoàn toàn ngăn cách khí tức, ngươi không biết. Thạch Xanh lắc lắc đầu, nói không biết. Tiêu Lam Ngọc chỉ ừ một tiếng, liền không làm tiếp thanh, chăm chú xem lướt qua bích họa. Thạch Xanh đợi nửa ngày, cũng không gặp Tiêu Lam Ngọc nói chuyện, không khỏi nói liền không còn. Tiêu Lam Ngọc sợ hết hồn, quay đầu nhìn Thạch Xanh một chút, nói ngươi còn chưa đi à? Thạch Xanh nói Tiêu Minh, ta không hiểu, cái kia Mông Phong làm sao? Làm sao dăm ba câu liền bị ngươi dọa chạy? Tiêu Lam Ngọc một bên xem lướt qua bích họa, vừa nói bởi vì hắn không biết nặc ảnh đan. Thạch Xanh mở ra, nói liền bởi vì cái này. Tiêu Lam Ngọc nói đây là nguyên nhân căn bản, người đều là đối không biết tràn ngập sợ hãi, Mông Phong không cảm ứng được sự tồn tại của ta, cho rằng ta là cao nhân, cho nên đối với ta vô cùng sợ hãi, ta chỉ là hơi thêm giận dắt, đem hắn loại này sợ hãi phóng to mà thôi. Thạch Xanh nghe được như hiểu mà không hiểu, Tiêu Lam Ngọc nhìn Thạch Xanh một chút, than nhẹ một tiếng, nói người một khi quá đáng sợ hãi, tự thân sẽ có vẻ vô cùng nhỏ yếu, không cần ngươi tốn bao nhiêu khí lực, hắn sẽ đem nhược điểm bạo lộ ra, ta bất quá là khéo léo tùy thời biết thế, để Mông Phong chính mình dọa chính mình thôi. Tiêu Lam Ngọc nói đơn giản, kỳ thực vô cùng không dễ, trung gian có thật nhiều chi tiết nhỏ rất khó nắm, Thạch Xanh biết rõ trong đó khó xử, đối Tiêu Lam Ngọc bội phục lại nhiều mấy phần, xem Tiêu Lam Ngọc dáng vẻ, tựa hồ từ đầu tới đuôi đều là thong dong như vậy không bức bách, đối Tiêu Lam Ngọc mà nói, đây chính là một việc dễ như ăn cháo, bắt vào tay việc nhỏ. Thạch Xanh không khỏi âm thầm thán phục, một cái thông huyền cảnh gia hỏa, đem hữu nhai cảnh cao thủ vui đùa chơi đùa, bất động một ngón tay, chỉ bằng ba tấc không nát miệng lưỡi, liền đem hữu nhai cảnh cao thủ dọa lui, còn hồn không để ở trong lòng, Thạch Xanh môn tự vấn lòng, tự mình là vạn vạn không có bực này khí phách. Chương 7, thất diệp liệu mình phẩm. Thạch Xanh trong lòng có cái nghi vấn, không khỏi hỏi Tiêu Minh, ngươi khởi đầu đuổi ta đi ra ngoài, sao sau đó lại chịu cứu ta? Tiêu Lam Ngọc một bên xem lướt qua bích họa, vừa nói cái này phải hỏi chính ngươi. Thạch Xanh ngạc nhiên nói hỏi ta. Tiêu Lam Ngọc nói tuy rằng ta rất không thích làm người tốt, nhưng nhìn đến làm người tốt bị kẻ ác bắt nạt, vẫn phải là giúp một tay, xem như là cho mình tích đức. Thạch Xanh đã không phải lần đầu tiên bị người nói là làm người tốt, Long Thi liền mắng quá hắn không biết bao nhiêu lần, ngay sau đó lúng túng nở nụ cười, nói ngươi ta vốn không quen biết, ngươi sao biết nói thuộc hảo thuộc xấu? Tiêu Lam Ngọc mất tập trung nói ngươi gọi ta tiền bối, trong lòng tất nhiên cho rằng ta rất lợi hại, nhưng là ngươi bị Mộ Ảnh hội giáo đồ giết cùng đường mặt lộ, cũng không tìm ta cầu cứu, là không muốn liên lụy ta chứ? Nói chiêu Thạch Xanh nở nụ cười, nói lấy một địch ba mà không lùi nửa bước, đối mặt thượng sư mà mặt không biến sắc, ta rất bội phục dũng khí của ngươi cùng quyết đoán. Tiêu Lam Ngọc một đôi mắt trong trẻo như tuyển, rạng rỡ có thần, ánh mắt vô cùng chân thành. Thạch Xanh có chút không được tốt ý tứ, cười ha ha, nói chỉ là liều chết thôi, cái nào cùng được với ngươi tài trí càng khiến người ta bội phục. Tiêu Lam Ngọc quay đầu nhìn Bích Họa, nhàn nhạt nói tài trí như phú quý, xem qua như mây khói, phú quý giàu thân, tài trí giàu não, hai giống như đều tiểu thừa, không bằng giàu tâm. Thạch Xanh hơi run run, cân nhắc Tiêu Lam Ngọc trong lời nói tâm ý, đột nhiên nhớ tới, này không phải là Long Thi năm đó ân cần giáo dục. Bản tâm trí cao, chỉ có kiên trì bản tâm mới có thể thành tựu tất cả. Nhớ tới Long Thi, Thạch Xanh trong lòng lại là một trận âm u, một lát Phương gật gật đầu, nói Tiêu huynh nói không sai, bản tâm trí cao. Dừng một chút, lại nói Tiêu huynh, ngươi vẫn ở xem những ngày bích họa, ngươi có thể xem hiểu. Tiêu Lam Ngọc gật gật đầu, lời ít mà ý nhiều nói có thể. Thạch Xanh lấy làm kinh hãi, nói ngươi biết những này cổ đại văn tự. Tiêu Lam Ngọc nói nhận biết một ít. Thạch Xanh thán phục nói Tiêu huynh thực sự là học rộng tài cao, liền cổ đại văn tự đều hiểu. Tiêu Lam Ngọc nói nghe đạo có trước sau, thuật nghiệp có chuyên tấn công, ta quanh năm tìm kiếm di tích cổ, hiểu được một ít cổ đại văn tự, cũng không thể coi là cái gì. Thạch Xanh sau khi nghe xong, không khỏi khẽ mỉm cười, trong lòng đối Tiêu Lam Ngọc thực là rất nhiều hảo cảm, người này thông minh tài trí, chính là Thạch Xanh từ không thấy, càng hiếm thấy hơn không kiêu không nóng nảy, làm người khiêm lùi có lễ, không có nửa điểm ngạo khí, để Thạch Xanh sinh ra lòng kết giao. Thạch Xanh ngẩng đầu nhìn hướng về bích họa, nhưng thấy một vài bức bích họa phong hóa nghiêm trọng, chỉ có thể ngờ ngợ phân biệt ra, rằng chính là một cái hòa thượng cùng một tên đạo sĩ cố sự, những cổ đại đó văn tự Thạch Xanh một cái cũng không nhận ra, tự nhiên không biết cố sự này nội dung, không khỏi hỏi Tiêu Minh, những này bích họa giảng cái gì? Tiêu Lam Ngọc nói những này bích họa giảng chính là một cái điển cố, gọi là Thất Diệp Liều Mình Phẩm, họa trong cao tăng, dù là Phật môn 36 vị đại thừa Bồ Tát một trong Thất Diệp Bồ Tát, tên này đạo sĩ, dù là có tiếng đạo gia Tiên Quan Yên Hoa Chân Quân. Thạch Xanh ngẩn ra, nói Thất Diệp Bồ Tát, Yên Hoa Chân Quân. Ngươi nói nơi này gọi Thất Diệp chủng, lẽ nào dù là Thất Diệp Bồ Tát phần mộ? Tiêu Lam Ngọc gật gật đầu, nói bức tường họa trong biểu diễn đến xem, phải làm đã là như thế. Thạch Xanh nói nguyện nghe tường. Tiêu Lam Ngọc nhìn bích họa, nói bức tường họa trong từng nói, viễn cổ thời gian, Phật môn cùng đạo môn tranh hành, tranh đấu không ngớt, một ngày, Phật môn đại năng Thất Diệp Bồ Tát cùng đạo gia Tiên Quan Yên Hoa Chân Quân ở chỗ này gặp gỡ, hai người tu vi so sánh, đánh nhau chết sống một lúc lâu, kết quả lưỡng bại câu thương, không thể tả tái chiến, vũ đấu không thể tiến hành, Yên Hoa Chân Quân liền đưa ra ván đấu. Yên Hoa Chân Quân nắm bắt đến bên dưới ngọn núi Bách Tính, đem Bách Tính vây ở mê vụ Tùng Lâm bên trong, cùng thi pháp cải tạo Tùng Lâm cổ thụ, khiến cho có thể phân bố nhược cây, để trong rừng rậm Bách Tính nhìn thấy các loại ảo giác. Yên Hoa Chân Quân ở mê vụ Tùng Lâm hai đầu bố trí lối ra, một mặt hướng đạo, một mặt hướng về Phật, nhìn cuối cùng là hướng về Phật nhiều người, vẫn là hướng đạo nhiều người. Bách Tính trầm luân với hồng trần ảo giác bên trong, xa vào hưởng lạc, Thất Diệp Bồ Tát cùng Yên Hoa Chân Quân phân biệt lấy hóa thân tiến vào ảo giác, mỗi người dựa vào bản môn kinh nghĩa, độ hóa Bách Tính, khiến cho thoát ly ảo giác, đi ra Tùng Lâm. Mấy ngày qua đi, Bách Tính đối ảo giác mê muội, vừa xa Yên Hoa Chân Quân cùng Thất Diệp Bồ Tát tưởng tượng, hai người cật lực độ hóa, cũng chỉ cứu ra một phần nhỏ, mắt thấy đại lượng Bách Tính liền muốn bị tươi sống vây chết, Thất Diệp Bồ Tát ca nguyện chịu thua, xin mời Yên Hoa Chân Quân thả ra Bách Tính. Yên Hoa Chân Quân nhưng biểu thị không thể ra sức, này ảo giác chính là hắn lấy cấm thuật khởi động, như hắn lúc toàn thịnh, tự có thể dễ dàng giải trừ, nhưng là trọng thương bên dưới, thực sự vô lực mở ra ảo giác, Thất Diệp Bồ Tát thương hại Bách Tính vô tội, lấy đại thần thông hóa dẫn đường điệp, lấy đa thân hóa suối máu, khiến dẫn đường điệp mang Bách Tính thoát ly ảo giác, đi ra Tùng Lâm. Yên Hoa Chân Quân cảm với Thất Diệp Bồ Tát liều mình vì là dân không biết sợ cử chỉ, túi đầu chịu thua, trong lòng hổ thẹn xấu hổ, vì là Thất Diệp Bồ Tát kiến Thất Diệp chủng, sau lần đó ẩn cư tị thế, trung thân không giới Phật đạo chi tranh. Thạch Xanh sau khi nghe xong, không khỏi một trận cảm thán, không nghĩ tới cái kia mê vụ Tùng Lâm lại có bực này điện cố, chẳng trách sẽ có cấp độ kia kỳ dị Yên Hoa Thụ cùng thị huyết điệp. Thạch Xanh hơi hơi trầm tư, không hiểu nói vì sao bây giờ Yên Hoa Thụ tuy có thể quấy rầy khí cảm, nhưng cũng không có mê hoặc lòng người hảo giác. Tiêu Lam Ngọc nói Thất Diệp Bồ Tát cùng Yên Hoa Chân Quân, không biết là bao nhiêu vạn năm trước nhân vật, niên đại xa xưa, bọn họ hai vị lưu lại phép thuật có suy yếu, cũng là chuyện thường. Vậy cũng nói đúng lắm. Thạch Xanh gật gật đầu, nói Thất Diệp Bồ Tát thân hóa suối máu, cái này Thất Diệp chủng hẳn là chỉ là một cái giả chủng chứ. Tiêu Lam Ngọc gật gật đầu, đầy hứng thú nói tự nhiên là cái giả chủng, tuy là giả chủng, nhưng có thật bảo. Thạch Xanh ngẩn ra, nhìn phía Tiêu Lam Ngọc, nói Tiêu huynh, ngươi không phải là muốn? Đúng vậy, ta là muốn trộm mộ. Tiêu Lam Ngọc lơ đang nói, nếu như không chỗ tốt, ta làm chi muốn nhọc nhằn khổ sở tìm kiếm di tích cổ? Cái này, Thạch Xanh biết vậy nên chần chờ, trộm mộ dù sao không phải một cái hào quang sự. Tiêu Lam Ngọc ha ha cười nói Thạch huynh yên tâm, thấy giả có phân, ta sẽ không đem người quên đi. Thạch Xanh vội hỏi ta không phải ý này. Tiêu Lam Ngọc nói hửng, ta biết, ngươi là nói trộm mộ không vẻ vang, đúng không? Thạch Xanh gật gật đầu, Tiêu Lam Ngọc than nhẹ một tiếng, nói xác thực là không vẻ vang, bất quá cái này cũng là không thể làm gì việc, ta nhất định phải ở đây tìm kiếm một thứ, chỉ có thể tận lực không quấy rầy vong linh, vì lẽ đó ta mới để ngươi đi ra ngoài tranh đấu, không muốn hủy hoại bích họa. Thạch Xanh hỏi ngươi phải tìm cái gì? Tiêu Lam Ngọc hai mắt rạng rỡ tỏa sáng, nhìn quét bốn phía, nói một chiếc chìa khóa, mở ra bảo khố chìa khóa. Thạch Xanh ngạc nhiên nói cái gì bảo khố? Tiêu Lam Ngọc nói Yên Hoa Chân Quân của mộ. Thạch Xanh lấy làm kinh hãi, Yên Hoa Chân Quân của mộ, đây chính là viễn cổ đại năng giả di tích, bí tịch, khế binh, đan dược chờ chút, tất là không thiếu gì cả, chắc chắn có thể xương tụng giá trị liên thành bảo khố. Chương 8, Yên Hoa Chân Quân mộ. Thạch Sanh nói Yên Hoa Chân Quân là chết giả sao? Tiêu Lam Ngọc gật gật đầu, nói theo trong cổ thư ghi chép, Yên Hoa Chân Quân một đời không sau, trước khi chết bỏ ra đại lượng thời gian xây dựng phần mộ, đem hắn tất cả đều đưa vào phần mộ. Thạch Sanh lập tức rõ ràng Yên Hoa Chân Quân mộ to lớn giá trị, tuy rằng Yên Hoa Chân Quân tu vi cùng Thất Diệp Bồ Tát gần ui, nhưng một cái là chết giả, một cái là đột tử ở bên ngoài, hai người chết rồi để lại bảo vật tự nhiên không cách nào đánh đồng với nhau. Một cái thượng cổ đại năng giả suốt đời tâm huyết, đủ khiến toàn bộ Lam Quốc vì đó điên cuồng, Thạch Sanh cũng không phải là đang nghi ngờ, giờ khác này cũng không thể không hoài nghi Tiêu Lam Ngọc dụ ý, nhất thời trầm mặc không nói, Tiêu Lam Ngọc tâm có thất hiếu, nhìn Thạch Sanh một chút, liền đoán được hắn trong lòng suy nghĩ, khẽ mỉm cười, nói Thạch huynh không cần đa nghi, tin tức này cũng không phải là chỉ một mình ta biết được. Thạch Sanh nói còn có ai biết nói? Tiêu Lam Ngọc nói có rất nhiều, mấy cũng đếm không hết. Thạch Sanh không khỏi mẩn ra, Tiêu Lam Ngọc hơi mỉm cười nói kỳ bảo xuất thế, tất có cảnh tượng kỳ dị, mấy ngày trước, Tịnh Châu một hồi địa chấn, khiến một tòa núi lớn đổ nát, lộ ra một cái cổ mộ lối vào, cửa mộ phong ấn vô cùng mạnh mẽ, không ít võ giả đều đi thử quá, căn bản là không có cách phá tan phong ấn. Lúc đó ta vừa vặn liền ở phụ cận, từng đến xem quá đạo kia cửa mộ thượng văn tự, mới biết đó là Yên Hoa Chân Quân chi mộ. Yên Hoa Chân Quân là đạo gia vô cùng nhân vật nổi danh, ta từng ở một ít trong sách cổ từng đọc hắn cuộc đời, truyền thuyết hắn nhân bách chết Thất Diệp Bồ Tát, hổ thẹn trung thân, trước khi chết từng tới đây Thất Diệp chủng tế bái Thất Diệp Bồ Tát, sau đó mới về cổ mộ tọa hóa. Nghe được nơi này, Thạch Sanh bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói bởi vậy ngươi đoán Yên Hoa Chân Quân sắp mở ra cửa mộ chìa khóa, giấu ở này Thất Diệp chủng. Không, không phải. Tiêu Lam Ngọc lắc lắc đầu, nói Yên Hoa Chân Quân mộ cửa mộ thượng, rất rõ ràng viết, cổ mộ ở hiện thế 10 ngày sau khi sẽ tự động mở ra, tiến vào cổ mộ chỉ cần chờ đợi, không cần chìa khóa. Thạch Sanh nói vậy ngươi tới đây Thất Diệp chủng tìm cái gì? Tiêu Lam Ngọc liếc nhìn Thạch Sanh một chút, nói ngươi ký họ có đủ kém cỏi lặng, ta không phải nói tìm chìa khóa sao? Thạch Sanh không còn gì để nói ta biết ngươi là tìm đến chìa khóa, then chốt đúng. Là cái gì chìa khóa? Tiêu Lam Ngọc lại liếc nhìn Thạch Sanh một chút, hứng hờ nói ta không phải nói sao, mở ra bảo khố chìa khóa. Ngươi? Thạch Sanh dường như một cái đại khí ngạnh ở ngực, chỉ vào Tiêu Lam Ngọc, nói không ra lời, một lát mới nói ngươi lợi hại. Tiêu Lam Ngọc khẽ mỉm cười, nói người đàng hoàng chính là dễ ức hiếp, quên đi, không đùa ngươi. Dừng một chút lại nói theo sách cổ ghi chép, Yên Hoa Chân Quân mộ mỗi 3000 năm mở ra một lần, mỗi lần hiện thế đều sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, Yên Hoa Chân Quân qua đời thật nhiều vạn năm, tại sao muốn làm ra được nhiều chuyện như vậy, để cho mình phần mộ không được an bình, đến cùng có ích lợi gì ý? Thạch Sanh không nghĩ ra được, lắc lắc đầu, Tiêu Lam Ngọc khẽ mỉm cười, nói ta cũng không biết, cho nên muốn đi xem. Thạch Sanh cười nói nguyên lai còn có người không biết đồ vật. Tiêu Lam Ngọc nghiêm túc nói là đồ vật ta đều biết nói, bất quá đối với các hạ, ta liền không biết. Ta. Thạch Sanh ngẩn ra, lập tức rõ ràng, Tiêu Lam Ngọc là ở quải loan mắng hắn không phải đồ vật, không khỏi chừng Tiêu Lam Ngọc một chút, nói ngươi chớ đem ta nghĩ quá ngốc, liền mắng ta đều nghe không hiểu. Tiêu Lam Ngọc cười nói chính là muốn nghe đến đi ra mới thú vị, đàn gậy hai châu ha không phải không thú vị đến cực điểm. Nói cười ha ha, nói được rồi, chúng ta nói tiếp Yên Hoa Chân Quân mộ. Ngàn vạn năm qua, Yên Hoa Chân Quân mộ từng nhiều lần mở ra, có không ít tiền bối tiến vào bên trong, có thể sống đi ra, đã ít lại càng ít, các đời trước chỗ tốt không bắt được, nhưng không duyên cớ bồi vô số tính mệnh, dần dần, liền không ai lại đối Yên Hoa Chân Quân mộ cảm thấy hứng thú, lâu dần, biết nói Yên Hoa Chân Quân mộ người, càng ngày càng ít, thì đến nỗi kim, Yên Hoa Chân Quân mộ lần thứ hai mở ra, Tịnh Châu các đại môn phái, không người hiểu rõ Yên Hoa Chân Quân mộ lai lịch, đều cho rằng đây là một cái tầm thường của mộ. Thạch Sanh ngạc nhiên nói Tịnh Châu thế lực, cũng không biết đó là Yên Hoa Chân Quân mộ. Tiêu Lam Ngọc gật gật đầu, nói bọn họ không hiểu cửa mộ văn tự, tự nhiên không biết. Thấy Thạch Sanh mặt lộ vẻ nghi hoặc, lại nói cửa mộ văn tự là cổ đại văn tự, ngươi cho rằng ai cũng có thể nhận ra. Thì ra là như vậy. Thạch Sanh gật gật đầu, Tiêu Lam Ngọc nói Yên Hoa Chân Quân mộ xuất thế, tuy rằng đã kinh động Tịnh Châu mấy đại thế lực, nhưng không thấy Lam Quốc mấy cái đỉnh cấp thế lực cùng Lam Quốc hoàng tộc đứng ra, đủ thấy Tịnh Châu võ giả vẫn chưa vô cùng coi trọng Yên Hoa Chân Quân mộ, chúng ta mới có cơ hội cướp ở tại bọn hắn đằng trước, đạt được trong mộ cổ bảo vật. Thạch Sanh nói chúng ta. Tiêu Lam Ngọc nói đúng vậy, đương nhiên phải tính cả ngươi, không phải vậy ngươi cho rằng ta tại sao đại phí hoàng hốt, nói với ngươi nhiều như vậy. Thạch Sanh lắc đầu nói ta không đi, ta còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Tiêu Lam Ngọc khẽ mỉm cười, nói ngươi sẽ không là sợ chết loại nhát gan chứ? Thạch Sanh trong lòng giận dữ, vốn muốn nói đi thì đi, lời chưa kịp ra khỏi miệng, lại nuốt trở vào, thử một tiếng nói như thế cấp thấp phép khích tướng, ta mới sẽ không lên khi làm. Tiêu Lam Ngọc mỉm cười nở nụ cười, nói cấp thấp không có tác dụng, vậy thì đến cái cao cấp. Thạch Sanh ngẩn ra, nói cái gì cao cấp? Tiêu Lam Ngọc cười dài mà nói ngươi bị mộ ảnh hội truy sát, ta cứu ngươi, vậy ta xem như là ngươi ân nhân cứu mạng chứ? Cái gọi là uống nước nhớ nguồn, tri ân báo đáp. Ngươi người này không duyên cớ bị người ân huệ, xưa nay không tư báo đáp sao? Ngươi. Thạch Sanh trừng mắt Tiêu Lam Ngọc, nhất thời không nói gì, một lát phương thở dài, nói được rồi, ta đi dù là. Tiêu Lam Ngọc cười ha ha, nói ngươi xem, ta liền nói phép khích tướng hữu hiệu chứ. Lấy nộ kích không được, lợi dụng ân kích, ngươi tổng hội bị lừa. Thạch Sanh thối nói ngươi thiếu được tiện nghi còn ra vẻ. Tiêu Lam Ngọc nói ta thực sự nói thật, bản họ gây ra, ngươi họ cách đã là như thế, có thể chịu đục không thể nhẫn nhịn kích. Nói than nhẹ một tiếng, nói đối phó như ngươi vậy người đàng hoàng, thực sự quá dễ dàng. Một điểm cảm giác thành công đều không có, ngươi đúng là nhiều chống đỡ mấy hiệp. Thạch Sanh bị Tiêu Lam Ngọc sỉ nhục không biết nên nói cái gì cho phải, tắc họ câm miệng không nói. Tiêu Lam Ngọc khẽ mỉm cười, nói chúng ta nói tiếp Yên Hoa Trần Quân mộ, những từ đó Yên Hoa Trần Quân mộ trong may mắn còn sống sót các đời trước, tuy rằng không bắt được bảo vật, nhưng tìm rõ cổ mộ chuyện bên trong của hình, cũng đem ghi chép xuống, truyền cho hậu thế, ta từng quá bộ phận ghi chép, trong đó nhắc tới Yên Hoa Trần Quân mộ trong có mảnh khu vực hạch tâm, cần một cái đặc biệt chìa khóa mới có thể mở khải, các đời trước suy đoán, Yên Hoa Trần Quân bảo tàng hẳn là liền ở mảnh này bên trong khu vực, nhưng đáng tiếc bọn họ không có chìa khóa, không cách nào tiến vào khu vực này. Thạch Xanh chợt nói ngươi đến Thất Diệp Chủng, chính là vì tìm chiếc chìa khóa đó chứ? Tiêu Lam Ngọc hơi mỉm cười nói ngươi cuối cùng cũng coi như đoán đúng một lần. Thạch Xanh gắt một cái, nói Thất Diệp Chủng như vậy to lớn, làm sao ngươi biết chìa khóa giấu ở chỗ nào? Cũng không thể đem nơi này hủy đi chứ? Tiêu Lam Ngọc nâng đầu chung quanh, nói người thông minh làm việc đều là có trật tự, hiển nhiên, Yên Hoa Chân Quân dù là một người thông minh, theo ta quan sát cùng bước đầu đo đạc, này Thất Diệp Chủng bố cục hẳn là một cái cựu tượng thiên tòa trận. Cựu tượng thiên tòa trận? Đó là trận pháp gì? Thạch Xanh ngạc nhiên nói. Tiêu Lam Ngọc nói cựu tượng thiên tòa trận vì là thượng cổ kỳ trận, là có thể khóa lại linh khí phong thủy đại trận, cực nhỏ có người nhận biết. Thạch Xanh liếc Tiêu Lam Ngọc một chút, nói này cực nhỏ bên trong nhất định bao quát ngươi chứ? Tiêu Lam Ngọc khẽ mỉm cười, nói ngươi lại đoán đúng. Dừng một chút lại nói ta nghĩ cái kia chìa khóa hẳn là liền giấu ở mắt trận nơi, ta muốn đo đạc một thoáng phương vị, tìm kiếm mắt trận vị trí, ngươi trước tiên đi bên ngoài chờ ta, chớ vào tới quấy rầy ta. Được rồi, ta đi ra ngoài. Thạch Xanh lui ra Thất Diệp Chủng, để Tiêu Lam Ngọc chính mình bận việc. Thạch Xanh ở Thất Diệp Chủng ở ngoài đợi một canh giờ, Tiêu Lam Ngọc mới chậm gì gì từ Thất Diệp Chủng bên trong đi ra. Thạch Xanh tiến ra đón, nói tìm tới sao? Tiêu Lam Ngọc gật gật đầu, nói tìm tới, đi thôi, chúng ta đi Tịnh Châu, còn có 5 ngày Yên Hoa Chân Quân mộ liền muốn mở ra. Dứt lời hai người sóng vai đi xuống Thất Diệp Lĩnh. Mộ Ảnh hội giáo đồ bị Tiêu Lam Ngọc một dọa, quả nhiên không còn dám đến Thất Diệp Lĩnh ngang ngược. Thạch Tiêu hai người một đường bước đi, nửa bóng người cũng chưa thấy, thuận thuận lợi lợi đi ra Mê Vụ Tùng Lâm, chiêu Tam Hà quận thành chạy đi. Tiêu Lam Ngọc là thông huyền cảnh tu vi, Thạch Xanh thực lực cũng có thể so với thông huyền cảnh, hai người cước trình cực nhanh, không ra mấy cái canh giờ liền chạy tới Tam Hà thành. Thạch Tiêu hai người cưỡi phong hành chu, đi lấy nước đường đi hướng về Thanh Châu, trên thuyền nghe thấy chúng hành khách cũng đang thảo luận Thạch Xanh một người một ngựa, chọn lạc ra trắng cử. Tiêu Lam Ngọc nghe vào trong tai, ý tứ sâu xa nhìn Thạch Xanh một chút, lặng lẽ trùng Thạch Xanh giơ ngón tay cái lên. Thạch Xanh đàng hoàng trịnh trọng uống trà, làm như không nhìn thấy Tiêu Lam Ngọc mở ám, hắn từ đầu tới đuôi đều mang tân chế ra người mặt nạ, nhìn tới cũng là hơn 20 tuổi, tướng mạo nhưng cùng diện mạo như trước một trời một vực, đang ngồi hành khách đại thể đều xem qua Thạch Xanh chân dung, lại không một người phát hiện Thạch Xanh an vị ở tại bọn hắn trung gian. Chỉ nghe một tên hành khách nói rằng các ngươi nói, cái kia Thạch Xanh đến cùng là cái gì quái thai? Nghe nói hắn năm đó giết chết Lạc Gia Tông thiếu thời điểm, mới sinh linh cảnh tu vi, lúc này mới mấy năm, hắn liền đến thông huyền cảnh rồi. Hắn mới bao lớn? E sợ cũng là chừng 20 tuổi chứ. Như vậy yêu nghiệt tư chất, thật là không có thiên lý a. Một người khác hành khách nói không phải là sao? Nghe nói Lạc Gia ba vị lão tổ Sa Luân chiến pháp đều thua ở Thạch Xanh dưới tay, cái kia một hồi đại chiến đánh, trà trà sách, Lạc Gia tộc địa đều biến thành một vùng phế tích, quận vệ doanh năm đại cự đầu tự thân xuất mã, vẫn để cho cái kia Thạch Xanh chạy, lúc này quận vệ doanh cùng Lạc Gia, mất mặt nhưng là ném lớn hơn. Một ông già cười hì hì, nói đâu chỉ Lạc Gia cùng quận vệ doanh. Nghe nói liền thiên tầng tháp tầng cao nhất vị đại nhân vật kia, đều tài trong tay Thạch Xanh, tiền thưởng công đoàn liền không mất mặt. Trước đây những thợ săn tiền thưởng đó đều tranh nhau đi bắt Thạch Xanh, giờ có khỏe không? Hoàng giai trung cấp độ khó của nhiệm vụ, đổi thành huyền giai trung cấp, dòng giá tăng cao cấp 1. Sợ là tứ tinh cấp thợ săn tiền thưởng, cũng không dám đi chào Thạch Xanh chứ. Chương 9, tiêu trừ quốc tội hy vọng. Tiêu Lam Ngọc bản ở túi đầu đọc sách, nghe được nơi này, đột nhiên ngẩng đầu hỏi lão trượng, không biết cái kia Thạch Xanh tiền thưởng là bao nhiêu. Lão giả kinh ngạc nói ngươi liền điều này cũng không biết. Dòng giá 10 vạn kim tệ a. Tiểu ca, ngươi là nơi khác đến chứ? Tại hạ xác thực là người ngoại địa. Tiêu Lam Ngọc khẽ mỉm cười, nói 10 vạn kim tệ không phải là một con số nhỏ, không biết cái kia Thạch Xanh phạm vào tội gì. Lão giả nói tội gì? Quốc tội. Tiêu Lam Ngọc trong mắt lóe lên một tia rất khó phát hiện kinh ngạc, cười ha hả nói quốc tội a. Đây là thật phiền toái hình phạt a, lão trượng có biết cái kia Thạch Xanh trưởng ra sao? Lão giả nói sao không biết. Phố lớn ngõ nhỏ đều dán vào Thạch Xanh huyền thượng chân dung, Tam Hà trong thành, 3 tuổi tiểu hài nhi đều nhận biết Thạch Xanh. Tiêu Lam Ngọc không khỏi mỉm cười, cười nói này Thạch Xanh cũng thật là một cái danh nhân. Lão giả nói không phải là sao? Muốn nói tới Tam Hà trong thành ai nổi danh nhất, coi là thật thị phi cái kia Thạch Xanh không còn gì khác, liền Thanh Châu ngũ đại thiên môn đều bị đã kinh động. Phải không ít người đến Tam Hà trong thành thu thập Thạch Xanh tình báo. Người sợ nổi danh lợn sợ tráng, nổi danh không hẳn là chuyện tốt. Tiêu Lam Ngọc cười tủm tỉm nhìn về phía Thạch Xanh, nói ngươi nói đúng đi, Thạch huynh. Thạch Xanh đáp cũng không phải, không đáp cũng không phải, chỉ được vội ho một tiếng, lừa gạt. Tiêu Lam Ngọc khẽ mỉm cười, không lại trêu chọc Thạch Xanh. Mấy cái canh giờ sau, Phong Hành Chu lái vào Thanh Châu thành, Thạch Xanh cùng Tiêu Lam Ngọc đi xuống Phong Hành Chu. Tiêu Lam Ngọc nói Thạch huynh, chúng ta đi dạo này Thanh Châu phủ, tiện đường mua vài món đồ, lúc ta tới nóng lòng đi Tam Hà quận làm việc, đều chưa từng cố gắng thưởng thức này Thanh Châu phủ diện mạo. Thạch Xanh làm lại Thanh Châu phủ, trong lòng ghi nhớ Từ Thiết Sơn cùng Liễu Duyên Tắc, mất tập trung nói một tiếng được, hai người đi ở hẻm nhỏ vắng vẻ trong, Tiêu Lam Ngọc nói không nghĩ tới Thạch huynh dĩ nhiên là quốc phạm. Thạch Xanh giật mình trong lòng, theo bản năng nhìn chung quanh, thấy không có người bên ngoài, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm, trừng Tiêu Lam Ngọc một chút, nói ta cho rằng ngươi là cao nhân tiền bối, mới nói cho ngươi tên thật, ai biết. Hừ. Tiêu Lam Ngọc hơi mỉm cười nói nếu ta thực sự là cao nhân tiền bối, không phải cầm ngươi đi đổi tiền thưởng không thể, 10 vạn kim tệ cũng không tính là nhỏ con số. Thạch Xanh Lơ đãng nói ngươi sẽ không làm như vậy. Tiêu Lam Ngọc ngạc nhiên nói ngươi vì sao như vậy chắc chắn. Thạch Xanh cười ha ha, nói bản tính gây ra, ngươi không phải người như vậy. Tiêu Lam Ngọc ngẩn ra, này Thạch Xanh, dĩ nhiên học ngôn ngữ của hắn, còn nguyên đưa về cho hắn, không khỏi khẽ mỉm cười, nói Thạch huynh, ta thực sự là bội phục ngươi. Thạch Xanh ngạc nhiên nói ngươi bội phục ta. Tại sao? Tiêu Lam Ngọc nghiêm mặt nói ta lấy tâm cơ toán lòng người, ngươi nhưng là lấy bản tâm quan lòng người, ngươi phương thức mới là đường đường chính chính, phù hợp đại đạo, ta phương thức bất quá là thủ xảo tà đạo, ngươi nói, ta há có thể không bội phục ngươi. Thạch Xanh nghe vậy không khỏi ngẩn ra, xác thực như Tiêu Lam Ngọc từng nói, hắn đối lòng người tựa hồ có loại đặc biệt cảm ứng, có thể nhận biết người thiện ác tốt xấu, loại này huyền diệu khó hiểu cảm ứng, liền chính hắn cũng không nói rõ được cũng không tả rõ được. Thật lâu, Thạch Xanh nhìn Tiêu Lam Ngọc một chút, nói ngươi tuổi còn nhỏ hơn ta, thiên có nhiều như vậy tâm nhãn, ta xem những sống đó mấy trăm năm lão yêu quái, cũng không ngươi tâm hồn nhiều. Tiêu Lam Ngọc nhẹ giọng than thở vì sinh tồn, không còn hắn pháp. Thạch Xanh ngẩn ra, chưa kịp ngôn ngữ, Tiêu Lam Ngọc đã hơi mỉm cười nói không nói những này mất hứng sự, Thạch huynh, ngươi khuôn mặt này là thuật dịch dung chứ? Thạch Xanh gật gật đầu, nói là mặt nạ da người. Tiêu Lam Ngọc nói tốt như vậy đồ chơi, ngươi cho ta cũng làm một cái. Thạch Xanh nói ngươi lại không phải quốc phạm, yếu nhân bên ngoài cụ làm gì? Tiêu Lam Ngọc nói ta bất tài nói rồi sao? Đồ chơi vui a. Thạch Xanh không còn gì để nói, Tiêu Lam Ngọc nói thành phẩm bao nhiêu? Đại không được ta trả cho ngươi tiền dù là. Thạch Xanh nói ai muốn ngươi tiền? Quay đầu lại ta làm cho ngươi một cái dù là, nói ta thật giống lợi ích tối thượng. Tiêu Lam Ngọc than nhẹ một tiếng, nói người đàng hoàng a, thực sự là đơn giản. Thạch Xanh mở ra, lập tức gắt một cái, hắn lại trúng rồi Tiêu Lam Ngọc phép khích tướng. Tiêu Lam Ngọc chuyển đề tài, nói Thạch huynh, ngươi cái kia quốc tội là chuyện gì xảy ra? Thạch Xanh hơi chìm xuống mặt, liền đem chuyện đã xảy ra đại thể nói đến. Tiêu Lam Ngọc sau khi nghe xong, khẽ bước cằm, nói thì ra là như vậy, Thạch huynh, ngươi cũng thực sự là đủ kích động, sao không theo dõi cái kia Lạc Tê Vân, đợi được không ai địa phương mới hạ thủ. Có người nhìn thấy là quốc tội, không ai nhìn thấy, cái kia Lạc Tê Vân coi như chết vô ích. Thạch Xanh thể diện một đỏ, ngập ngừng nói ta lúc đó không nghĩ nhiều như vậy. Tiêu Lam Ngọc than nhẹ một tiếng, nói quốc tội là thật phiền toái, muốn phí không ít công phu mới có thể tiêu trừ đi. Thạch Xanh lấy làm kinh hãi, bật thốt lên quốc tội có thể tiêu trừ. Làm sao có khả năng? Tiêu Lam Ngọc nói cõi đời này không có không thể sự, chỉ là quốc tội, tự nhiên có biện pháp có thể tiêu trừ, chỉ có điều rất phiền phức mà thôi. Thạch Xanh trong lòng đập bịch bịch, chỉ cảm thấy mặt đỏ nhĩ nhiệt, ha ha nói không. Không thể a, quốc tội nhưng là thiên tử không ngoại lệ, liền hoàng không có cách nào tiêu trừ quốc tội, ngươi có biện pháp? Tiêu Lam Ngọc lơ đãng nói Lam Quốc hoàng đế có thể tìm tới Yên Hoa chân quân mộ bảo khố chìa khóa sao? Thạch Xanh mở ra, chỉ hơi trầm ngâm, lắc đầu nói hơn nửa không thể. Tiêu Lam Ngọc nói nhưng là ta tìm tới. Nói khẽ mỉm cười, nói Lam Quốc hoàng đế làm được đến sự, ta đều có thể làm được, hắn không làm được sự, ta cũng có thể làm được, tiêu trừ quốc tội, dù là một người trong đó. Thạch Xanh mãn mặt đều viết không tin, Lam Quốc hoàng đế không phải là khôi lỗi hoàng đế, đó là chân thật vương quốc cao nhất người nắm quyền, liền hoàng không làm được sự, Tiêu Lam Ngọc một giới bạch y, bất quá tuổi đời 20, làm sao có thể làm được đến. Tiêu Lam Ngọc nhìn Thạch Xanh một chút, nói ta không cần hỏi đều biết ngươi khẳng định không tin, đều tả trên mặt. Thạch Xanh tức giận nói ta tin ngươi mới có quỷ. Vẫn đúng là thì có quỷ. Tiêu Lam Ngọc khẽ mỉm cười, nói Thạch huynh, ta nói rồi nổi danh không hẳn là chuyện tốt, đương nhiên cũng chưa chắc là chuyện xấu, hay là không cần ta giúp ngươi, ngươi quốc tội liền có thể tiêu trừ. Thạch Xanh thấy Tiêu Lam Ngọc càng nói càng huyền, không khỏi nửa tin nửa ngờ, nói Tiêu huynh, ngươi lời này đến cùng có ý gì? Có thể nói rõ một điểm sao? Tiêu Lam Ngọc nói Thạch huynh, ngươi có kiếm tâm sao? Thạch Xanh hơi kinh hãi, này Tiêu Lam Ngọc làm sao biết chính mình có kiếm tâm? Chẳng lẽ nói Tiêu Lam Ngọc cũng có kiếm tâm? Nhưng là tại sao chính mình nửa điểm cũng cảm ứng không ra? Tiêu Lam Ngọc hơi mỉm cười nói xem ngươi vẻ mặt này, hẳn là có kiếm tâm, ngươi đừng có đoán mò, ta không ngươi tốt như vậy mệnh, ta chính là hỏi một chút mà thôi. Thạch Xanh nói ngươi hỏi cái này làm gì? Tiêu Lam Ngọc nói ngươi có kiếm tâm, như vậy tiêu trừ quốc tội hy vọng liền lớn hơn nhiều lắm. Thạch Xanh thấy Tiêu Lam Ngọc càng nói càng chắc, trong lòng nghi ngờ không thôi, nói Tiêu huynh, ngươi thật sự có biện pháp tiêu trừ quốc tội? Tiêu Lam Ngọc gật gật đầu, nói thế nhưng muốn trả giá rất lớn. Thạch Xanh nói là muốn kim tệ sao? Tiêu Lam Ngọc xì một tiếng, cười nói ngươi cũng đừng hỏi, đồ chọc người cười, như vậy đi, Thạch huynh, ngươi giúp ta đạt được Yên Hoa Trần Quân mộ trong bảo vật, ta sẽ nói cho ngươi biết tiêu trừ quốc tội phương pháp làm sao. Thạch Xanh nói được, một lời đã định. Chương 10, ngoài ý muốn. Thạch Xanh dù sao cũng là Lam Sơn Vương quốc sinh trưởng ở địa phương, đối vùng đất này, đối với nơi này người, càng không muốn xa rời, nếu có thể tiêu trừ quốc tội, giống như người bình thường sinh sống ở Lam quốc, chính là Thạch Xanh tha thiết ước mơ sự. Thạch Tiêu hai người ở Thanh Châu trong phủ đi dạo một trận, Tiêu Lam Ngọc mua không ít vật ly kỳ cổ quái, Thạch Xanh hỏi hắn mua được làm gì, Tiêu Lam Ngọc chỉ là cười không nói. Mua xong đồ vật sau khi, sắp trời đã tối, hai người liền tìm một gian khách sạn đầu túc, dựng ngày trời vừa sáng, hai người xuyên qua Thanh Châu phủ chuyển tống trận, đi tới Tịnh Châu phủ. Tịnh Châu phủ diện mạo cùng Thanh Châu phủ một trời một vực, kiến trúc phong cách cũng được, cư dân mặc cũng được, đều khá là không giống, bất quá, ở Lam Quốc có một loại phổ biến lưu hành mặc phong cách, gọi là quan phong, tức là Lam Quốc kinh sư chủ lưu phong cách. Tiêu Lam Ngọc quanh năm vào Nam ra Bắc, tự nhiên là chức vị phong trang phục, thạch xanh cũng sửa lại mặc, khiến người ta không thấy được là người ngoại địa. Thạch xanh vừa bước vào Tịnh Châu phủ, không khỏi nhớ tới Thi Tiểu Điểm đến, hắn từ Vân Tuyển trong miệng biết được Thi Tiểu Điểm đã bị Tiên Vu Tô Hợp đưa tới Tịnh Châu, cũng không biết những năm này Thi Tiểu Điểm quá có được hay không, trên mặt vết tích loại trừ hay chưa. Tiêu Lam Ngọc mang thạch xanh đi tới Tịnh Châu bến tàu, thuê một chiếc phong hành chu, chuẩn bị đi lấy nước đường đi Yên Hoa Chân Quân mộ. Theo Tiêu Lam Ngọc từng nói, Yên Hoa Chân Quân mộ ở Tịnh Châu phủ tây bắc 1.300 dặm ở ngoài, tọa lạc ở Đông Lưu Sơn mạch dưới chân. Phong hành chu chạy khỏi hơn ngàn bên trong, Tiêu Lam Ngọc thanh toán tiền thuê, cùng thạch xanh khí chu lên mở, còn lại hơn 100 dặm lộ trình, chỉ có thể bộ hành qua đi, không có đường thủy tương thông. Thạch Tiêu hai người hết tốc lực chạy đi, không bao lâu liền tới đến Đông Lưu Sơn mạch dưới chân. Này Đông Lưu Sơn mạch trùng điệp mấy ngàn dặm, địa hình đặc thù, từ thượng đi xuống nhìn xuống, tựa như một dòng sông do tây hướng về đông chảy xuôi, bởi vậy gọi là Đông Lưu Sơn mạch. Yên Hoa Chân Quân mộ cửa mộ cao tới mười mấy trượng, đứng sững ở một đại dưới chân núi, cửa mộ thượng ánh sáng lưu chuyển, dạng ngời rực rỡ. Thạch Xanh không hỏi cũng biết, cái kia ánh sáng tất là Yên Hoa Chân Quân lưu lại phong ấn kết giới không thể nghi ngờ. Bốn phía có không ít nơi đóng quân, chính là các thế lực lớn lâm thời trúc kiến, bọn họ tuy không rõ ràng tòa này cổ mộ lai lịch, nhưng cũng biết này mộ không giống người thường, mộ trong hơn nửa ẩn giấu bảo vật, bởi vậy Tịnh Châu các thế lực lớn đều phái nhân mã canh giữ ở cửa mộ ở ngoài, chỉ chờ cửa mộ mở ra, liền nhập mộ và bảo. Mỗi cái thế lực phái tới nhân mã đều chỉ là bọn hắn bộ đội tiên phong, chỉ đang quan sát cửa mộ tình huống, một có dị động thì sẽ hồi bẩm dòng họ. Dù sao các thế lực lớn đều xem không hiểu cổ đại văn tự, ngoại trừ Tiêu Lam Ngọc, không ai biết nói cổ mộ lúc nào mở ra, các thế lực lớn cũng không thể để trong phái tinh anh trưởng kỳ đóng quân nơi đây, vạn nhất phải đợi thêm mười mấy 20 năm, vậy còn không các loại chờ lao người. Tiêu Lam Ngọc có thể có lòng tin như vậy đoạt được mộ trong bảo vật, dù là bởi vì hắn cùng Thạch Xanh có thể ngay đầu tiên tiến vào cổ mộ, có nói là một bước nhanh, từng bước nhanh, các loại chờ Tịnh Châu các thế lực lớn tinh anh nhận được tin tức tới rồi, hắn cùng Thạch Xanh đã sớm thâm nhập cổ mộ, những người khác thúc ngựa cũng đừng nghĩ đổi tới. Tiêu Lam Ngọc nhìn chung quanh, nói còn có 4 ngày cổ mộ mới sẽ mở ra, Thạch huynh, chúng ta là trà trộn vào người khác nơi đóng quân, vẫn là chính mình kiến cái nơi đóng quân. Thạch Xanh nói chúng ta liền hai người, chính mình kiến nơi đóng quân chẳng phải phiền phức. Dừng một chút lại nói ta cùng Tiên Vu gia thiếu chủ có chút giao tình, còn có hai cái bằng hữu gia nhập Tiên Vu gia tộc, nói không chắc có thể đến Tiên Vu gia nơi đóng quân chùi mấy ngày. Nói đưa mắt chung quanh, cũng không biết Tiên Vu gia nơi đóng quân ở nơi nào. Tiêu Lam Ngọc nói Tiên Vu gia, cái kia không phải Tịnh Châu đệ nhất đại thế gia sao? Ngươi không phải Tam Hà quận người sao? Làm sao cùng Tiên Vu gia dính líu quan hệ? Thạch Xanh nói rất dài dòng. Đột nhiên nhìn thấy một mặt viết tiên chữ cơ sĩ, Thạch Xanh vui vẻ nói ở bên kia. Đi, chúng ta qua xem một chút. Dứt lời mang theo Tiêu Lam Ngọc hướng về Tiên Vu gia nơi đóng quân đi đến. Thạch Tiêu hai người đi tới Tiên Vu gia nơi đóng quân ở ngoài, một tên thủ vệ hoành thương quát lên các ngươi là người nào? Dám xông vào ta Tiên Vu gia nơi đóng quân? Thạch Xanh ôm quyền nói tại hạ Sử Thắng, vị này chính là ta đồng bạn Tiêu Lam Ngọc, chúng ta chuyên tới để bái phỏng quý môn thiếu chủ Tiên Vu Tô Hợp, không biết hắn có thể ở trong doanh trại. Tên thủ vệ này tu vi đã đạt đại thừa cảnh đỉnh phong, thấy Thạch Xanh cùng Tiêu Lam Ngọc tuổi còn trẻ, dù là thông huyền cảnh tu vi, liêu đến làm là cấp 3 thế lực hạt nhân môn đồ, cũng không dám quá mức thất lễ, ngay sau đó thu hồi trường thương, nói thiếu chủ chính là vạn kim thân thể, sao lại đến nơi như thế này đến mạo hiểm. Người yêu cầu thấy thiếu chủ, hẳn là đi ta Tiên Vu gia tộc địa. Thạch Xanh gật gật đầu, nói đa tạ cho biết. Dừng một chút lại nói huynh đài, ta muốn hỏi thăm ngươi hai cái bằng hữu. Bọn họ ở mấy năm trước gia nhập Tiên Vu gia tộc, một người tên là Ninh Hữu Chủng, một người tên là Thi Tiểu Điểm. Thủ vệ ồ một tiếng, trợn mắt lên nhìn Thạch Xanh, giật mình nói ngươi là bạn của Thi Tiểu Vương. Thạch Xanh kinh ngạc, nói cái gì? Cái gì Thi Tiểu Vương? Thủ vệ nói Tây Tiểu Vương Thi Tiểu Điểm a. Không phải ngươi đang hỏi sao? Ta Tiên Vu gia ngoại trừ Tây Tiểu Vương, còn có ai dám gọi Thi Tiểu Điểm danh tự này? Thạch Xanh trong lòng giật mình không thôi, Tây Tiểu Vương Thi Tiểu Điểm. Này tương phản cũng lớn quá rồi đó. Năm đó nhu nhược kia không thể tả, điềm đạm đáng yêu tiểu nha đầu Thi Tiểu Điểm, bây giờ thành cái gì Tây Tiểu Vương? Thạch Xanh lấy lại bình tĩnh, vẫn là trước tiên xác nhận một thoáng cho thỏa đáng, miễn cho là người, nhưng là lúng túng, liền nhân tiện nói huynh đài, quý tộc vị kia, Tây Tiểu Vương Thi Tiểu Điểm, là lai lịch ra sao? Thủ vệ trên mặt hiện ra lại tiện lại bội vẻ mặt, nói Tây Tiểu Vương Thi Tiểu Điểm, vậy cũng là ta Tiên Vu gia một đời mới nhân vật huyền thoại. Đại khái 5-6 năm trước, thiếu chủ sai người đem Thi Tiểu Vương đưa về gia tộc, xin mời đan lão trị liệu Thi Tiểu Vương trên mặt vết tích, chẳng biết vì sao, lấy đan lão như vậy sát chết di động, sinh bạch cốt ý thuật đều đang không có thể chữa hảo Thi Tiểu Vương trên mặt ba. Sau đó đan lão thu Thi Tiểu Vương làm đồ đệ, ngăn ngắn thời gian 5-6 năm, Thi Tiểu Vương từ trúc cơ cảnh tu luyện tới thông huyền cảnh, đồng thời ở tứ phương trong đại hội bộc lộ tài năng, trở thành Tây Viện người số 1, được phong Tây Tiểu Vương, cũng là phương hướng 4 Tiểu Vương trong một vị duy nhất nữ họ, có thể nói mày liêu không nhường mày dâu. Nói thủ vệ nhìn về phía Thạch Xanh, nói lao huynh, ngươi là bạn của Thi Tiểu Vương. Thạch Xanh không khỏi một trận hoảng hốt, nửa ngày không phản ứng lại, thủ vệ kia hỏi nhiều lần, Thạch Xanh mới đột nhiên tỉnh dậy, nói đúng, không sai, ta là Thi, bạn của Thi Tiểu Vương. Lời vừa ra khỏi miệng, Thạch Xanh trong lòng không nhịn được một trận thổ thức, ngăn ngắn thời gian mấy năm không gặp, Liêu Duyên Tắc cùng Từ Thiết Sơn bị Ngũ Đại Thiên Môn Vương gia coi như chân bảo, thân bệ ngạn bị Mộ Ảnh Hội xem là trí bảo, liền thi tiểu điểm đều thành Tịnh Châu đệ nhất đại thế gia Tiên Vu gia nhân vật huyền thoại, làm nửa ngày cũng chỉ có Thạch Xanh chính mình lăn lộn kém cỏi nhất, vẫn là một cái bị huyền thượng truy nã đang lẩn trốn quốc phạm. Thất kính, thất kính. Thủ vệ Cải Dung cười nói thi tiểu vương cũng không ở nơi này nhi, lão huynh muốn tìm thi tiểu vương, vẫn phải là đi tệ tộc tộc địa. Thạch Xanh ôm quyền nói đa tạ huynh đài cho biết. Thủ vệ vung vung tay, nói ngươi là bạn của thi tiểu vương, tự nhiên chính là chúng ta bạn của Tiên Vu gia, một chút việc nhỏ, há đủ nói đến. Thạch Xanh lại nói không biết huynh đài có thể có nghe nói qua Ninh Hữu Chủng. Hắn cũng là mấy năm trước gia nhập các người Tiên Vu gia. Ninh Hữu Chủng. Thủ vệ véo mi suy tư một trận, lắc lắc đầu, nói chưa từng nghe nói, chúng ta Tiên Vu gia đệ tử ngoại môn quá nhiều, trừ phi hắn đặc biệt ưu tú, bằng không đều sẽ không quá nổi danh. Đa tạ báo cho. Thạch Xanh hỏi thi tiểu điểm cùng Ninh Hữu Chủng tình huống, liền hướng về thủ vệ đưa ra, có thể không để hắn cùng Tiêu Lam Ngọc ở Tiên Vu gia nơi đóng quân trong trụ mấy ngày, thủ vệ không làm chủ được, liền thế Thạch Xanh thông báo một phen. Tiên Vu gia nơi đóng quân đội trưởng đối thi tiểu điểm cực kỳ ngưỡng mộ, vừa nghe Thạch Xanh là bạn của thi tiểu điểm, lập tức tự mình ra lên tiếp, đem Thạch Xanh cùng Tiêu Lam Ngọc tôn sùng là thượng tân, nhiệt tình khoản đãi. Tới buổi tối, Tiên Vu gia nơi đóng quân đội trưởng mời tiệc Thạch Xanh cùng Tiêu Lam Ngọc, ăn uống linh đình, chủ và khách đều vui vẻ. Tiệc xong, Thạch Xanh cùng Tiêu Lam Ngọc lui ra phòng khách, Thạch Xanh tiểu hứng chưa hết, cùng Tiêu Lam Ngọc hướng đi nhà bếp, muốn tìm chút uống rượu, đang muốn cất bước đi vào nhà bếp, Thạch Xanh bỗng nhiên thoáng nhìn một người ngồi ở cách đó không xa cọ rửa bồn cầu. Thạch Xanh nhìn người kia cảm thấy khá nhìn quen mắt, nhất thời nhưng không nhớ ra được ở nơi nào từng thấy. Người kia nghe được vang động, ngẩng đầu lên nhìn Thạch Xanh, bốn mắt nhìn nhau, Thạch Xanh cả người chấn động, bật thốt lên Linh Hữu Chủng. Nay cọ rửa bồn cầu người, thình lình dù là năm đó cái kia dũng cảm bước người, để Thạch Xanh vừa thấy tâm chết Linh Hữu Chủng. Linh Hữu Chủng ngẩn ra, nhìn Thạch Xanh, nói ngươi nhận ra ta. Các ngươi là đội trưởng quý khách, thất kính, thất kính. Nói nết miệng nở nụ cười, lộ ra tàn khuyết không đầy đủ hai hàng hàm răng, nói hai vị quý khách có dặn dò gì. Thạch Xanh đeo mặt nạ ra người, là lấy Linh Hữu Chủng không nhận ra Thạch Xanh, năm đó Thanh Vân trong đại hội, Linh Hữu Chủng lấy hàm răng cắn vào thanh đằng, ở trên vách núi treo leo điếu một ngày một đêm, dẫn đến giường ngà voi bị hao tổn, rơi mất vài biện hàm răng. Năm đó Linh Hữu Chủng thô lỗ dũng cảm, hào phóng lỗi lạc, đồng thời tâm trí hơn người, Thạch Xanh vẫn cho là Linh Hữu Chủng đến Tiên Vu gia, tất là Vân Tử Long, Phong Tử Hổ, hẳn là ăn sung mặc sướng mới đúng, ai biết càng sẽ lưu lạc tới thế người tẩy bùn cầu đất ruộng, thực là đại gia Thạch Xanh dự liệu. Gần thời gian 6 năm, Linh Hữu Chủng tu vi từ dưỡng khí tầng 7 cao lên tới nhập áo tầng 1, này tốc độ tu luyện hầu như cùng Đường Tam Tiếu gần như, đặt ở trong huyện thành nhỏ đều xem như là phi thường chậm, huống hồ là ở Tịnh Châu đệ nhất đại thế gia Tiên Vu gia. Nếu không có Tiên Vu tô hợp bảo vệ, Linh Hữu Chủng sớm đã bị đuổi ra Tiên Vu gia. Thạch Xanh trong lòng rời sông lấp biển giống như vậy, thật lâu không thể bình tĩnh, cũng không biết nên không nên hướng về Linh Hữu Chủng biểu lộ thân phận, dù sao hắn hiện tại là quốc phạm, hơi có sai lầm liền có tính mệnh chi ngu. Đang do dự giữa, chợt nghe một người lớn tiếng mắng mẹ nhà hắn, Linh Tuyệt Chủng, xem ngươi cho ta tẩy quần. Một tên Tiên Vu gia đệ tử cầm một cái xé vỡ quần, bước nhanh đi lên phía trước, đâm Linh Hữu Chủng đầu mắng để ngươi cho ta cẩn thận một chút tẩy, ngươi này lợn đầu có phải là nghe không hiểu. Mẹ nhà hắn, lão tử này điều còn đỉnh một mình ngươi tháng đồng lộc, ngươi cho lão tử xả nát, tính thế nào? Linh Hữu Chủng cười làm lành nói sư huynh bất giận, ta nhất định chiếu giới bồi thường. Chương 11, nước Cạn Long. Tên đệ tử kia vừa nghe Linh Hữu Chủng chịu bồi thường, nhất thời mặt mày hớn hở, vô vô Linh Hữu Chủng mặt, nói coi như ngươi tiểu tử thất thời. Nói đem quần ném đến Linh Hữu Chủng trên người, nói này điều quần đưa ngươi, nhớ tới đem lão tử cái kia mấy đôi bít tất rửa sạch sẽ. Dứt lời xoay người chiêu một cái lều chạy đi đến, vừa đi vừa hô hứa lao nhị, vừa nay cái kia bút đánh cược món nợ toán ở Ninh Tuyệt Chủng trên đầu, hắn khiếm ta một tháng đồng lộc. Trong lều truyền tới một tiếng cười lão hả, ngươi lại đi lừa bịp Ninh Tuyệt Chủng. Lão Hà chưa trả lời, chỉ nghe một thanh âm khác nói mẹ nhà hắn, lão Hà, tháng này lại cho ngươi dành trước, không được, hai người các ngươi đều lừa bịp đến mấy lần, tháng sau giờ đến phiên ta rồi. Lão Hà biên cười vừa đi tiền vào đồng, nói được, hành, tháng sau để ngươi. Ngược lại cái tiên Linh Tuyệt Chủng cũng không dám phản kháng. Một thanh âm khác cười nói tới cũng vậy. Dứt lời ba người cùng cười to lên. Thạch Xanh nghe vào trong tai, trong lòng giận dữ, những người này dĩ nhiên để Linh Hữu Chủng tẩy bồn cầu, tẩy quần, tẩy bít tất, hoàn toàn là coi Linh Hữu Chủng là thành hạ nhân bình thường sai khiến, không cần thiết nói. Lão Hà cái kia còn nhất định là hắn chính mình sẽ nát, nhưng đến quái ở Ninh Hữu Chủng trên đầu, mượn cơ hội lừa bịp Ninh Hữu Chủng đồng lộc, nghe mấy người ngôn ngữ, tựa hồ mỗi tháng đều ở lừa bịp Ninh Hữu Chủng, còn đem Ninh Hữu Chủng hô vì là Ninh Tuyệt Chủng, coi là thật. Lẽ nào có lý đó? Thạch Xanh giận dữ liền muốn tìm những người kia tính sổ, Tiêu Lam Ngọc nhưng đem Thạch Xanh kéo, khẽ lắc đầu một cái, ra hiệu Thạch Xanh không cần luận đến, dù sao nơi này là Tiên Vu gia nơi đóng quân, không phải là người nào đều có thể ở đây gây sự. Thạch Xanh tức giận hừ một tiếng, nỗ lực kiềm chế trong lòng lửa giận, quay đầu nhìn về phía Ninh Hữu Chủng. Đã thấy Linh Hữu Chủng lại ngồi trở lại trên đất, kế tục vùi đầu lau bồn cầu, như cái người không liên quan giống như vậy, dường như cái gì đều không phát sinh. Thạch Xanh trong lòng vô cùng không rõ, lúc trước cái kia dũng cảm bức người, thiên điệu bất kham Linh Hữu Chủng, làm sao liền đã biến thành như thế một bộ mặt người ước hiếp bất tức dạng. Tiêu Lam Ngọc nói đêm đã khuya, sư huynh, ta xem ngươi cũng đừng uống rượu, trở về trướng đồng nghỉ ngơi đi. Thạch Xanh chỉ tiếc mài sắc không nên kim, trừng Linh Hữu Chủng một chút, tức giận hừ một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Tiêu Lam Ngọc theo sau lưng Thạch Xanh, tới hành nhìn Linh Hữu Chủng một chút, có nhiều ý vị nói thú vị. dứt lời đi lại Tiêu Dao mà đi. Trở lại trong lều vải, Thạch Sanh tức giận vẫn ngồi xuống, Tiêu Lam Ngọc thế Thạch Sanh rót chén trà, hơi mỉm cười nói: "Thạch huynh, uống chén trà, giải hạ giận." Thạch Sanh đột nhiên nâng chung trà lên, uống một hớp tận. Liên lá trà cũng cùng nhau nuốt xuống, suýt nữa bị sặc, Tiêu Lam Ngọc nói: "Thạch huynh, vị kia Ninh Hữu Chủng là bằng hữu của ngươi chứ?" Thạch Sanh gật gật đầu, trầm mặt nói: "Vâng." Tiêu Lam Ngọc nói: "Thạch huynh, kỳ thực ngươi rất không cần phải tức giận như vậy, cái gọi là vừa cực dễ chết, nhu có thể bảo toàn, đại trượng phu co được giãn được, chịu đủ. Chưa chắc đã không phải là anh hùng bản sắc." Thạch Sanh nói: "Nhưng là, vậy cũng quá làm người tức giận rồi. Đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại, bị người cưới trên đầu, còn cùng cái người không liên quan như thế." Tiêu Lam Ngọc nói: "Hắn chỉ được nhập áo tầng một tu vi, nếu là hoàn thủ cãi lại, tiên có mệnh ở." Thạch Sanh nghe vậy, nhất thời lặng lẽ không nói. Tiêu Lam Ngọc nói: "Một tú với Lâm Phong tất tuổi chi, ngươi vị bằng hữu kia thực sự quá nhỏ yếu, chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn, bằng không chắc chắn phải chết, đây là người yếu sinh tồn chi đạo." Nói đến chỗ này, Tiêu Lam Ngọc khẽ mỉm cười, nói: "Bất quá, ngươi vị bằng hữu này thật là không đơn giản a." Thạch Sanh nói: "Nói thế nào?" Tiêu Lam Ngọc nói: "Ngươi vị bằng hữu này bản tâm kiên định lạ thường, hắn bị đồng môn sư huynh bắt nạt đã không phải một ngày hai ngày, tu vi lại chỉ nhập áo tầng một, đổi làm người bên ngoài đã sớm tự giận mình, nhưng là hắn nhưng không có, ngươi khả năng không chú ý, ánh mắt của hắn phi thường kiên định hơn nữa bình tĩnh, coi như bị người bắt nạt cũng không có nửa điểm dao động, không có nửa điểm nên phụng lấy lòng vẻ mặt." Nói đến chỗ này, Tiêu Lam Ngọc than nhẹ một tiếng, nói: "Nhất làm cho ta bội phục là hắn không có nửa điểm phẫn nộ, này nhưng là phi thường hiếm thấy, bị người trắng trợn bắt nạt, không lay được là không quan tâm hơn thua, không có kết quả tốt là không muốn lại được, không phẫn nộ là dùng người khả năng. Một cái tu vi chỉ được nhập áo cảnh tầng một võ giả, tu luyện như vậy chi chậm, e sợ ở trong mắt bất luận người nào, hắn đều là cái phế vật, nhưng hắn nhưng không có tự giận mình, ta ở trên người hắn cảm nhận được một loại như bất động tự tin, hắn đang chờ đợi cơ hội, bực này dạng người, không lên tiếng thì thôi, một mình tất nhiên kinh người, liền giống với nước cạn chi lòng, hiểu ra mưa gió liền có thể long đẳng tiểu tiêu, tuyệt đối không phải vật trong ao." Thạch Sanh vỗ tay cảm thán, trong lòng đại sinh chi kỷ cảm giác, hận không thể lớn tiếng khen hay. Tiêu Lam Ngọc mấy câu nói, chân thực là nói đến hắn tâm khảm bên trong đi tới, Ninh Hữu Chủng nhưng là cái thứ nhất để hắn cảm thấy bội phục người, há lại là hạng người tầm thường. Thạch Sanh tầm mắt cực cao, có thể cho hắn tự đáy lòng bội phục, thực là khó như lên trời, sống hơn 20 năm, hắn cũng chỉ bội phục quá hai người, một cái là Ninh Hữu Chủng, một cái khác dù là Tiêu Lam Ngọc, hai người này đều là nhân trung chi long. Tiêu Lam Ngọc nói: "Ninh Hữu Chủng bực này người, chỉ có thể cùng với vì là hữu, không thể cùng với là địch, chúng ta lại quan sát hắn mấy ngày, như hắn thực có phi thường có thể, ta liền đưa hắn một hồi tạo hóa, cùng với kết giao." Thạch Sanh không vui nói: "Kết bạn dù là kết bạn, tại sao những này bảy loàn tám quải nguyên nhân? Kết bạn như đàm lợi ích, cái kia liền không phải kết bạn, mà là giao dịch." Tiêu Lam Ngọc ngẩn ra, một lát mới nói: "Ngươi nói đúng, là ta nói lỡ." Dừng một chút lại nói: "Bất quá, quan sát hắn mấy ngày, vẫn là rất cần phải." Thạch Sanh gật gật đầu, nói: "Ta cũng muốn nhìn một chút, hắn bây giờ đến tột cùng là thế nào một người." Sau lần đó mấy ngày, Thạch Sanh cùng Tiêu Lam Ngọc liền bí mật quan sát Ninh Hữu Chủng, phát hiện xác thực như Tiêu Lam Ngọc từng nói, bất luận gặp phải thế nào bắt nạt đánh chửi, Ninh Hữu Chủng đều có thể nở nụ cười mẫn chi, dường như cái gì đều không phát sinh như thế, đối Ninh Hữu Chủng cái kia kiên định bản tâm, không có nửa điểm ảnh hưởng. Ngày hôm đó canh giờ sắp tới giữa trưa, Thạch Sanh cùng Tiêu Lam Ngọc canh giữ ở Yên Hoa Trần Quân mộ ở ngoài, theo Tiêu Lam Ngọc đánh giá, cửa mộ đem ở hôm nay giữa trưa thời gian mở ra, vì lẽ đó hai người sớm canh giữ ở cửa mộ ở ngoài, chỉ chờ buổi trưa một đến, liền trước tiên tiến vào cổ mộ. Tới giữa trưa, cửa mộ thượng ánh sáng bảy màu đống nhiên lấp lóe, các thế lực lớn bộ đội tiên phong lập tức phát hiện, dồn dập từ nơi đóng quân trong lao ra, ánh sáng bảy màu càng thiểm càng chói mắt, hốt như là bom nổ, phát sinh một trận chói mắt cường quang, mọi người không khỏi dồn dập nhắm mắt. Chỉ nghe ầm 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 một trận tiếng vang trầm trầm, cửa mộ chậm rãi mở ra, Thạch Sanh cùng Tiêu Lam Ngọc không chậm trễ chút nào, thả người thoăn nhập của mộ. Phong ấn biến mất rồi. Mau nhìn, cửa mộ mở ra rồi. Mau trở về báo tấn. Các thế lực lớn bộ đội tiên phong dồn dập khiển người trở lại báo tin, những người còn lại thì lại như ong vỡ tổ chạy sộc của mộ. Người người nhốn náo, dường như đại giang dòng nước xiết. Tiên Vu gia nhân mã cũng vọt vào cổ mộ, một tên đệ tử đối đội trưởng nói: "Đội trưởng, vừa nay trước hết vọt vào cổ mộ ba người, trong đó hai cái thật giống chính là..." Đội trưởng hơi nhướng mày, nói: "Muốn ngươi lắm miệng. Ta không thấy hay sao?" Nói hừ lạnh một tiếng, nói: "Không nghĩ tới bọn họ cũng là hướng về phía cổ mộ đến, đáng ghét, để bọn họ cho giành chức rồi." Nói quay đầu hỏi người thứ ba là ai: "Các ngươi ai thấy rõ?" Chợt nghe lửa bịp Ninh Hữu Chủng cái kia lão hà nói: "Đội trưởng, người thứ ba là Ninh Tuyệt Chủng." "Không đúng, là Ninh Hữu Chủng." Chương 12, Tiên Linh Phủ. Tiên Vu gia đội trưởng hơi nhướng mày, nói: "Ninh Hữu Chủng, người nào?" "Là thế lực kia." Tiên Vu gia bộ đội tiên phong nhiều đến mấy trăm người, ai cũng không đem Ninh Hữu Chủng yên tâm thượng, người đội trưởng này tự nhiên không biết Ninh Hữu Chủng là người nào. Lão Hà nói: "Cái kia Ninh Hữu Chủng là cái nhập áo tầng một phế vật, ở trong doanh địa làm chút giặt quần áo quét rác việc vặt." Người đội trưởng kia hừ một tiếng, nói: "Lẽ nào có lý đó, một cái tạp dịch cũng dám tự tiện xông vào này của mộ, thực sự là muốn chết." Ngừng một chút nói: "Đều đánh cho ta lên hoàn toàn tinh thần, tăng cao cảnh giác, cẩn thận cơ quan." "Phải." Mọi người đáp một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí một đi tới. Thạch Sanh cùng Tiêu Lam Ngọc đi ra đoạn đường, Tiêu Lam Ngọc hơi mỉm cười nói: "Thạch huynh, ngươi vị bằng hữu kia cùng lên đến." Thạch Sanh nói: "Không có chuyện gì, để hắn theo đi." Tiêu Lam Ngọc gật gật đầu, không có dị nghị. Tiên Hoa Chân Quân là đạo môn đại năng, hắn nghĩa địa tất nhiên là không tầm thường. Thạch Sanh cùng Tiêu Lam Ngọc thận trọng từng bước đi tới, không chút nào dám đại ý, bởi vậy tốc độ tiến lên không nhanh, Ninh Hữu Chủng nhưng là cùng sau lưng hai người, không cần lo lắng nguy hiểm, tất nhiên là hết tốc độ tiến về phía trước, miễn cưỡng có thể đuổi tới Thạch Tiêu hai người. Ba người dần dần thâm nhập cổ mộ, đi tới một cái to lớn hang động, cao cùng mấy trăm trượng, một chút nhìn không thấy bờ, Thạch Tiêu hai người đang ở hang động, dường như một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông, nhỏ bé như đất cát, trong lòng không kìm lòng được sinh ra kính nể cảm giác. Trong hang động có thật nhiều cao to bạch ngọc thạch trụ, mỗi một cái đều phải kể tới 10 người mới có thể vây kín, dường như đỉnh thiên lập địa giống như vậy, nguy nga đứng sừng sững, khá cụ uy thế, mỗi cái ngọc trụ trong lúc đó chí ít cách xa nhau hơn trăm trượng, như chi chít như sao trên trời, gọi người hoa cả mắt, từng chiếc ngọc trụ đều tỏa ra nhu hòa bạch quang, đem hang động chiếu một mảnh sáng sủa. Mỗi cái bạch ngọc thạch trụ thượng đều điêu khắc một cái cổ trang nhân vật, đủ loại kiểu dáng, nữ có nam có, trẻ có già có, cầm trong tay các loại binh khí và áo phiêu diêu, dường như giống như cưỡi mây đạp gió, mỗi người đều trông rất sống động, tất có tiết tư. Tiêu Lam Ngọc vừa thấy bên dưới, vừa mừng vừa sợ, bước nhanh hướng đi một cái bạch ngọc thạch trụ, đứng ở bên ngoài hơn 10 trượng, nhìn trụ thượng chân dung, chà chà nói đây là tiên nhân chân dung. Thạch Sanh mở ra, nói tiên nhân, cõi đời này thật có tiên nhân sao? Vừa nói vừa chiêu ngọc trụ đi đến, Tiêu Lam Ngọc bận bịu đưa tay ngăn cản Thạch Sanh, nói chớ tới gần. Thạch Sanh không hiểu nói tại sao.